Công Tôn Toản triệu tập dưới trướng Lục Đại Đô úy đã hổng thừa chủ thương nghị tấn công Ký Châu việc, trải qua thương nghị về sau, Công Tôn Toản quyết định chia binh hai đường. Một đường có Công Tôn Toản tự mình lĩnh đội, dưới trướng có Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan bốn người, lãnh binh 20,000 tấn công Hà Giang quận. Mà đổi thành một đường nhưng là có Bùi Thúy, Công Tôn Tục hai người xuất lĩnh bản bộ binh mã 10,000 đến thẳng Trung Sơn Quốc. Công Tôn Toản chia binh hai đường chính là có thể trong thời gian ngắn nhất đánh hạ Ký Châu sổ quận, cho Hàn Phức tạo thành một loại uy áp. Mà cái quyết nghị này thương nghị đi ra về sau, ngày thứ hai Công Tôn Tục cùng Bùi Thúy liền xuất lĩnh 10,000 đại quân xuất phát đi tới tấn công Trung Sơn Quốc. Mà Công Tôn Toản cũng là chỉnh đốn binh mã liền hướng Hà Giang quận xuất phát. Ở phân binh về sau, Công Tôn Tục liền nóng lòng muốn thử, lần này phân binh, tuy nói Công Tôn Toản đã nói là lấy chính mình làm chủ, Bùi Thúy là phụ. Dù sao, chính mình là Công Tôn Toản con ruột, mà Bùi Thúy chỉ là một người ngoài, vì lẽ đó cái này 10,000 đại quân có thể nói là nắm giữ ở Công Tôn Tục trong tay. Vì lẽ đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, lần chiến đấu này là mình không ở Công Tôn Toản che chở bên dưới lần thứ nhất đại chiến. Trong này, ít nhiều gì có Công Tôn Toản đối với Công Tôn Tục khảo nghiệm thành phần ở bên trong. Đương nhiên, Công Tôn Toản cũng là so sánh lo lắng Công Tôn Tục can toàn, vì lẽ đó Công Tôn Toản mới đem dưới trướng hiện nay lãnh binh tác chiến mạnh nhất một người đưa cho Công Tôn Tục, vì là cũng là bảo đảm Công Tôn Tục can toàn. Có Bùi Thúy ở Công Tôn Tục bên người, coi như phát sinh cái gì bất ngờ tình huống, lấy Bùi Thúy năng lực cũng có thể đem Công Tôn Tục đai an toàn trở lại. Mà Bùi Thúy ở Công Tôn Toản dưới trướng tư lịch quá đông, nếu là cùng Nghiêm Cương, Đan Kinh mọi người một đường, khó tránh khỏi sẽ phải chịu xa lánh. Dù sao, mỗi người đều sẽ ghen ghét, Bùi Thúy ở Công Tôn Toản dưới trướng không tới thời gian một năm liền đảm nhiệm đô úy như vậy chức vị. Mà Nghiêm Cương, Đan Kinh mọi người nhọc nhằn khổ sở theo Công Tôn Toản dốc sức làm nhiều năm, bây giờ nhưng có một người như là cưỡi tên lửa một dạng trong nháy mắt địa vị cùng bọn họ ngang hàng. Công Tôn Tục tự hỏi mình, nếu là đổi lại hắn, hắn cũng sẽ không có thể bình tĩnh đối xử chuyện này. Bất quá ở Công Tôn Tục xem ra, Bùi Thúy người trong cuộc này đối với chuyện này thật giống không có cảm giác giống như vậy, đang bị Công Tôn Toản thăng làm đô úy về sau, tuy nói có chút hoan hỉ, thế nhưng là hoàn toàn không có ở trên người hắn cảm nhận được có áp lực dáng vẻ. Bất quá lấy Bùi Thúy năng lực, đối với dạng này sự tình hoàn toàn sẽ không cảm nhận được có áp lực lưu giữ ở, dù sao, triệu hoán hệ thống triệu hoán mà ra đều là những nhân vật này tột cùng nhất trạng thái. Lấy điên phong trạng thái Bùi Thúy xem ra, mình đã bị những này xa lánh không đáng nhắc tới. Không đáng chính mình qua cỡ nào coi trọng, mà lại xuất phát mấy ngày về sau, Công Tôn Tục cùng Bùi Thúy xuất lĩnh 10,000 đại quân rốt cục đến Trung Sơn Quốc, ở 10,000 đại quân nghỉ ngơi một ngày về sau, Bùi Thúy cùng Công Tôn Tục liền bắt đầu xuất binh tấn công Trung Sơn Quốc, liên tiếp đánh hạ Bồ Âm, Bắc Bình, Đường Huyền, Vọng Đô các huyện, 10,000 đại quân trực tiếp binh lâm Trung Sơn Quốc chỉ sở Lô Nô Thành dưới. Lô Nô Thành bên trong, Lô Nô huyện úy chính ở trong huyện nha lo lắng đi tới đi lui, buồn bực bất an. Mà lúc này, một tên huyện binh hoang mang hoảng loạn chạy vào đối với Lô Nô huyện úy nói, huyện úy đại nhân, không được, việc lớn không tốt. Lô Nô huyện úy trên mặt hiện ra vẻ không vui. Lớn tiếng quát mắng nói, xảy ra chuyện gì? Vậy mà như thế hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Này huyện binh bị Lô Nô huyện úy một tiếng quát mắng làm cho khiếp sợ, về sau mới run run rẩy rẩy nói, đại nhân, không được, huyện lệnh đại nhân không gặp. Cái gì? Này Lô Nô huyện úy trên mặt né qua vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói, lúc nào sự tình? Huyện binh nói, trước đây không lâu chúng ta mới phát hiện, hơn nữa, huyện lệnh đại nhân gia quyến cũng không thấy. Nghe cái này huyện binh nói, Lô Nô huyện úy trong lòng hiện lên một trận mây đen, nếu là chỉ có huyện lệnh một người không ở, vậy còn dễ bàn, nhưng là liền huyện lệnh gia quyến cũng không ở vậy thì chỉ có thể là một cái tình huống. Nghĩ tới đây, huyện úy trên mặt né qua một chút giận dữ, ở Công Tôn Tục cùng Bùi Thúy xuất lĩnh 10,000 đại quân binh lâm Lô Nô thành dưới thời điểm, cái này huyện lệnh lại bỏ thành chạy trốn. Lúc này, lại có một tên binh lính hoang mang hoảng loạn đi vào đối với Lô Nô huyện úy nói, huyện úy đại nhân, không được, ngoài thành Công Tôn quân nói chúng ta nếu như còn không đầu hàng liền muốn bắt đầu công thành. Lô Nô huyện úy lúc này tỉnh táo lại, nói, mang ta đi trên thành tường. Lô Nô huyện úy đến trên thành tường về sau, vừa vặn đụng tới Công Tôn Tục phái binh ở dưới thành mang chiến, nghe vài câu, Lô Nô huyện úy rút ra bội đao, đối với bên dưới thành Công Tôn quân lớn tiếng nói, muốn cho chúng ta đầu hàng, đừng có mơ. Công Tôn Tục ở Lô Nô thành nhìn xuống đến này Lô Nô huyện úy dáng vẻ, không khỏi lắc đầu một cái, cùng bên cạnh Bùi Thúy liếc mắt nhìn nhau, sau đó dưới lệnh nói, bắt đầu công thành. Theo Công Tôn Tục ra lệnh một tiếng, Công Tôn Tục dưới trướng Trương Hàm, Hàn Tôn bảo hai người xuất lĩnh bản bộ các 1,000 binh mã giết ra, gánh từng dãy thang mây, hướng về Lô Nô thành phóng đi. Ở Hàn Tôn bảo cùng Trương Hàm xuất lĩnh lấy 2,000 nhân mã sắp vọt tới Lô Nô thành dưới thời gian, Công Tôn Tục trong mắt lóe ra một tia sầu lo, đối với bên cạnh một người hỏi, cũng đã an bài xong sao? Người kia mỉm cười nói, thiếu tướng quân đừng lo, thuộc hạ đã toàn bộ sắp xếp thỏa làm. Nghe xong lời này, Công Tôn Tục trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, nói, đây là như gương sáng đệ nhất chàng chiến đấu, Lăng Kính, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lăng Kính nói, nếu là Lăng Kính ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, có sao xứng đáng thiếu tướng quân coi trọng. Mà nghe Công Tôn Tục cùng Lăng Kính đối thoại, một bên Bùi Thúy trong mắt nhưng là có vẻ không hiểu hiện lên, Công Tôn Tục từ Công Tôn Toản dưới trướng điều đi tinh nhuệ thám báo tổ kiến một nhánh tên là như gương sáng đội ngũ, mấy người bọn hắn trong quân cao tầng cũng là biết rõ. Chỉ là không biết rõ chi này tên là như gương sáng bộ đội đến tột cùng là làm cái gì, bất quá xem ra hôm nay bí ẩn này để đáp án có thể công bố. Liên ở Hàn Tồn Bảo cùng Trương Hàm vọt tới Lô Nô thị trấn chân tường dưới thời gian, Lô Nô huyện úy nắm chặt trường đao chuẩn bị nên tiếp một hồi ngạch chiến, nhưng là đột nhiên có huyện binh kinh hai nói, huyện úy đại nhân, không được, thành cửa bị mở ra. Lô Nô huyện úy cả kinh, hướng về thành môn ra nhìn lại. Chỉ thấy này thành môn ra có vài tên trên người mặc Lô Nô huyện binh trang phục người chính đang chậm chậm đẩy ra thành môn, mà ở một bên, nằm mấy cỗ Lô Nô huyện binh thi thể. Lô Nô huyện úy thấy thế kinh hãi, nếu là thành cửa bị mở ra, vậy này trận chiến còn thế nào đánh? Lúc này mang theo huyện binh liền chuẩn bị qua đóng lại thành môn. Mà làm Lô Nô huyện úy đi tới chỗ cửa thành lúc, ngoài thành có một tướng đã vọt vào trong cửa thành, nhìn thấy Lô Nô huyện úy, lúc này thúc ngựa nắm mâu đến thẳng Lô Nô huyện úy. Hai người tương chiến bất quá ba cái hội hợp, Lô Nô huyện úy liền bị đến tướng một mâu đâm trúng chỗ yếu, không chết có thể chết lại. Trương Hàm thấy Lô Nô huyện úy chết ở trên tay mình, cười lạnh một tiếng, liền chỉ huy dưới trướng binh sĩ liền bắt đầu đánh vào Lô Nô trong huyện. Mà mất đi Lô Nô huyện úy tổ chức, Lô Nô huyện binh rất nhanh sẽ mất đi chống lại. Một số ít gắng chống đối đến cùng người bị tại chỗ chém giết gian đe. Công Tôn Tục khi tiến vào Lô Nô huyện về sau mừng rỡ trong lòng, đối với Như Gương Sáng cũng càng thỏa mãn. Lần công thành này chính là Lăng Kính trước đó phái vài tên Như Gương Sáng thành viên ẩn nút đến Lô Nô trong thị trấn, tìm cơ hội ra vẻ thủ thành huyện binh, tùy thời mở cửa thành ra tiếp ứng Công Tôn Tục đại quân vào thành. Mà bây giờ nhìn lại, hiệu quả không bình thường, không thể làm gì khác hơn là, ở Như Gương Sáng nội ứng phía dưới, Công Tôn Tục xuất lĩnh đại quân cơ hồ là dễ như ăn bánh liền đánh hạ Lô Nô. Tuy nói đánh hạ Lô Nô thành cũng không phải là một cái khó khăn sự tình, nhưng Công Tôn Tục như thế nào lại cam lòng để cho mình dưới trướng tinh nhuệ sĩ tốt không công tổn hại ở Lô Nô nơi này đây. Bởi vậy, sớm khi tiến vào Trung Sơn Quốc về sau, Công Tôn Tục liền phái Lăng Kính bắt đầu mưu đồ việc này. Hôm nay vừa nhìn, lúc trước tổ kiến Như Gương Sáng quệ. Tê định quả nhiên là chính xác, có Như Gương Sáng trợ giúp, ngày sau chính mình tranh bá con đường sẽ giảm thiểu không ít trở ngại. Bùi Thúy ở đến biết rõ Như Gương Sáng tác dụng về sau nhưng là lòng sinh sầu lo, như vậy tổ chức nếu như dùng đến được, đây tuyệt đối là một thanh kiếm sắc, thế nhưng, nếu như dùng đến không được, vậy cũng sẽ thương tổn được chính mình. Liên như là một thanh kiếm hai lưỡi một dạng, hết thảy đều quyết định bởi với cầm kiếm người. Mà Công Tôn Tục ở đánh hạ Lô Nô về sau một mặt sai người đem nơi đây tình huống cố gắng càng nhanh càng tốt báo cho Công Tôn Toản đến biết rõ, một mặt mệnh lệnh nghỉ ngơi quân đội, chuẩn bị tiếp tục xuôi nam dẹp Thiên Trung Sơn quốc huyện khác. Công Tôn Tục đoạn đường này thiên quân một đường vị tọ gì, mà xem như chủ lực Công Tôn Toản một đường cũng là một đường hát vang tiến mạnh đánh hạ Hà Gian quận trị ở chỗ đó Nhạc Thành. Từ đó, Công Tôn Toản chia binh hai đường, ở một tháng bên trong liền đánh hạ Ký Châu tương ứng Trung Sơn quốc cùng Hà Gian quận hai địa phương, ba vạn đại quân quân tiên phong nhắm thẳng vào Ký Châu chỉ sở Nghiệp Thành. Chương 94, không biết làm sao Hàn Phước. Ký Châu, Nghiệp Thành. Theo Công Tôn Toản xuất lĩnh đại quân công phá Trung Sơn quốc cùng Hà Gian quận hai địa phương, Ký Châu cao tầng rơi vào một mảnh hoảng loạn. Hàn Phước ở Ký Châu mục trong phủ khoảng trường đi dạo, có vẻ cục xúc bất an. Mà Hàn Phước bên cạnh cũng không có thiếu người đứng thẳng, chính là Ký Châu một đám văn võ, trong đó khiến người chú ý nhất cũng là một thành viên đại hán, thân mang khôi giáp, bưng đến bất phàm. Chính là Ký Châu thượng tướng Phan Phượng. Hàn Phước nói, cái này Công Tôn Toản lãnh binh 3 vạn, hiện ở đã công chiếm Trung Sơn quốc cùng Hà Giang quận, các ngươi nói hiện ở nên làm thế nào cho phải? Phan Phượng nói, đại nhân đừng hoảng, này Công Tôn Toản bất quá chỉ là 3 vạn binh mã. Hơn nữa còn phân binh, ta Ký Châu dân giàu bình cường, làm thế nào có thể e ngại hắn một cái nho nhỏ Công Tôn Toản. Phan Phượng vừa dứt lời, thì có một người lên tiếng phản bác nói, Phan tướng quân nói tới đúng là nhẹ, này Công Tôn Toản ở Đồng Quang lấy 2 vạn binh mã đại phá 30 vạn khăn vàng, bây giờ hắn xuất lĩnh 3 vạn nhân mã, ta Ký Châu trên dưới lấy cái gì qua tới. Phan Phượng nghe vậy giận dữ, hắn nhận được âm thanh người kia chính là Hàn Phước thủ hạ trưởng sử Cảnh Võ, nói, này khăn vàng bất quá là nhất bang thảo khấu. Tuy nói được xưng 30 vạn, thế nhưng trong đó có thể chiến đấu binh sĩ cũng không quá 10 vạn, hơn nữa trang bị không đầy đủ. Cho ta 2 vạn nhân mã, ta cũng có thể đánh bại kia cái gì 30 vạn khăn vàng. Cảnh Võ nói, Phan tướng quân nói giỡn, này Công Tôn toàn quanh năm trấn thủ Bắc Cương, trấn nhiếp Ô Hoàn. Tiên ti các loại dị tộc, dưới trướng nhân mã cũng là ở núi thây biển máu bên trong giết ra đến, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, có thể nói tinh nhuệ. Tuy nói ta rất lợi hại không muốn thừa nhận, thế nhưng này Công Tôn toàn dưới trướng binh mã đúng là so với ta Ký Châu binh mã muốn tinh nhuệ không ít. Phan Phượng tức giận hừ một tiếng, tuy nói hắn cũng rõ ràng Cảnh Võ nói tới chính là thật tình, thế nhưng vẫn là không nhịn được trong lồng ngực lửa giận, nói, Cảnh trưởng sử nói giỡn, này Công Tôn toàn dưới trướng lại tinh nhuệ, cũng bất quá 3 vạn nhân mã, hơn nữa bây giờ này Công Tôn toàn chia binh 2 đường, một đường từ Công Tôn toàn tự mình thống lĩnh, nhân số 2 vạn, tấn công Hà Gian quận 1 đường có Công Tôn toàn con trai Công Tôn Tục tự mình thống lĩnh, Công Tôn toàn dưới trướng. Ngôi sao mới Bùi Thúy là phụ, nhân số 1 vạn, tấn công Trung Sơn Quốc. Giờ khác này quân ta ứng thừa dịp Công Tôn toàn phân binh thời khắc, lãnh binh 10 vạn, đem này Công Tôn toàn cùng Công Tôn Tục 2 đường binh mã giết lùi mới là, mà không phải hiện ở đây nói chút vô dụng. Phan Phượng nói xong, Cảnh Võ còn chưa lên tiếng liền còn một người khác phản bác Phan Phượng, Phan tướng quân, có thể nếu là như vậy, sợ ta đợi lát nữa chọc giận này Công Tôn toàn, đến thời điểm e sợ lại là một hồi tai họa nha. Lời này nói xong, không chỉ là Phan Phượng, liền ngay cả Cảnh Võ ở bên trong thì có mấy người căm tức người kia. Chỉ thấy Phan Phượng bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được người kia vào áo, lớn tiếng nói, Lý Lịch, này Công Tôn toàn cũng đã đánh tới nhà ngươi cửa, ngươi lại còn nói còn sợ đắc tội Công Tôn toàn, ta xem ngươi có phải hay không muốn hướng Công Tôn toàn quy hàng. Lý Lịch bị Phan Phượng dáng dấp hù đến, run giọng nói, Phan tướng quân, ta không phải ý này. Phan Phượng hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là như vậy, bằng không, ta Phan Phượng quyết định thà không ngươi. Phan Phượng lúc này đi tới Hàn Phức trước mặt nói, đại nhân, cho ta 10 vạn binh mã, ta có thể ngăn trở này Công Tôn toàn. Phan Phượng nói là 10 vạn binh mã có thể ngăn trở Công Tôn toàn mà cũng không phải là đánh bại Công Tôn toàn, có thể thấy được ở Phan Phượng trong lòng đối với Công Tôn toàn cũng là hết sức kiêng kỵ, cũng không phải xem ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Hàn Phức đang nhìn mình dưới trướng đệ nhất đại tướng khuôn mặt, thán âm thanh nói, này Công Tôn toàn có thể lấy 2 vạn binh mã đánh bại 30 vạn khăn vàng, giác không thể coi thường, 10 vạn binh mã có thể với. Phan Phượng nói, đại nhân yên tâm, ta định đem này Công Tôn toàn ngăn trở ở An Bình quận Chi Bắc, không cho hắn xuôi nam một bước. Hàn Phức đang muốn đáp ứng, chỉ thấy lại có một người lên tiếng nói, Phan tướng quân nếu là rời đi Nghiệp Thành lên phía Bắc ngăn cản Công Tôn toàn, vậy cái kia Khúc Nghĩa nên làm sao đối phó? Nếu là Khúc Nghĩa thừa dịp Phan tướng quân không ở, lãnh binh giết tới Nghiệp Thành vậy phải làm thế nào cho phải? Nghe người này nói, Phan Phượng song quyền nắm chặt, gân xanh nổi giận, biểu hiện ra Phan Phượng lúc này tâm tình. Mà Hàn Phức vừa nhắc tới Khúc Nghĩa, cũng là thay đổi bình thường tính tình. Nộ nói, này Khúc Nghĩa uổng ta trong ngày thường đối với hắn không tệ, hắn lại dám phản nghịch cho ta. Sau đó Hàn Phức tiếng nói nhất chuyển, nói, đóng biệt giá nói tới cũng có đạo lý, cái này Khúc Nghĩa nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Phan tướng quân có thể an tâm lên phía Bắc, không sau đó phương bất ổn Phan tướng quân thì lại làm sao cùng này Công Tôn toàn tác chiến. Này người nói chuyện chính là Hàn Phức thủ hạ biệt giá Quan Thuần. Trong sử sách đối với Quan Thuần cũng có ghi chép, bất quá trong sử sách ghi chép người tên là Mẫn Thuần. Nhưng có thể suy đoán ra diễn nghĩa bên trong Quan Thuần cùng trong sử sách Mẫn Thuần chính là cùng một người, mà diễn nghĩa trung quan chữ có thể là bởi vì đóng chữ nguyên thể cùng mẫn chữ nguyên thể tương tự nguyên cớ mà tạo thành sai lầm chỗ, quyển sách chọn dùng diễn nghĩa bên trong nói pháp, sau đó cũng làm Quan Thuần. Mà lúc này Hàn Phức cũng tràn ngập ước ao nhìn về phía Quan Thuần, đóng biệt giá có thể có chủ ý đối phó cái này Khúc Nghĩa. Quan Thuần nói, chủ công không cần lo lắng, ta Ký Châu có 5-6 triệu nhân khẩu, tùy thời có thể lấy lôi ra đến mấy chục vạn đại quân. Cái này Công Tôn toàn hiện ở tuy nói đã đánh hạ Trung Sơn Quốc cùng Hà Giang quận, nhưng đây bất quá là bởi vì hắn đánh ta các loại một trở tay không kịp mà thôi, chỉ cần quân ta có chỗ chuẩn bị, tuyệt đối làm cho này Công Tôn toàn nửa bước không thể xuôi nam. Chậm rãi, Quan Thuần lại nói, cho tới Hàn Phức, chủ công đừng lo, này Hàn Phức trốn tránh, từ lâu không được lòng người, coi như Phan tướng quân lên phía Bắc đối phó Công Tôn toàn, lượng này Khúc Nghĩa cũng không dám có động tác gì, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đối phó Công Tôn toàn. Hàn Phức thở dài, hắn tuy là không phải thiện đoạn hạng người, thế nhưng cũng nghe được đi ra Quan Thuần lời nói tuyệt đối là đang an ủi hắn, cái này Công Tôn toàn tuyệt không có dễ đối phó như vậy, không đúng vậy sẽ không chỉ bằng mượn 3 vạn binh mã liền đem cái này Ký Châu trên dưới làm cho là kinh hoàng bất an. Mà Quan Thuần lui ra về sau bên tai truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, đóng biệt giá nhưng là nghe được cái gì tin tức. Quan Thuần quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh mình chính là Cảnh Võ, lúc này hắn nói, ta nhận được tin tức. Này Khúc Nghĩa đã hướng về Viên Thiệu đầu hàng. Viên Thiệu. Cảnh Võ không khỏi kinh hãi, thanh âm cũng cất cao một lần, mãi đến tận Quan Thuần nguyết hắn một cái mới khiêm tốn một chút. này Viên Thiệu đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hắn thu nhận Khúc Nghĩa lại là tại sao? Cảnh Võ không khỏi nói. Quan Thuần nói, còn có thể tại sao, Viên Thiệu người này lang tử dạ tâm, ta chỉ sợ hắn là vừa ý Ký Châu. Ký Châu? Cảnh Võ không khỏi nghi mê hoặc nói, có thể chủ công từng là Viên thị môn sinh, này Viên Thiệu làm như thế liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Nếu như có thể được Ký Châu, coi như gặp phải chế nhạo lại có cái gì? Khó nói những này chế nhạo còn có thể đem Viên Thiệu thế nào? Cảnh Võ nói, này Khúc Nghĩa đối với ta Ký Châu vô cùng quen thuộc, Viên Thiệu nếu là có hắn giúp đỡ, e sợ cái này Ký Châu nguy rồi. Không chỉ như vậy. Quan Thuần nhìn khắp bốn phía, nói khẽ với Cảnh Võ nói, ta hoài nghi cái này Công Tôn Toản tấn công Ký Châu sau lưng cũng có này Viên Thiệu bóng dáng. Lúc này vì sao? Cảnh Võ nghe vậy giật nảy cả mình. Quan Thuần nói, ở Công Tôn Toản đánh hạ Trung Sơn, Hà Gian hai địa phương mấy ngày trước, ta cùng chủ công liền nhận được Viên Thiệu một phong mật tín. Này trong thư nói Công Tôn Toản đem xuất linh Ú Châu binh mã quy mô lớn xuôi nam tấn công Ký Châu, muốn ta các loại sớm làm chuẩn bị. Cảnh Võ cao mày nói, việc này nhưng có kỳ lạ. Quan Thuần giọng căm hận nói, này Viên Thiệu còn nói hắn chính là Bột Hải Thái Thú, cần chấn thủ địa phương, thế nhưng một khi chủ công gặp nạn, hắn ắt tới giúp đỡ, ý tứ đơn giản chính là muốn chủ công đem Ký Châu giao cho hắn. Cảnh Võ nghe vậy lắc đầu không ngớt, Quan Thuần lại nói, ngày ấy nhìn thấy Viên Thiệu thư tín về sau, chủ công cũng rất là bất mãn, bất quá bị vướng bởi chủ công từng là Viên thị môn sinh, vì lẽ đó không tiện nói gì. Nhìn lúc này cãi nhau mọi người, Cảnh Võ lắc đầu một cái, lại như thế thảo luận tiếp, ta xem cũng sẽ không thảo luận ra kết quả gì đến, ta xem không bằng trực tiếp xuất lĩnh ta Ký Châu sở hữu đại quân lên phía Bắc cùng này Công Tôn Toản nhất chiến, tổng tựa như vẫn ở đây thảo luận không nghỉ. Quan Thuần nói, chủ công không phải thiện đoạn người, nếu không có Phan tướng quân kiên trì, ta e sợ chủ công sớm tại đây những người này ngôn ngữ chi dưới trực tiếp đầu hàng này Công Tôn Toản, bất quá Phan tướng quân tuy nói đối với chủ công trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không quen mưu lược, chỉ có một thân tuyệt thế võ nghệ nhưng dễ bị người mưu hại. Cảnh Võ nói, vì lẽ đó hai người chúng ta mới có thể khuyên can Phan tướng quân, vì là cũng là không cho Phan tướng quân bị này Công Tôn Toản tính kế. Quan Thuần gật gù, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thời gian, đã nhìn thấy ngoài cửa có một người tiến vào trong cơm, ở Hàn Phức bên thai thì thầm một trận. Hàn Phức nghe xong về sau mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, liên thanh nói, nhanh bọn họ đi vào. Chương 95, Hàn Phức quyết định. Chỉ chốc lát sau, từ ngoài cửa đi vào năm người, Quan Thuần vừa nhìn thấy năm người này, nhất thời trong lòng dâng lên một luồng không ổn cảm giác, có thể lại không biết là từ đâu mà lên, tìm không ra một chút tung tích. Mà năm người này bên trong, Quan Thuần nhận ra cũng chỉ có bốn người, một người trong đó chính là Hàn Phức dưới trướng Lưu Sĩ Tân Bình, còn có một người là Ký Châu Cự Lộc quận Thái Thú Trương Đạo. Ba người khác bên trong có hai người chính mình tựa hồ từng thấy, một người trong đó tựa như là Toánh Xuyên Thái Thu Âm Tu thủ hạ kế lại, tên tựa như là gọi là Quách Đồ. Tên còn lại nhưng là Toánh Xuyên Tuân gia con cháu tên là Tuân Kham. Bất quá này người cuối cùng Quan Thuần liền không quen biết, bất quá nhìn thấy năm người này đồng thời đi vào, Quan Thuần luôn cảm giác sẽ có đại sự gì phát sinh giống như vậy, cùng bên cạnh đồng dạng hình như có nhận thấy Cảnh Võ liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng nhìn ra trong mắt đối phương sầu lo. Mà mắt thấy Tân Bình mọi người đi vào, Hàn Phức vội vã nên đón nói, trọng trì vừa đến có thể giải ta khẩn cấp. Tân Bình nhìn khắp bốn phía, cười đối với Hàn Phức nói, không biết rõ chủ công vì sao sầu lo. Hàn Phức khổ gương mặt nói, một tháng trước, Công Tôn Toản lãnh binh công ta Ký Châu, bây giờ vẹn vẹn một tháng thời gian, trong lúc này quốc gia cùng Hà Gian quận cũng đã rơi vào Công Tôn Toản bàn tay. Công Tôn Toản ba vạn đại quân bây giờ đã chuẩn bị bắt đầu tấn công An Bình quận, trọng trì nói ta ứng làm như thế nào cho phải. Tân Bình nghe vậy nhưng đối với Hàn Phức nói, chủ công, trước hết để cho ta là chủ công giới thiệu một chút ta mấy vị này hảo hữu đi. Hàn Phức tuy nói không rõ Tân Bình hành vi, thế nhưng từ đối với Tân Bình tín nhiệm cũng là không nói gì, chỉ là ra hiệu Tân Bình tiếp tục. Tân Bình cũng không có để ý Hàn Phức thái độ, chỉ vào phía sau mấy người đối với Hàn Phức nhất nhất giới thiệu nói, mấy vị này bên trong Trương Thái Thú chủ công chắc là nhận ra, mà đổi thành ở ngoài mấy vị theo thứ tự là Toánh Xuyên Tuân Kham, Quách Đồ hai vị đại tài. Hàn Phức đối với Tuân Kham Quách Đồ hai người thi lễ một cái nói, Hàn Phức sớm nghe nói về hai vị tiên sinh tên, hôm nay gặp mặt quả thật có phúc ba đời. Tuân Kham Quách Đồ cũng là đối với Hàn Phức đáp lễ, trong miệng nói chút tràng diện khen tặng lời nói. Mà lúc này, Tân Bình chỉ vào này theo hắn đi vào người cuối cùng đối với Hàn Phức nói, vị này chính là Trần Lưu Cao Kiền. Cao Kiền. Hàn Phức tuy nói trong lòng không biết rõ Cao Kiền người này, bất quá trên mặt vẫn là không có lỗi gì sai lầm chỗ. Tân Bình giới thiệu xong mấy người đối với Hàn Phức nói, hôm nay ta mang mấy vị này đến đây chính là vì hiểu biết chủ công hiện nay tình thế nguy cấp. Hàn Phức đại hỉ nói, còn chư vị tiên sinh dạy ta. Tân Bình mấy người liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Quách Đồ đứng ra nói, không biết rõ Hàn Công có thể biết rõ chính mình hiện ở nằm ở làm sao nơi nguy hiểm. Hàn Phức thở dài một hơi nói, này Công Tôn Toản lãnh binh 30,000, bây giờ đã đánh hạ Trung Sơn cùng Hà Gian nhị địa, e sợ ít ngày nữa liền có thể lãnh binh giết tới Nghiệp Thành, mà ta Ký Châu bây giờ đối với cái này Công Tôn Toản nhưng là vô kế khả thi, vô binh có thể kháng cự. Quách Đồ nói, Hàn Công nhưng là chỉ nhìn thấy cái này Công Tôn Toản, nhưng không nhìn thấy một cái khác nguy hiểm. Hàn Phức kinh ngạc nói, còn có cái gì? Quách Đồ nói, trước đây không lâu, Bột Hải Thái Thú lây dưới trướng hai viên đại tướng Nhan Lương Văn Sửu làm tiên phong, lãnh binh 20,000, dĩ nhiên Tây Tiến, ý đồ không rõ. Nhưng chúng ta mọi người đều là cảm giác Hàn Công lúc này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nghe được Viên Thiệu Tây Tiến sự tình, Hàn Phức sắc mặt càng thêm khó coi, nói, ta không thể từng làm bạc đại Viên Thiệu việc, vì sao cái này Viên Thiệu muốn như vậy đối với ta, khó nói hắn cũng muốn tấn công Ký Châu sao. Bây giờ cái này Ký Châu đã bốn phía vòng địch, ta nên làm thế nào cho phải? Quách Đồ nói, Hàn Công, lúc này cũng không phải là oán trời trách đất thời gian, cần phải ngẫm lại làm sao đối phó cái này Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu hai đường đại quân đi, cái này nếu là một cái xử lý không tốt, này Ký Châu bách tính nhưng là sẽ gặp này chiến loạn nỗi khổ. Hàn Phức lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Quách Đồ mấy người nói, còn chư vị tiên sinh cứu Ký Châu bách tính với trong nước lửa. Thấy Hàn Phức thái độ như thế, Quách Đồ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, chỉ là quá mức bí mật, mọi người tại chỗ không một người phát hiện. Mà đối mặt Hàn Phức cầu, Quách Đồ nhưng là không nói một lời. Hàn Phức thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Tân Bình. Cái này trong năm người, hắn quen thuộc nhất cũng là Tân Bình, mấy người còn lại cho dù là Cự Lộc Thái Thủ Trương Đạo hắn cũng không thế nào quen thuộc. Tân Bình trông thấy Hàn Phức ánh mắt, nhưng là hơi hơi nở nụ cười, ra hiệu Hàn Phức đừng quá mức sốt ruột. Mà lúc này, này Tuân Kham đứng ra đến nói, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi một hồi Hàn Công. Hàn Phức thấy Tuân Kham đứng ra đến, mừng rỡ trong lòng, nói, tiên sinh cứ hỏi. Hàn Phức nhất định biết gì nói nấy. Tuân Kham nhìn Hàn Phức, trầm giọng nói, Hàn Công chính mình đánh giá một hồi, nếu là luận dày rộng nhân ái, chứa đựng bách loại, khiến người trong thiên hạ tất cả đều quy phụ cống hiến cho phương diện này, Hàn Công cùng Viên Thiệu so với làm sao? Hàn Phức nghe vậy sững sờ, sau đó nói, Viên Thiệu xuất thân như Nam Viên Thị, nhà học thâm hậu, ở phương diện này, ta không bằng hắn. Tuân Kham lại hỏi nói, này ở trong lúc nguy nan hấp hối đối địch, thắng vì đánh bất ngờ, mưu trí dũng khi muốn vượt qua thường nhân. Hàn Công ngươi cùng Viên Thiệu so với lại là làm sao? Hàn Phức lại nói, ta vẫn là không bằng Viên Thiệu. Tuân Kham tiếp tục hỏi, này nếu là luận thế đời phổ thi ân huệ, khiến người trong thiên hạ có thể có được chỗ tốt, Hàn Công ngươi cùng Viên Thiệu so với lại là làm sao? Còn Hàn Công thật lòng trả lời. Hàn Phức nhìn Tuân Kham, nói, ta không bằng Viên Thiệu. Này Viên Thiệu chính là Nhữ Nam Viên Thị con cháu, Nhữ Nam Viên Thị tứ thế tam công, môn sinh trải rộng thiên hạ, ta liền từng ở Viên Thị bên trong đi học. Tuân Kham cười nói, này Bột Hải tuy nói chỉ là nhất quận, thế nhưng là đủ để tương đương với nhất châu chi địa. Hiện ở Hàn Công ngài tại đây ba phía cũng không sánh bằng này Viên Thiệu, thế nhưng Hàn Công nhưng chiếm giữ Ký Châu mục, Viên Thiệu chỉ là một cái Bột Hải thái thú, Hàn Công ngươi thời gian dài ở vào này Viên Thiệu bên trên. Viên Thiệu lại là làm đời hào kiệt, năm ngoái 18 lộ chư hầu thảo đồng liên minh thời gian lại là 18 lộ chư hầu minh chủ, khi đó cho dù là Hàn Công đều muốn được Viên Thiệu còn hạn. Mà bây giờ Hàn Công nhưng ở vào Viên Thiệu bên trên. Lấy Viên Thiệu chi tính, hắn tất không chịu ở Hàn Công bên dưới. Hàn Phức khổ gương mặt nói, vậy cũng như thế nào cho phải. Tuân Kham nói, Hàn Công chớ vội, còn nghe ta nói hết lời. Hàn Phức tự giác thất lễ, vội vàng hướng Tuân Kham xin lỗi. Mà Tuân Kham cũng nói tiếp nói, bây giờ Công Tôn Toản lĩnh tinh binh 30,000, tiến quân thần tốc, thẳng hướng về Nghiệp Thành mà tới. Công Tôn Toản xưng là Bạch Mã tướng quân, năng lực bất phàm, dưới trướng cũng đều là tinh nhuệ, thường nhân khó có thể tới. Nói tới chỗ này, Tuân Kham liếc mắt nhìn Hàn Phức, xem Hàn Phức là trong lòng kinh hoàng không ngớt. Tuân Kham nói còn kém trực tiếp đối với Hàn Phức nói này Công Tôn Toản thực lực quá mạnh, ngươi là không ngăn được hắn. Tuân Kham nói, Ký Châu tuy nói là thiên hạ trọng trấn, nhưng nếu như Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu hai đạo nhân mã đồng thời tấn công Ký Châu, tại đây Nghiệp Thành bên dưới hội sư, e sợ cái này Ký Châu cách diệt vong ngày liền không xa. Hàn Phức một mặt sợ hãi, đối với Tuân Kham nói, không biết rõ tiên sinh có thể có lương sách lùi địch. Tuân Kham nói, trạm có một kế. Chỉ là không biết rõ Hàn Công có nguyện ý hay không tiếp thu. Hàn Phức cấp thiết nói, còn tiên sinh mau chóng nói tới. Tuân Kham hơi hơi nở nụ cười, nói, Hàn Công chính là Nhữ Nam Viên Thị môn sinh, cùng Viên Thiệu chính là bạn cũ, đã từng lại là đồng minh. Trước mắt kế sách, chỉ cần Hàn Công đem cái này Ký Châu để cùng Viên Thiệu, liền có thể hiểu biết này tình thế nguy cấp. Tuân Kham không đợi Hàn Phức nói chuyện, nói tiếp nói, nếu là Hàn Công đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, Viên Thiệu chắc chắn sẽ đối với tướng quân cảm ơn đái đức, tới lúc đó có Viên Thiệu tọa trấn Ký Châu, này Công Tôn Toản so với cũng không dám làm bừa. Như vậy Hàn Công ngươi vừa được nhường hiền danh tiếng, tự thân địa vị cũng sẽ so với này Thái Sơn còn muốn vững chắc, đây cũng là cớ sao mà không làm đây. Nghe Tuân Kham nói, Hàn Phức nhưng là rơi vào trầm tư. Mà Tuân Kham vừa mới dứt lời, Hàn Phức dưới trướng một đám văn võ nhưng là vỡ tổ. Chỉ thấy Phan Phượng làm dáng liền muốn lên đánh Tuân Kham mấy người, chỉ là bị phía sau mấy tên tướng lãnh ngăn cản, mà Tuân Kham mọi người nhìn thấy Phan Phượng tư thái, cũng là dồn dập tránh né. Quan Thuần trực tiếp đứng ra đến mắng nói, Tuân Kham, ngươi cái này Viên Thiệu chó săn, lại đem chủ ý đánh tới chúa công nhà ta trên đầu. Còn có ngươi Tân Bình, chủ công không xử bạc với ngươi, ngươi lại giúp đỡ Viên Thiệu mưu đồ Ký Châu, ngươi thật sự là đáng chết. Mắng xong mấy người này, Quan Thuần mặt đầy nước mắt tung hành, đối với Hàn Phúc nói, chủ công, cái này Ký Châu không thể để cho Viên Thiệu nha. Nếu để cho, chủ công ngươi đem chắc chắn phải chết nha. Lúc này Hàn Phúc cũng không hề trầm tư, nhìn khuyên bảo chính mình Quan Thuần, nói, không cần tiếp tục khuyên, Viên Thiệu xuất từ Nhữ Nam Viên Thị, làm thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đến. Nghe Hàn Phúc lời nói, Quan Thuần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thật giống trời đều đã sụp xuống. Mà Tân Bình Tuân Kham Quách Đồ mấy người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, về sau Hàn Phúc liền nói, ta quyết định, đem cái này Ký Châu tặng cho Viên Bản Sơ, ta vậy thì dâng tấu trương triều đình, tấu Viên Bản Sơ tới đảm nhiệm Ký Châu mục trước. Chương 96, Viên Thiệu lấy Ký Châu. Nhìn thấy Hàn Phúc muốn đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, Cảnh Võ đứng ra đến nói, Ký Châu tuy nói không lớn, thế nhưng có thể mặc giáp ra trận người cũng có hơn triệu, lương thực còn có thể chống đỡ 10 năm. Bây giờ Công Tôn Toản tuy nói thế tới hung hăng, nhưng đúng nhưng cũng không đúng không thể tới. Mà Viên Thiệu bất quá bên ngoài đến từ người, hán đại quân hiện ở đang đứng ở khốn cùng bên trong, chỉ có ngựa ta Ký Châu hơi thở có thể sinh tồn. Hán hiện ở tình trạng liền giống với trẻ sơ sinh nơi ở đại nhân cổ tay bên trên, chỉ cần đoạn có vũ, là có thể đem hắn chết đói. Chủ công ngươi vì sao phải đem Ký Châu đưa cho Viên Thiệu đây? Động tác này không khác nào dẫn hổ vào bầy dê bên trong. Hàn Phúc nói, ta vốn là Viên Thị môn sinh, có thể cũng là không bằng Viên Bản Sơ, từ xưa gánh làm trọng trách người đều là hiền lương người, chư quân không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Cảnh Võ ngửa mặt lên trời khóc lớn nói, Ký Châu hưu rồi. Hàn Phúc nhìn Cảnh Võ chi dạng, nhưng là không nói một lời liền rời đi. Mà Tuân Kham mọi người vừa nhìn Hàn Phúc quyết định phải đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, lúc đó cũng không hề lưu lại, dồn dập rời đi. Mấy ngày về sau, Hàn Phúc dưới trướng vốn là trấn thủ Mạnh Tân tổng sự Triệu Phù, Trình Hoán hai người dẫn tinh binh 10000 trở về Nghiệp Thành. Hướng về Hàn Phúc cầu đi vào chống đỡ Viên Thiệu. Đối mặt dưới trướng hai viên tướng lĩnh cầu, Hàn Phúc vẫn chưa chuẩn đồng ý, hơn nữa còn mệnh lệnh hai người không được vọng động. Về sau Hàn Phúc liền nhường ra quan vị, mình cùng gia quyến chuyển tới Trung Thường thị Triệu Trung Cửu Trạch ở lại. Đồng thời phái ra con hắn đi vào cho Viên Thiệu đưa đi Ký Châu mục ấn thụ do đó nhường ra quan vị. Mà thấy Hàn Phúc hành động như thế, Hàn Phúc dưới trướng treo ấn vứt bỏ chức mà đi người thì có hơn 30 người. Quan Thuần Cảnh Võ hai người thấy Hàn Phúc vẫn cứ kiên trì phải đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, ở ban đêm hôm ấy cùng Phan Phượng mật nghị đã lâu, quyết tâm nhất định phải ngăn cản Viên Thiệu giành Ký Châu. Mà ở Bột Hải Viên Thiệu đến biết rõ Hàn Phúc phải đem Ký Châu để cùng mình về sau, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Về sau nhìn thấy Hàn Phúc con trai đưa tới Ký Châu mục ấn thụ càng là vui mừng khôn xiết, liên tiếp khen mấy lần phùng kỷ. Nguyên lai ngày ấy đi vào khuyên bảo Hàn Phúc đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu Tân Bình, Tuân Kham, Trương Đạo, Quách Đồ, Cao Kiền mấy người cũng là Viên Thiệu ở phùng kỷ dưới đề nghị phái đi. Mà năm người này tác dụng cũng là vô cùng rõ rệt. Ở mấy người luân phiên khuyên bảo phía dưới, cứ việc Hàn Phúc dưới trướng phản đối tiếng vẫn có không ít, thế nhưng Hàn Phúc vẫn là quyết định đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu. Ngày ấy khuyên bảo Hàn Phúc trong năm người, Cao Kiền chính là Viên Thiệu cháu ngoại. Viên Thiệu đối với Phùng Kỷ nói, lần này có thể không đánh mà thắng liền đoạt được Ký Châu, hữu nhược mấy người không thể không kể công, không biết rõ nguyên đồ có thể biết rõ mấy người bọn họ có thể nguyện ở dưới trướng của ta xuất sĩ. Phùng Kỷ cười nói, công tắc, hữu nhược mấy người sớm có đầu nhập chủ công chi tâm, thời gian tấp công chưa lập bởi vậy tương lai chủ công dưới trướng, lần này khuyên bảo Hàn Phúc chính là đủ để chứng minh bọn họ đầu nhập chi tâm. Phùng Kỷ nói tới công tác chính là Quách Đồ chi chữ, mà hữu nhược nhưng là Tuân Kham chi chữ. Viên Thiệu cười to nói, như vậy rất tốt, có công tác, hữu nhược mấy người giúp đỡ, hơn nữa ngươi cùng Tử Viễn, gặp các mọi người, ta Viên Thiệu liền như là như hổ thêm cánh, thiên hạ này lại sẽ sợ sợ người nào. Phùng Kỷ không người nói, chủ công, bây giờ khẩn yếu việc, cần phải phái binh tiếp quản Ký Châu. Theo công tác mọi người tin tức, này Hàn Phúc dưới trướng Phan Phượng, Quan Thuần, Cảnh Võ mấy người là cực lực phản đối Hàn Phúc đem Ký Châu tặng cho chủ công. Nếu như chúng ta ra tay muộn, lấy này Hàn Phúc nhát gan tính cách, ta chỉ sợ hắn hội lâm thời đổi ý, đến thời điểm liền không dễ đối phó lắm. Viên Thiệu nghe vậy cười to nói, bây giờ Ký Châu mục ấn thụ đã ở trong tay ta, này Hàn Phức lại có thể thế nào đổi ý. Chốc lát về sau Viên Thiệu thu lại tiếng cười, nói, bất quá Nguyên Đồ nói tới cũng có đạo lý, này Phan Phượng mấy người không thể không phòng, bây giờ quân ta nên lập tức đi tới Ký Châu, đóng quân đại quân, có ta dưới trướng đại quân nơi tay, này Hàn Phức coi như là đổi ý cũng không lật nổi sóng gió gì tới. Phùng Kỳ nói, chủ công anh minh. Viên Thiệu nghe Phùng Kỳ khen tặng ngữ điệu, lớn tiếng nói, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân ngay hôm đó xuất phát, toàn quân hành quân gấp, trong thời gian ngắn nhất chạy tới Nghiệp Thành, không được sai sót. Về sau Viên Thiệu xuất lĩnh dưới trướng 2 vạn đại quân, lấy Nhan Lương Văn Sửu 2 người làm tiên phong, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Nghiệp Thành. Dọc theo đường đi thanh thế hạo đại, thật là không uy phong. Làm Viên Thiệu chạy tới Nghiệp Thành ở ngoài lúc, nhìn cách đó không xa Nghiệp Thành này cao to thành tường, Viên Thiệu lòng sinh cảm khái, chính mình hiện ở chỉ cần tiến vào cái này Nghiệp Thành bên trong, này Ký Châu cũng là tránh thức rơi vào tay mình. Đến thời điểm, chỉ cần đem Công Tôn Toản đuổi ra Ký Châu, Ký Châu là có thể tay cầm cái này có được 5,6 triệu bách tính Đại Châu, thực lực mình tuyệt đối có thể tính là cái này hiện nay thiên hạ mạnh mẽ nhất mấy cái đường chư hầu bên trong. Viên Thiệu dưới lệnh nói, toàn quân xuất phát, vào thành. Liên ở Viên Thiệu đại quân xuất phát thời khắc, cách đó không xa đánh tới một đám binh mã, ước chừng vạn nhân, lãnh binh người chính là một thành viên đại hán, tay cầm đại phủ, lại như Viên Thiệu vào tới, hô to nói, Viên Thiệu nạp mạng đi. Chính là Ký Châu thượng tướng Phan Phượng. Mà ở Phan Phượng về sau, cũng có vài cưới theo sát, trong đó 2 người chính là Quan Thuần cùng Cảnh Võ, còn có 2 người chính là ngày ấy hướng về Hàn Phức cầu chống đỡ Viên Thiệu Triệu Phù Trình Hoán 2 người. Quan Thuần Cảnh Võ đến biết rõ Hàn Phức kiên trì phải đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, liền cùng Phan Phượng đồng thời mưu đồ làm sao đem Viên Thiệu lần này âm mưu quỷ kế giải quyết đi. Về sau Triệu Phù Trình Hoán 2 người trở về thời gian, Phan Phượng liền đem 2 người kêu lên. 5 người thương nghị mấy ngày, lúc này mới có hôm nay cái này 1 vạn binh mã phục kích Viên Thiệu việc. Viên Thiệu thấy Phan Phượng tay cầm đại phủ, lấy thế lôi đình vào tới, sợ đến cơ hồ là hồn phi phách tán. Cũng còn tốt bị một bàn Phùng Kỳ đỡ lấy mới không có tại lập tức thất thố. Mà lấy lại tinh thần Viên Thiệu rất là xấu hổ, đối với Nhan Lương Văn Sửu 2 người dưới lệnh nói, Nhan Lương Văn Sửu, cho ta chạm cái này Phan Phượng. Nhan Lương Văn Sửu 2 người cùng kêu lên nói, mặt tướng đến lệnh. Giải thích Nhan Lương Văn Sửu 2 người liền từng người lãnh binh 1 vạn đi vào nghênh chiến này Phan Phượng. 2 quân giao chiến, 3 vạn binh mã liền tại đây Nghiệp Thành ở ngoài triển khai một hồi chém giết. Mà ở trong loạn quân, Phan Phượng đối đầu Nhan Lương, Văn Sửu nhưng là bị Triệu Phù Trình Hoán 2 người quân lấy. Phan Phượng tuy nói vũ dũng hơn người, bị Hàn Phức xưng là Ký Châu vô song thượng tướng, thế nhưng nếu là bàn về thực lực, Phan Phượng cái này vô song thượng tướng so với Nhan Lương Văn Sửu đối với Hà Bắc Song Hùng phải kém hơn không ít. Phan Phượng cơ sở vũ lực bất quá 92 điểm, mà Nhan Lương Văn Sửu 2 người không có ai vũ lực cũng cao đến 95 điểm, ở thêm vào Nhan Lương Văn Sửu tổ 2 người hợp kỹ song hùng, cái này Nhan Lương Văn Sửu 2 người lóa trang vũ lực liền đạt đến 98 điểm. Võ lực giá trị 92 Phan Phượng đối thủ võ lực giá trị 98 Nhan Lương, đương nhiên sẽ không là đối thủ. Chỉ thấy Phan Phượng cùng Nhan Lương giao thủ 30 hiệp về sau, Phan Phượng cũng đã ở Nhan Lương thủ hạ rơi vào hạ phong. Mà lúc này, Phan Phượng bên thai lại truyền tới 2 tiếng kêu thảm thiết, Phan Phượng vội vã nhìn tới, chỉ thấy này Triệu Phù cùng Trình Hoán 2 người bị Văn Sửu 1 người nhất thương quét ở dưới ngựa, sinh tử chưa biết. Mắt thấy cảnh này, Phan Phượng giận dữ, ý đổ qua đêm này Triệu Phù Trình Hoán 2 người cứu, thế nhưng là bị Nhan Lương 1 cây đại đao ngăn chặn, không thoát thân được. Ở Nhan Lương dưới đao lại nỗ lực chống đỡ 10 mấy hiệp về sau, Phan Phượng phía sau nhưng là lại truyền tới 2 tiếng kêu thảm thiết, lần này Phan Phượng quay đầu lại nhìn tới. Lại phát hiện Quan Thuần cùng Cảnh Võ 2 người bị Văn Sửu 2 thương đâm chết, 2 người thi thể tại đây trong loạn quân bị tùy ý đặt lên. Mà lúc này Văn Sửu giải quyết Quan Thuần Cảnh Võ 2 người lại như Phan Phượng cùng Nguyên Lai giao chiến nơi mà đến, ý đồ cùng Nhan Lương đồng thời vây công Phan Phượng. Phan Phượng thấy thế, gây nên tự thân toàn bộ tiềm lực, vung vẩy đại phủ, giống giận giết ra Nhan Lương thế tiến công bên trong, hướng về Nghiệp Thành phương hướng mà đi. Thiếu hụt Phan Phượng 1 vạn Ký Châu quân ở Nhan Lương Văn Sửu 2 người thế tiến công bên dưới quân lính tan rã, rất nhanh liền bị giết lùi. Viên Thiệu nhìn đi xa Phan Phượng, không khỏi tán nói, tốt một cái trung trinh hán tử. Sơ bình 2 năm tháng 9, Ký Châu Mục Hàn Phức đem Ký Châu để cùng bột hải thái thú Viên Thiệu. Viên Thiệu ở Nghiệp Thành ở ngoài gặp phải Phan Phượng lãnh binh phục kích, một phen đại chiến về sau, Phan Phượng trốn về Nghiệp Thành, sau đó không biết kết cuộc ra sao. Ký Châu tổng sự Triệu Phù, Trình Hoán 2 người bị Viên Thiệu tù binh, đầu hàng Viên Thiệu biệt giá Quan Thuần, trưởng sử Cảnh Võ chết vào Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Văn Sửu bàn tay. Viên Thiệu tiếp quản Ký Châu về sau, lấy Hàn Phức vì là phấn uy tướng quân, nhưng Hàn Phức thủ hạ vừa vô binh sĩ, cũng không công sở. Hàn Phức về sau rất là hối hận, vứt bỏ nhà dưới tiểu nhờ và Trần Lưu Thái thủ Trương Mạc mà đi, về sau Viên Thiệu phái sứ giả đến Trương Mạc chỗ, Hàn Phức cho rằng Viên Thiệu có thể coi L. A kế chính mình, trong nhà cầu lấy đến tự sát. Bất quá ngày đó Viên Thiệu vào Nghiệp Thành thời gian, nhưng không tìm được Hàn Phức thương yêu nhất một con trai tung tích, người này ở Nghiệp Thành bên trong thần bí biến mất, tục truyền người này là bị Phan Phượng đem cứu ra Viên Thiệu ma chảo bên dưới. Chương 97, Ký Châu Anh Tài. Ký Châu, Nghiệp Thành. Viên Thiệu bệ vệ ngồi tại nguyên Ký Châu mục Hàn Phức bên trong tòa phủ đệ chủ vị bên trên, dưới trướng văn võ phân hai hàng. Bên trái là văn thần nhất hệ, ngồi Hứa Du, Phùng Kỷ, Tô Phùng Các, Quách Đổ, Tuân Kham, Tân Bình, Tân Bỉ mọi người, trong đó Tân Bỉ chính là Tân Bình chi đệ, chữ Tá Chỉ, ở Toánh Xuyên Thường có tài danh. Bên phải nhưng là võ tướng một mạch, ngồi Nhan Lương, Văn Sửu, Khúc Nghĩa, Thuần Vũ Quỳnh, Tưởng Kỳ, Cao Kiền mọi người. Khúc Nghĩa mới vào Viên Thiệu dưới trướng liền chịu đến Viên Thiệu trọng dụng, hiện nay ở Viên Thiệu trong quân địa vị chỉ đứng sau Nhan Lương Văn Sửu hai người. Viên Thiệu nhìn dưới trướng một đám văn võ, nói, bây giờ quân ta mặc dù đã cầm xuống Ký Châu, có thể ngoài có Công Tôn Toàn mắt nhìn chằm chằm, nội bộ Ký Châu nhân tâm bất định, không biết rõ chư vị có thể có lương sách hiểu biết này tình thế nguy cấp. Tân Bỉ chính là mới vào Viên Thiệu dưới trướng, muốn ở Viên Thiệu trước mặt lộ một hồi mặt, lúc này đứng ra nói, chủ công, quân ta mới vào Ký Châu, việc cấp bách là đem Ký Châu yên ổn. Còn Công Tôn Toàn, chỉ cần khiển một thành viên đại tướng bảo vệ này An Bình quận liền có thể để này Công Tôn Toàn không được xuôi nam. Mà Công Tôn Toàn chính là ngoại lai người, ở Ký Châu cảnh nội không được dân tâm, thời gian một lúc lâu thì sẽ lui ra Ký Châu, đến lúc đó cái này Ký Châu tình thế nguy cấp tự nhiên mở ra. Viên Thiệu tán thường nói, ta chỉ nói như vậy cực kỳ có lý, chỉ là cái này Ký Châu nên làm gì yên ổn. Tân Bị nói, yên ổn Ký Châu phương pháp chủ công chỉ cần đến một người liền có thể đem cái này Ký Châu yên ổn. Viên Thiệu nghe vậy con mắt hơi chuyển động, cảm tình cái này Tân Bị là đang hướng về mình giới thiệu người mới đây. Tạm thời trước tiên nhìn một chút hắn đề cử là ai lại nói. Lúc này hỏi, không biết là người phương nào, lại nên phải tá trị như vậy tán dương. Tân Bị nói, người này chính là ban đầu Hàn Phức dưới trướng biệt giá tự thụ tự công giữ. Viên Thiệu nói, vậy này tự thụ hiện ở nơi nào? Tân Bị nói, tự thụ tự chủ công vào thành về sau liền đóng cửa không ra, nếu muốn đến công hiệu lực e sợ chủ công còn phải mưu đồ một phen. Viên Thiệu nói, cần gì như vậy, người đến, theo ta đi vào tự biệt giá trong phủ. Ta muốn gặp một lần vị này tự biệt giá. Tân Bỉ vốn muốn tiếp tục khuyên, lại bị Tân Bình ngáy mắt, mà nhìn Viên Thiệu một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ, lúc này đem nguyên bản sắp nói ra khỏi miệng nói toàn bộ nuốt trở về. Mà Viên Thiệu đám người đi tới tự thụ phủ đệ trước, ở đi tự thụ cửa phủ gọi mở về sau, Viên Thiệu dặn dò khoảng trừng giữ ở ngoài cửa, tự mình một người đi vào. Nhan Lương Văn Sửu mọi người vốn muốn theo Viên Thiệu đồng loạt đi vào, dù sao lúc trước liền muốn Phan Phượng, Quan Thuần, Cảnh Võ mọi người ở Nghiệp Thành ở ngoài mang binh phục kích Viên Thiệu, người nào biết rõ cái này tự thụ đối với Viên Thiệu là thái độ gì. Bất quá ở Viên Thiệu ánh mắt ra hiệu phía dưới, Nhan Lương Văn Sửu hai người chỉ được coi như thôi. Viên Thiệu một người một mình tiến vào tự thụ trong phủ, ở tự thụ trong thư phòng nhìn thấy tự thụ. Tự thụ vừa nhìn thấy Viên Thiệu tiến vào thư phòng mình bên trong, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, không biết rõ Viên Thái Thú tìm đến hạ quan vì chuyện gì. Viên Thiệu cũng không tính đến tự thụ chỗ thất lễ, nói, bây giờ cái này Ký Châu đã rơi vào tay ta, công giữ vì sao không muốn vì ta hiệu lực. Tự thụ lạnh lùng nói, Viên Thái Thu dưới trướng lương thần mãnh tướng vô số, làm thế nào có thể thiếu ta như vậy một cái người không phận sự. Viên Thiệu nói, dưới trướng của ta mặc dù có không ít người, nhưng trong đó nhưng lại có bao nhiêu người có thể so với được với công giữ ngươi đây. Tự thụ nói, Viên Thái Thu quá khen, tự thụ bất qua Ký Châu một cái nho nhỏ biệt giá, có thể nào xứng đáng Viên Thái Thu như vậy tán dương. Viên Thiệu thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, nói, công giữ nếu có thể cùng Hàn Phức như vậy vô năng nhát gan hạ người hiệu lực, vì sao lại không muốn đầu nhập ta Viên Bản Sơ dưới trướng, khó nói ta Viên Bản Sơ còn chưa không phải Hàn Văn Tiết cái kia hạng người vô năng sao. Tự thụ nhàn nhạt nói, Viên Thái Thú ngươi anh minh thần võ, Hàn Công cùng ngươi so với tất nhiên là xa xa không đủ. Viên Thiệu xem tự thụ liếc một chút, nói, tự thụ, ngươi biết rõ ta bây giờ có thể lưu Hàn Phức nhất mệnh đã là đầy đủ nhân từ, nếu như đổi lại những người khác. Ngươi cảm thấy Hàn Phức còn có thể sống trên thế giới này sao? Tự thụ nghe Viên Thiệu nói, hiếm thấy không có phản bác, mà chính là rơi vào trầm tư. Lấy tự thụ trí lực tự nhiên năng với rõ ràng Viên Thiệu nói tới đều là thật. Nếu là bây giờ cướp đoạt Ký Châu không phải Viên Thiệu, mà chính là mặt khác chư hầu, tỉ như Công Tôn Toản, Tào Tháo mọi người, e sợ Hàn Phức hôm nay đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Mà Viên Thiệu thấy Tự Thụ rơi vào trầm tư, lúc này tận dụng mọi thời cơ nói, lại nói, coi như công giữ không vì mình cân nhắc, cũng có thể vì là vợ con cân nhắc một phen đi. Tự Thụ lúc này xem Viên Thiệu liếc một chút, cặp con mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu Viên Thiệu nội tâm giống như vậy. Viên Thiệu bị Tự Thụ nhìn ra là tâm lý truyền hình trực tiếp mát, thật giống như trong lòng mình bí mật toàn bộ bị Tự Thụ xem sạch. Một lúc lâu, Tự Thụ thu hồi ánh mắt, đối với Viên Thiệu nói, ta có thể vì Viên Công hiệu lực, thế nhưng còn hy vọng Viên Công có thể đáp ứng ta một chuyện. Viên Thiệu nghe được Tự Thụ đối với mình xưng hô đã từ Viên Thái Thú biến thành Viên Công, biết rõ cách Tự Thụ trung thành với chính mình chỉ kém bước cuối cùng, lúc này nói, công giữ nói, nhưng phàm là ta Viên Thiệu có thể làm được, ta quyết không chối từ. Tự Thụ nói, còn Viên Công lưu Hàn Công nhất mệnh. Nghe được Tự Thụ điều kiện, Viên Thiệu nhưng là chần chờ một hồi, bất quá so với Tự Thụ như vậy đại tài, Hàn Phức lại tính được là cái gì, lấy Hàn Phức một cái mạng đổi lấy Tự Thụ đối với mình cống hiến cho, đây tuyệt đối là một khoản cực kỳ có lời sinh ý. Lúc này đáp ứng một tiếng nói, cái này không thành vấn đề, Văn Tiết là ta Viên thị môn sinh, ta như thế nào lại lấy tính mệnh của hắn. Tự Thụ nghe nói Viên thị đồng ý thả Hàn Phức nhất mệnh, lúc này quỳ gối nói, Tự Thụ gặp qua chủ công. Viên Thiệu đại hỉ, tiến lên nâng dậy Tự Thụ nói, hôm nay đến công giữ đầu nhập, cái này Ký Châu nhất định rồi. Tự Thụ nói, Tự Thụ tất vì chúa công giải ưu, bất quá cái này Ký Châu muốn yên ổn, chủ công vẫn cần hai người. Viên Thiệu vui vẻ, không nghĩ tới vừa được Tự Thụ cống hiến cho Tự Thụ liền muốn cho mình tiến cử nhân tài, xem ra hôm nay đi tới Tự Thụ trong phủ là kiếm một món hời. Viên Thiệu lúc này truy hỏi nói, không biết là này hai người. Tự Thụ nói, một người trong đó là tên là Thẩm Phối, chữ Chính Nam. Chỉ vì tính cách chính trực mà không bị Hàn Phức trọng dụng, chủ công chỉ cần trinh triệu một phen, hắn thì sẽ đến đây. Vì chúa công hiệu lực còn có một người, họ Điền tên Phong chữ Nguyên Hạo, cũng là bởi vì làm người chính trực mà không bị Hàn Phức trọng dụng, chủ công chỉ cần đến hai người này hiệu lực, Ký Châu có thể tự yên ổn. Viên Thiệu nghe vậy đại hỉ nói, nếu là ta có thể được hai người này cống hiến cho, còn may mà công giữ hôm nay nói như vậy. Tự Thụ khiêm tốn nói, đây là làm người thần tử gốc dễ phân. Mà Viên Thiệu thấy Tự Thụ đã nguyên ý vào chính mình dưới trướng vì chính mình hiệu lực, lúc này hỏi Tự Thụ nói, bây giờ Đại Hán thiên hạ gian thần làm nói, triều đình bây giờ dĩ nhiên tây rời. Ta Viên gia tứ thế tăng công, thời đại được bệ hạ ân sủng, ta quyết tâm đem hết toàn lực hưng phục Hán thất. Nhưng mà, này xuân thu thời gian tề hoàn công nếu như không có quản trọng liền không thể thành là chúa tể một phương, này câu tiễn nếu là không có phạm lãi liền không thể bảo vệ Việt quốc cơ nghiệp. Bây giờ ta muốn cùng công giữ đồng tâm tận lực, công an xã tắc. Không biết rõ công giữ có thể có lương kế giúp ta. Tự Thụ nhìn bây giờ thỏa thuê mãn nguyện Viên Thiệu, hỏi, chủ công nhưng là muốn hưng phục Hán thất Giang Sơn, loại bỏ gian tặc, vẫn là. Viên Thiệu nói, tự nhiên là muốn hưng phục Hán thất, loại bỏ tặc khấu, đưa ta Đại Hán non sông một cái an bình. Tự Thụ nói, vừa là như vậy, ta có một sách, hay là có thể trợ chủ công đạt được ước muốn. Viên Thiệu đại hỉ nói, mong rằng công giữ dạy ta. Tự Thụ nói, chủ công còn trẻ vào triều, liền dương danh ở nước ngoài ở Đồng Trác được phế lập việc lúc, chủ công ngươi có thể phát triển trung thần nghĩa sĩ, đan kỵ trốn đi, khiến này Đồng Trác sợ hãi không nớt. Chủ công qua sông lên phía bắc, đến một hải nơi, lấy nhất quận binh lính, mà đến Ký Châu quân. Chủ công bây giờ danh tiếng đã lướt qua Hà Sóc, danh vọng truyền đạt khắp thiên hạ. Chủ công bây giờ ứng làm đầu tiên hưng quân đông lấy, đã định Thanh Châu Hoàng Cân Hồng tu toàn, định Thanh Châu sau đó thảo phạt Hắc Sơn, lấy diệt Trương Yến về sau hồi sư Bắc Trinh, bình định công tôn toàn, lại lấy chấn nhiếp Nhung Địch, hàng phục Hung Nô. Đến lúc đó chủ công ngươi liền có thể nắm giữ Hoàng Hà phía Bắc Tứ Châu chi địa, liền có thể ôm đồm chỉ thiên hát. Anh Tài, sau đó tụ tập trăm vạn đại quân, đem bệ hạ từ Trường An Ninh ra, còn tông miếu với Lạc Dương. Dùng cái này chủ công liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, chu diệt không ăn vào bối phận, đó là thiên hạ ai có thể chống đỡ chủ công quân tiên phong đây. Viên Thiệu đại hỉ nói, công giữ quả nhiên đại tài, ta phải công giữ, liền như Tề Hoàn Công đến quan trọng, Tiến Chiêu Vương đến Nhạc Nghị, thiên hạ này liền có thể yên ổn. Tự Thụ về sau liền ở Viên Thiệu dưới trướng hiệu lực, bị Viên Thiệu ra phong vì là Phấn Vũ tướng quân, cực được Viên Thiệu trọng dụng. Tới sau Viên Thiệu mang theo quý trọng lễ vật, tư thái khiêm tốn đi vào bái phòng Điền Phong Thẩm Phối hai người, thành công chiêu mộ được hai người. Mà Khúc Nghĩa cũng hướng về Viên Thiệu tiến cử Ký Châu trong quân một viên tiểu tướng trường hợp, cũng được Viên Thiệu trọng dụng. Chương 98, Phan Phượng đầu quân tảo. Duyện Châu Đông quận bên trong một chỗ bên trong hang núi. Phan Phượng cao to thân thể ở một đôi lửa trại chiếu rọi bên trong có vẻ cực kỳ cô đơn. Nghiệp Thanh ở ngoài Phan Phượng lãnh binh 2 vạn phục kích Viên Thiệu, lại gặp đến Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu 2 viên đại tướng cường hãn phản kích. Triệu Phù Trình Hoán bị bắt, Quan Thuần Cảnh Võ bị Văn Sửu giết chết, liền ngay cả Phan Phượng cũng bị Nhan Lương trọng thương. tới sau Phan Phượng trốn về Nghiệp Thành bên trong, mà đang chạy trốn tới Nghiệp Thành về sau, Hàn Phúc đã thấy rõ Viên Thiệu mục đích, chẳng qua là lúc đó Viên Thiệu đã nguy cấp, Hàn Phúc không thể không đem Ký Châu nhường cho Viên Thiệu. Mà Hàn Phúc đã linh cảm Viên Thiệu sẽ không bỏ qua chính mình, ở Phan Phượng trốn về Ký Châu về sau lúc này đem chính mình coi trọng nhất một đứa con trai giao cho Phan Phượng để Phan Phượng mang theo con trai của chính mình chạy ra Ký Châu, cũng coi như là cho Hàn gia lưu lại một cái huyết mạch. Tới sau Phan Phượng một mực là ban ngày nằm đêm tối ra, ở Viên Thiệu phái ra truy binh dưới sự đuổi giết chạy trốn tới Duyện Châu Đông quận cảnh nội. Mà bây giờ tiến vào Đông quận cảnh nội về sau Viên Thiệu truy binh liền từ bỏ đối với Phan Phượng truy sát, trở lại hướng về Viên Thiệu phục mệnh. Mà Phan Phượng bởi vậy mới có thể cùng Hàn Hân ở trong sơn động này nghỉ ngơi. Vì là tránh né truy binh, ẩn nặc tung tích, Phan Phượng không thể không mang theo Hàn Hân ở trong rừng núi Bôn Ba. Hàn Hân chính là Hàn Phúc thương yêu nhất một đứa con trai, bây giờ tuổi mới 18, thở nhỏ thông tuệ dị thường, Hàn Phúc ở trên người hắn mang nhiều kỳ vọng thở nhỏ danh sư giáo dục. Phan Phượng nhìn Hàn Hân, không khỏi thở dài một hơi, đem trước mặt mình một nhánh chân thỏ nướng đưa cho Hàn Hân, nói, công tử, ăn một chút gì đi, ngày mai còn muốn chạy đi đây. Hàn Hân ngẩng đầu lên, thu vào Phan Phượng mi mắt là một trường con mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc khuôn mặt. Hàn Hân đối với Phan Phượng hỏi, Phan tướng quân, phụ thân ta còn có thể sống sót sao? Phan Phượng thở dài một hơi, vấn đề này hắn không biết trả lời như thế nào, bởi vì liền hắn cũng không biết rằng Hàn Phúc sẽ có hay không có sự tình. Ấn đạo lý nói, Hàn Phúc dâng ra Kỳ Châu, có việc Viên thị môn sinh, sẽ không có chuyện gì. Nhưng là Hàn Phúc dù sao đã từng là Kỳ Châu chi chủ. Khó bảo toàn Viên Thiệu vì là tăng mạnh đối với Ký Châu trưởng khống mà đem Hàn Phúc giết chết. Chuyện như vậy ai có thể nói đúng được chứ? Mà đối mặt Hàn Hân truy hỏi, Phan Phượng chỉ được trấn an nói, công tử yên tâm, chủ công các nhân tự có thiên tướng, hơn nữa tự biệt giá mấy người cũng ở Ký Châu, tin tưởng chủ công sẽ không có chuyện gì. Hàn Hân cũng chỉ được Phan Phượng nói chỉ là đang an ủi hắn, lúc này cũng không hỏi thêm nữa, mà chính là kết quả Phan Phượng đưa tới chân thỏ nướng, miệng rộng bắt đầu ăn. Ăn xong chân thỏ về sau. Hàn Hân đối với Phan Phượng hỏi, Phan tướng quân, bây giờ Viên Thiệu truy binh đã toàn bộ thối lui, chúng ta bước kế tiếp nên đi hướng về phương nào? Nghe được Hàn Hân vấn đề này, Phan Phượng tay cầm đại phủ trầm ngâm một lát, mới vừa nói, Viên Thiệu đoạt Ký Châu mối thù không thể không báo, nhưng hôm nay thiên hạ này có thể chống lại Viên Thiệu người không nhiều. Này công tôn toàn xem như là một cái, đáng tiếc hắn nối giáo cho giặc, xuất binh tấn công Ký Châu, trợ giúp Viên Thiệu đoạt ta Ký Châu, công tử tự nhiên không thể đi nhờ vả hắn, không phải vậy. Lúc trước ở Tỷ Thủy Quan thời gian, ta cùng công tôn toàn con trai công tôn tục cũng coi như có chút giao tình. Nghe Phan Phượng nói, Hàn Hân trầm mặc, hắn thở nhỏ thông tuệ, tự nhiên là biết do nếu là không có chính mình, lấy Phan Phượng năng lực, thiên hạ này rất nhiều chư hầu, trừ Viên Thiệu, hắn lại chạy đi đâu không được. Phan Phượng làm như không nhìn thấy Hàn Hân trầm mặc giống như vậy, nói tiếp nói, hiện nay thiên hạ mạnh nhất chư hầu làm đẩy chiếm cứ Trường An Đồng Trác, đáng tiếc Đồng Trác người này cũng không phải là minh chủ. Hơn nữa còn là 100% không hơn không kém gian thần, nếu là nhờ vả cho hắn, không chỉ có thanh danh không được, hơn nữa e sợ này Đồng Trác còn có thể đem hai người chúng ta giết. Chiếm cứ Dự Châu Viên Thuật cầm binh 10 vạn, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn cùng Viên Thiệu đều là xuất thân Nhữ Nam Viên Thị, tuy nói hai người bất hòa, thế nhưng Viên Thuật cũng sẽ không vì hai người chúng ta mà cùng bây giờ đã chiếm cứ Ký Châu Viên Thiệu trở mặt. Cho tới còn lại, như là Giang Đông Tôn Kiên, Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Yên. Hán Trung Trương Lỗ mọi người khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa những này chư hầu đối với ta hai người thái độ không rõ, vì lẽ đó cũng không thích hợp đi vào nương nhờ vào. Nói tới chỗ này mỗi mở trong mắt thả ra một vệ tinh quang, đối với Hàn Hân nói, vì lẽ đó, ta hai người có thể đi nương nhờ vào một cái lựa chọn tốt nhất chính là bây giờ chú binh đông quận Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Tào Tháo? Hàn Hân có chút nghi mê hoặc, cái này Tào Tháo binh lực không hơn vạn dư, chiếm đoạt nơi cũng chỉ có đông quận một chỗ. Hắn sẽ vì hai người chúng ta cùng Viên Thiệu đối nghịch sao? Hơn nữa theo ta biết rõ lúc trước Tào Tháo còn ở Lạc Dương nhận chức thời gian liền cùng Viên Thiệu Viên Thuật hai người giao hảo, ta hai người nương nhờ vào hắn hội sẽ không thái quá qua loa. Phan Phượng nhìn Hàn Hân, trong lòng hiện lên một tia tiếc hận, chủ công bởi vậy Lân Nhi, nếu không có bị Tân Bình Tuân Khang mọi người quấy phá, cái này Ký Châu như thế nào lại rơi vào Viên Thiệu bàn tay? Chủ công, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Phan Phượng ở, liền nhất định sẽ bảo vệ công tử bình an. Phan Phượng nói, cái này Tào Tháo ta theo chủ công tham gia 18 lộ chư hầu hội minh thời gian từng thấy, một thân bề ngoài xấu xí, nhưng là lòng ôm chí lớn, lúc trước Nam Dương Hứa Tử Tương liền đánh giá hắn vì là chỉ thế năng thần, loạn thế chi gian hùng. Mà cùng Viên Thiệu tuy nói từng có giao tình, thế nhưng hai người ân oán càng to lớn hơn, lúc trước ở Lạc Dương thời gian, nếu không có Viên Thiệu từ đó làm khó dễ, Tào Tháo như thế nào lại rơi vào cái hao binh tổn tướng xuống sân? Vì lẽ đó công tử không cần phải lo lắng Tào Tháo hội làm hại ta hai người. Phan Phượng lại nói, hơn nữa Tào Tháo người này rất nặng hiền tài, lấy công tử chi tài cùng mạt tướng chi vũ lực, tất được này Tào Tháo coi trọng, mà Tào Tháo người này tương lai tất có tiềm lòng phi thiên này, vì lẽ đó chỉ cần ta hai người ở Tào Tháo dưới trướng, chưa chắc không có vì chúa công báo cái này bị Viên Thiệu đoạt ký châu đại thù một ngày. Hàn Hân ngẫm lại nói, đều nhờ tướng quân làm chủ. Phan Phượng nói, được, bây giờ ta hai người đã là ở Đông quận cảnh nội, tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát đi tìm nương nhờ vào này Tào Tháo. Ngay đêm đó không nói chuyện, ngày kế, Phan Phượng mang theo Hàn Hân liền đi tới Đông quận Tào Tháo trú binh nơi mà đi. Tào Tháo quân doanh trong đại trướng, Huỳnh Dương nhất chiến, Tào Tháo tuy nói hao binh tổn tướng, tổn thất nặng nề, thế nhưng Tào Tháo ở đến Đông quận về sau rồi lại chung quanh chiêu mộ binh lính, cuối cùng nắm giữ 20,000 binh mã. Lấy dưới trướng Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển, Nhạc Tiến, Lý Định Quốc 7 người vì là đô úy, từng người trưởng quản 3,000 người. Mà đến Toánh Xuyên thần chí hy chi tài là quân sư, tuy là tại thiên hạ đông đảo chư hầu bên trong thanh danh không nổi, nhưng thực lực nhưng là không kém. Mà giờ khắc này, Tào Tháo trong đại trướng trừ chính mình cùng với dưới trướng hy chi tài, Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển, Nhạc Tiến, Lý Định Quốc 8 người ở ngoài, cũng chỉ có 2 người, mà 2 người này, một người là một Khôi Ngô đại hán, một người là lấy 17-18 tuổi thanh niên. Nhưng chính là Phan Phượng cùng Hàn Hân hai người. Mà lúc này Tào Tháo nhưng là một mặt buồn rầu, đối với Phan Phượng cùng Hàn Hân hai người nói, ý là hai người ngươi đồng ý đầu nhập cho ta, thế nhưng hy vọng ta có thể đánh bại Viên Thiệu lấy giúp ngươi hai người báo thù rửa hận. Phan Phượng nói, đúng là như thế, còn Tào tướng quân có thể đáp ứng. Tào Tháo nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói, vậy ngươi đúng thì làm sao có thể xác định ta có thể đánh bại Viên Thiệu, phải biết, Viên Thiệu lúc này chiếm cứ Ký Châu, dưới trướng binh mã đông đảo, tướng tài vô số, mà ta bây giờ chỉ là ở Đông quận trú binh, dưới trướng cũng bất quá 20,000 người, ngươi thì lại làm sao cảm thấy ta có thể qua cùng này Viên Thiệu đánh nhau. Mà lần này Phan Phượng vẫn không nói gì, Hàn Hân trong miệng liền buốc lên một câu nói, chỉ thế năng thần, loạn thế chi gian hùng. Tào Tháo không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Hàn Hân nói, chỉ bằng lúc trước Hứa Tử tương đối với Tào tướng quân câu này lợi bình, ta Hàn Hân đồng ý đánh bạc một lần. Liền đánh cược Tào tướng quân ngươi có thể đánh bại Viên Thiệu, thay ta phụ thân báo thù rửa hận. Tào Tháo nghe vậy hai mắt thả ra tinh quang, cùng này Hàn Hân đối diện. Một lúc lâu, Tào Tháo thu hồi ánh mắt, nhìn này một mặt quật cường dáng dấp Hàn Hân, lại hỏi nói, này nếu là ta không thu nhận hai người ngươi lại sẽ như thế nào? Hai người ngươi liền không sợ ta đem bọn ngươi trói đưa cho Viên Thiệu sao? Hàn Hân cười nói, ta hai người sở dĩ dám đến đây, tự nhiên là đối với Tào tướng quân có lòng tin. Đồng thời cũng là đối với ta hai người có lòng tin. Còn nếu như Tào tướng quân đem ta hai người trói đưa cho Viên Thiệu, vậy chỉ có thể nói ta hai người nhìn lầm người. Tào Tháo thấy Hàn Hân đúng mực, trả lời có lý có chứng cứ, nhìn về phía Hàn Hân ánh mắt cũng biến thành không giống với. Mà lúc này, Tào Tháo cùng Hí Chí Tài liếc mắt nhìn nhau, lúc này phải đánh nhịp nói, được, chỉ bằng ngươi câu nói này, hai người ngươi ta Tào Tháo thù, còn Viên Thiệu, đắc tội liền đắc tội, khó nói hắn còn có thể bắt ta Tào Tháo như thế nào sao. Phan Phượng Hàn Hân hai người đại hỉ, lúc này đối với Tào Tháo hành lễ nói, Phan Phượng, Hàn Hân, gặp qua chủ công. Chương 99, Nộ khí trùng thiên Công Tôn Toản. Hà Gian quân chỉ sở Nhạc Thành thị trấn bên một chỗ trong quân doanh. Công Tôn Toản bộ mặt tức giận ngồi ở trong đại trướng, bên cạnh chính là theo hắn đồng thời tấn công Hà Gian Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan Tứ Đại Đô Úy cùng Hồng Thừa chủ cái này một nhu sĩ. Chỉ thấy Công Tôn Toản nổi trận lôi đình nói, cái gì? Hàn Phước tên phế vật kia đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu. Hồng Thừa chú sắc mặt cũng là có chút khó coi, đối với Công Tôn Toản nói, theo thám báo tìm hiểu tin tức xem đúng là như vậy, có người nói lúc đó Hàn Phước cố ý phải đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, dưới trướng đại tướng Phan Phượng, tổng sự Triệu Phủ, Trình Hoán, trưởng sử Cảnh Võ, biệt giá quan thuần mấy người đều là không đồng ý, mấy người này ở Nghiệp Thành ở ngoài xuất binh phục kích Viên Thiệu, lại bị Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu hai viên đại tướng lĩnh binh giết lùi, Phan Phượng trọng thương bỏ chạy. Không biết kết cuộc ra sao, Triệu Phủ Trình Hoán hai người bị bắt, Cảnh Võ quan thuần trực tiếp bị giết. Hơn nữa Viên Thiệu tiếp trưởng Ký Châu sau lấy Hàn Phức vì là Phấn Vũ tướng quân, đem giam lỏng ở Nghiệp Thành bên trong. Công Tôn Toản nghe xong Hồng Thừa chủ giảng giải, trong lòng tức giận, dùng lực vỗ một cái trước mặt bàn, nộ nói, Viên Thiệu cái này tiểu nhân, ta nói lúc trước hắn làm sao sẽ tốt vụng như vậy muốn cùng ta chia đều Ký Châu, hóa ra là đánh cho ý đồ này, để ta ở Ký Châu quyết đấu sinh tử. Sau đó bức bách Hàn Phức đem Ký Châu tặng cho hắn. Công Tôn Toản ngửa mặt lên trời giận dữ nói, Viên Thiệu, ta Công Tôn Toản cùng ngươi không đội trời chung. Hồng Thừa Chủ thấy Công Tôn Toản lửa giận ngút trời, không khỏi khuyên nhủ nói, chủ công, bây giờ không phải là lúc tức giận đợi, hiện ở việc cấp bách là thế nào đối phó bây giờ tình huống. Công Tôn Toản bị Hồng Thừa Chủ một phen khuyên nhủ, lửa giận hơi hàng, đối với dưới trướng chư tướng nói, các ngươi có thể có biện pháp gì? Đan Kinh đứng ra đến nói, chủ công, theo ý ta, chúng ta trực tiếp xuất lĩnh đại quân xuôi nam, một đường đánh tới Nghiệp Thành, trực tiếp đem này Viên Thiệu đánh ra Ký Châu, đến thời điểm Ký Châu không phải rơi vào chủ công bàn tay sao? Châu Đan tán thành nói, ta tán thành Đan Đô Úy ý tứ, nếu cái này Viên Thiệu bất nhân, vậy thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta chỉ cần liên hợp thiếu tướng quân đồng thời, hai đường đại quân đồng loạt xuôi nam, bảo quản để này Viên Thiệu ngoan ngoãn đem Ký Châu nhường ra tới. Đối mặt Đan Kinh cùng Châu Đan hai người ý nghĩ, Điền Giai nhưng là nắm ý kiến bất đồng, này Viên Thiệu như thế nào dễ đối phó như vậy, Phan Phượng Chi Dũng chúng ta ở Tỷ Thủy Quan liền từng trải qua, tuy nói bại ở này Hoa Hùng bàn tay, thế nhưng cũng là một thành viên nhất lưu hán tướng, mà Phan Phượng còn bị Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương đánh thành trung thượng, có thể thấy được na Nhan Lương khả năng, mà Viên Thiệu thủ hạ còn có một cái cùng Nhan Lương Tịnh Xưng Hà Bắc Song Hùng Văn Xỉu. Một thân càng là không thể khinh thường. Hơn nữa có người nói ban đầu Hàn Phức dưới trướng đại tướng Khúc Nghĩa đã đầu hàng Viên Thiệu, hiện ở Viên Thiệu chiếm cứ Ký Châu, dưới trướng có thể dùng binh lính là quân ta mấy lần, càng có Nhan Lương, Văn Xỉu, Khúc Nghĩa lớn như vậy. Tướng, quân ta nếu là cùng với tương chiến, thắng bại khó liệu nhỉ. Thấy Điền Giai như vậy phản bác, Đan Kinh trực tiếp nộ nói, vậy theo Điền Đô Úy ý tứ, Viên Thiệu như vậy hành vi, chúng ta cứ như vậy cái gì cũng không làm, mặc cho này Viên Thiệu diệu võ dương ngoài sao. Điền Giai nói, ta không phải ý này, chỉ là này Viên Thiệu thực lực không yếu, chúng ta còn đồng ý trường tính toán. Đan Kinh nói, vậy ngươi đúng là nói một chút làm sao cái từ trường tính toán pháp. Điền Giai chẳng qua là cảm thấy xuất binh tấn công Viên Thiệu cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, cho nên mới mở miệng phản bác, lại nơi nào có biện pháp gì đây. Đối mặt Đan Kinh vấn đề chỉ có thể là á khẩu không trả lời được. Công Tôn Toản nhìn dưới trướng chư tướng cái va không nghỉ, nhưng không bỏ ra nổi một ý kiến. Trong lòng biết được mấy người này lại thảo luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Thừa Chủ nói, không biết rõ Ngạn Diễn có thể có cái gì kế sách. Hồng Thừa Chủ đối với Công Tôn Toản thi lễ một cái nói, chủ công, việc cấp bách là chúng ta nên biết rõ cái này Viên Thiệu là cái ý tưởng gì, lúc trước hắn cùng chúng ta ước định chia đều Ký Châu quyết định còn tính hay không ấy. Nếu là cái này Hàn Phức là chủ động đem Ký Châu để cùng Viên Thiệu, này Viên Thiệu tuy nói liền nói sẽ không cùng chúng ta chia đều Ký Châu, cũng không trở thành đem Ký Châu độc chiếm. Nói tới chỗ này, Hồng Thừa Chủ xoay chuyển ánh mắt, nói, nếu là Hàn Phức đem Ký Châu để cùng Viên Thiệu là Viên Thiệu thiết kế kết quả, vậy coi như là chúng ta xuất binh Ký Châu cũng là bị Viên Thiệu thiết kế, này phỏng chừng Viên Thiệu sẽ không đem Ký Châu để cùng chúng ta. Bất quá bất luận này Viên Thiệu là làm sao làm được, chủ công nên trước tiên biết rõ Viên Thiệu hiện ở là thế nào muốn mới là. Công Tôn Toản nói, này Viên Thiệu đồng ý cùng ta chia đều Ký Châu làm sao? Không muốn cùng ta chia đều Ký Châu thì lại làm sao? Hồng Thừa Chủ ánh mắt lạnh lẽo nói, nếu là Viên Thiệu đồng ý cùng chủ công chia đều Ký Châu này tất nhiên là tốt nhất, hai nhà chúng ta tự nhiên không cần đại động binh đao. Thế nhưng, nếu là Viên Thiệu thiết kế mới là Hàn Phức đem Ký Châu tặng cho hắn, mà Viên Thiệu cũng không muốn cùng chủ công chia đều Ký Châu, vậy ta quân cũng chỉ có cùng này Viên Thiệu chiến đấu một hồi. Viên Thiệu tuy nói đã trưởng quản Ký Châu vốn có binh mã, nhưng ngắn như vậy thế giới phòng trừng cũng không thể đem Ký Châu binh mã toàn bộ trưởng khống tùy tâm, vì lẽ đó Viên Thiệu nếu là muốn cùng ta quân tương chiến, to lớn nhất khả năng cũng là vận dụng hắn vốn có này 2 vạn bột hải quân. Mà quân ta 3 vạn binh mã đều là tinh nhuệ, chẳng lẽ còn sẽ sợ này Viên Thiệu hay sao? Tuy nói Viên Tế Hát, hiệu dưới trướng có Nhan Lương, Văn Xỉu, Khúc Nghĩa tam viên đại tướng, nhưng nếu là muốn so với chiến tướng, khó nói chủ công dưới trướng còn có thể không sánh bằng hắn Viên Thiệu. Công Tôn Toản nghe vậy đại hỉ, phủ dâu mà nói, Ngạn Diễn kế này rất tốt, ta vậy thì phái người qua tìm một chút này Viên Thiệu ý tứ. Lúc này ngoài trướng một tên thị vệ đi vào nói, khởi bẩm chủ công, thiếu tướng quân sai người đến đây, nói là có một phong thư tín giao cho chủ công. Thục Nhi, hắn phái người tới làm cái gì? Công Tôn Toản có chút không rõ, bất quá vẫn là đối với này đi vào truyền lời thị vệ nói, để người kia đi vào. Chỉ chốc lát sau, thì có một người tiến vào đại trướng. Đối với Công Tôn Toản hành lễ nói, thuộc hạ Lăng Kính, gặp qua chủ công. Lăng Kính. Công Tôn Toản có chút suy tư nói, ta nhớ rằng ngươi, Tục Nhi từ trong tay của ta chọn 100 tinh nhuệ thám báo bảo là muốn đi làm cái gì tìm hiểu tình báo sự tình, thật giống cũng là ngươi phụ trách. Lăng Kính nói, thiếu tướng quân dưới trướng như gương sáng thống lĩnh Lăng Kính gặp qua chủ công. Công Tôn Toản một đôi mắt hổ hẹp nhìn chăm chú Lăng Kính, nói phí lời ta cũng không nhiều nói, Tục Nhi để ngươi lại đây là làm gì? Lăng Kính nói, thiếu tướng quân có một phong thư tín, để ta chuyển giao cho chủ công. Công Tôn Toàn hỏi, thư tín ở nơi nào? Lăng Kính từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư tín, đối với Công Tôn Toàn nói, thư tín ở đây. Công Tôn Toàn cho bên cạnh thân vệ dùng mắt ra hiệu, lúc này có một tên thân vệ qua đem Lăng Kính trong tay thư tín mang lên đưa tới Công Tôn Toàn trong tay. Công Tôn Toàn đem sách tin mở ra xem một phen về sau đối với Lăng Kính nói, Tục Nhi ý tứ ta rõ ràng, bất quá hắn sau cùng nói đưa ngươi ở lại bên cạnh ta nói là tất có tác dụng lớn, ta ngược lại thật ra không rõ ràng có cái gì tác dụng lớn, ngươi mà nói nghe một chút. Lăng Kính hơi cười nói, chủ công không cần xuất ruột, chờ đến thời cơ thích hợp, chủ công liền biết rõ thuộc hạ tác dụng. Thấy Lăng Kính thừa nước đục thả câu không chịu nhiều lời, Công Tôn Toàn cũng không truy hỏi nữa, nói, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Chỉ là hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng là tốt rồi. Lăng Kính nói, đương nhiên sẽ không để chủ công thất vọng. Được. Công Tôn Toản tán một tiếng sau đó đối với bên cạnh thân vệ nói, để Phạm Đệ tới gặp ta. Công Tôn Toản nói tới Phạm Đệ tên là Công Tôn Phạm, cùng hiện nay xuất lĩnh 1.000 kỵ binh ở viên thuật dưới trướng Công Tôn Việt một dạng là Công Tôn Toản tốc đệ, bất quá Công Tôn Việt cùng Công Tôn Phạm hai người này năng lực chỉ có thể nói là... Lúc trước Công Tôn Tục ở trở lại Hữu Bắc Bình về sau nhìn thấy hai vị này tộc thúc còn dùng triệu hoán hệ thống đo lường quá hai người này cơ sở năm hạng số liệu, kết quả lệnh Công Tôn Tục có chút nho nhỏ thất vọng, Công Tôn Việt cùng Công Tôn Phạm hai người năm hạng số liệu không có một hạng đột phá 80, ở cái này thời đại chỉ có thể coi là tam lưu nhân vật. Bất quá bởi cùng Công Tôn Toàn đồng xuất nhất tộc quan hệ, Công Tôn Việt cùng Công Tôn Phạm hai người cũng có phần bị Công Tôn Toàn trọng yếu, hai người hiện nay cũng ở Công Tôn Toàn thủ hạ đảm nhiệm quân tư mã. Từng người thống soái 1.000 kỵ binh. Chờ một lúc, Công Tôn Phạm tiến vào đại trướng, đối với Công Tôn Toàn hành lễ nói, không biết rõ đại huynh tìm ta đến đây vì chuyện gì. Công Tôn Toàn xem Công Tôn Phạm liếc một chút nói, này Viên Thiệu vốn cùng ta ước định hai đường binh mã đồng thời tiến công Ký Châu sau cùng ta cùng hắn chia đều Ký Châu, nhưng là hiện nay Ký Châu Mục Hàn Phức đem Ký Châu tặng cho Viên Thiệu, vì lẽ đó ta muốn ngươi đi tìm một chút này Viên Thiệu ý tứ. Ngay hôm đó xuất phát, không được sai sót. Công Tôn Phạm nói. Tiểu đệ vậy thì trở lại thu thập bọc hành lý, xuất phát đi tới Nghiệp Thành. Lúc này Lăng Kính đứng ra đến đối với Công Tôn Toản nói, chủ công, nếu là này Viên Thiệu không muốn cùng ta quân chia đều Ký Châu, Công Tôn Tư Mã lần này đi vào sợ là có nguy hiểm đến tính mạng, chủ công có thể lệnh Đan Hùng Tín Đan Tư Mã cùng Công Tôn Tư Mã cùng nhau đi tới, sau đó hành sự lấy Công Tôn Tư Mã làm chủ, Đan Tư Mã là phụ, lấy sách và toàn. Công Tôn Toản ngẫm lại cảm thấy có lý. Liền gọi Đan Hùng Tín để cho cùng Công Tôn Phạm cùng đi tới Nghiệp Thành Viên Thiệu chỗ. Chương 100, Công Tôn Toàn lui binh. Lại nói Công Tôn Phạm cùng Đan Hùng Tín hai người ở nhận được Công Tôn Toàn mệnh lệnh về sau liền dẫn tùy tùng hướng về Nghiệp Thành mà tới. Viên Thiệu đến biết rõ Công Tôn Toàn phái ra Công Tôn Phạm cùng Đan Hùng Tín hai người tới Nghiệp Thành về sau cùng dưới trướng văn võ thương nghị một phen ở Nghiệp Thành bên trong tiếp kiến Công Tôn Phạm cùng Đan Hùng Tín hai người. Làm Viên Thiệu nhìn thấy Công Tôn Phạm cùng Đan Hùng Tín hai người về sau liền không khách khí hỏi. Công Tôn Toàn khiển hai người ngươi đến ta Ký Châu vì chuyện gì? Công Tôn Phạm thấy Viên Thiệu như vậy không khách khí, đương nhiên sẽ không đối với Viên Thiệu có bao nhiêu cung kính, lúc này nói, ta đại huynh mệnh đến đây hỏi một chút lúc trước Viên Thái Thú cùng ta đại huynh ước định việc còn giữ lời. Nghe được Công Tôn Phạm trực tiếp như vậy, Viên Thiệu nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, muốn biết rõ lúc trước hắn trong bóng tối tư thông Công Tôn Toàn tiến công Ký Châu bức bách Hàn Phức nhường ra Ký Châu sự tình tuy nói hiện ở đầu hàng chính mình Ký Châu văn võ trong lòng đều là biết rõ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chuyện này có thể bắt được ở bề ngoài tới nói. Mà bây giờ Công Tôn Phạm vừa lên đến liền đem chuyện này thông đến ở bề ngoài đến, thực tại lệnh Viên Thiệu có chút tức giận. Viên Thiệu nhìn sang chính mình dưới trướng tự thụ, Điền Phong, Thẩm Phối các loại Ký Châu người, thấy bọn họ vẻ mặt vào bàn mới vừa rồi không có lo lắng quá mức. Bất quá Viên Thiệu đối với cái này Công Tôn Phạm đó là không đến đủ cực, lúc này không khách khí nói, ta cùng Công Tôn Bá Khuê có gì ước định. Ngươi lại nói đi ra nghe một chút. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì đến. Công Tôn Phạm lạnh lùng nói, lúc trước Viên Thái Thú cùng ta đại huynh thương nghị hai đường cùng công Ký Châu, sau cùng hai nhà chúng ta chia đều Ký Châu việc Viên Thái Thú chẳng lẽ quên. Viên Thiệu nói, Công Tôn Phạm, ngươi đừng muốn khẩu xuất của ngôn, cái này Công Tôn Toàn công ta Ký Châu ta vẫn không có cùng hắn tính sổ đây. Công Tôn Phạm thấy Viên Thiệu thái độ như thế, lúc này nói, chẳng lẽ Viên Thái Thú trong tín thư nói tới không đáng tin sao? Chẳng lẽ Viên Thái Thú là như vậy không giữ lời hứa người? Khó nói như Nam Viên Thị con cháu đều là giống như Viên Thái Thú như vậy đồng dạng sao? Viên Thiệu nghe vậy giận dữ nói, Công Tôn Phạm, niệm ở ngươi huynh trưởng trên mặt, hôm nay ta mà buông tha ngươi, ngươi trở lại nói cho Công Tôn Toản, việc này để hắn tự mình đến cùng ta thương nghị, ta đến lúc đó tự có tính toán. còn ngươi, còn chưa đủ tư cách. Công Tôn Phạm thấy Viên Thiệu thái độ như thế, lúc này không hề nhiều lời, hướng về Viên Thiệu cáo từ về sau liền rời đi. Viên Thiệu nhìn Công Tôn Phạm rời đi thân ảnh, cho bên cạnh Hứa Du một cái ánh mắt, Hứa Du hiểu ý, thừa dịp không người chú ý liền rời đi. Mà lúc này Viên Thiệu dưới trướng Đông Đảo Văn Võ còn phẫn nộ về Công Tôn Phạm vô lễ, không có một người phát hiện Hứa Du rời đi. Công Tôn Phạm rời đi Viên Thiệu phủ sau liền cùng Đan Hùng Tín hội hợp. Hai người một phen về sau liền ra Nghiệp Thành, hướng về phương Bắc mà đi. Đan Hùng Tín cùng Công Tôn Phạm vừa rời đi Nghiệp Thành 50 dặm về sau đi tới một chỗ giao lộ, Đan Hùng Tín trong lòng dâng lên một luồng cảnh giác, ra lệnh cho mọi người chậm lại tốc độ. Công Tôn Phạm tuy nói không rõ, thế nhưng cũng rõ ràng Đan Hùng Tín vũ lực siêu phàm, có nhất lưu trình độ, vì lẽ đó Công Tôn Phạm đối với Đan Hùng Tín cũng là so sánh tin tưởng. Mà Công Tôn Phạm đoàn người chậm lại tốc độ sau chỉ chốc lát sau, đường một bên né qua một nhánh binh mã, ước chừng hơn 100 người, đều tinh xảo khải giáp, lưng có trường cung, hướng về Công Tôn Phạm đoàn người đánh tới. Thấy cái này một nhánh binh mã hướng mình vọt tới, Công Tôn Phạm kinh hãi, phe mình chỉ có mấy chục người, thì lại làm sao là cái này hơn 100 người đối thủ. Đúng là Đan Hùng Tín hấp hối không sợ, Kim Đinh Tảo Dương sóc vây một cái, dặn dò dưới trướng mọi người bày ra trận hình phòng ngự, đem Công Tôn Phạm hộ ở trung tâm. Mà Đan Hùng Tín chính mình làm là tiến lên lớn tiếng nói, đến tướng người phương nào, ta chính là Phấn Vũ tướng quân Công Tôn Toản dưới trướng quân Tư Mã Đan Hùng Tín là vậy, thức thời nhanh chóng rời đi, không phải vậy tất gọi bọn ngươi có đến không về. Này hơn 100 nhân mã người lãnh đạo thấy thế hô to nói, ta chính là Đổng thừa tướng gia tướng là vậy, Công Tôn Toản không tuân theo thừa tướng, chúng ta hôm nay chuyên tới để giết bọn ngươi. Đan Hùng Tín giận dữ nói, không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người tính là gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh liền đến cùng ta Đan Hùng Tín đại chiến 100 hội hợp. Người kia quỷ tiếu một tiếng, vung tay phải lên, nhất thời vô số mũi tên nhắm Đan Hùng Tín mọi người mà đi. Đan Hùng Tín tuy nói võ nghệ nhất lưu, thế nhưng có như thế nào có thể tới cái này phô thiên cái địa mũi tên, lúc này chỉ được bảo hộ Công Tôn Phạm vừa đánh vừa rút lui. Nhưng nhóm người kia vẫn như cũ theo sát không nghỉ, biết rõ Đan Hùng Tín cùng Công Tôn Phạm hai người mang theo còn sót lại vài tên binh lính tiến vào An Bình quận cảnh nội mới từ bỏ đối với Đan Hùng Tín cùng Công Tôn Phạm hai người truy sát. Này người lãnh đạo bất đắc dĩ chỉ được một mặt vẻ hối tiếc mang theo dưới trướng cùng Đan Hùng Tín mọi người huyết chiến mấy trận về sau chỉ còn lại mấy chục người rời đi. Chỉ là làm người không rõ là cái này mấy chục người mặc dù tự xưng là đồng trác gia tướng, thế nhưng bọn họ phương hướng rời đi nhưng là Nghiệp Thành. Mấy ngày về sau, Đan Hùng Tín cùng Công Tôn Phạm hai người trở lại Hà Gian quận Công Tôn Toản trong quân doanh, hướng về Công Tôn Toản kể ra ở Nghiệp Thành bên trong Viên Thiệu thái độ cùng với ở Nghiệp Thành ở ngoài tao nộ tự xưng đồng trác gia tướng người phục kích việc. Công Tôn Toản đến biết rõ việc này về sau giận dữ, liền muốn hưng binh quy mô lớn xuôi nam tiến công An Bình quận. Mà Hồng Thừa Trù cùng Lăng Kính đến biết rõ việc này về sau liền lập tức đến khuyên bảo Công Tôn Toản. Đối mặt bộ mặt tức giận Công Tôn Toản, Hồng Thừa Trù nói: không biết rõ chủ công vì sao kết luận này tập kích Đan Tư Mã cùng Công Tôn Tư Mã người chính là Viên Thiệu phái người giả trang mà thành. Công Tôn Toản nói, cái này chẳng phải là tỏ rõ sao. Đồng trác coi như muốn giết ta, như thế nào lại đi đối phó Đan Hùng Tín mấy người, hơn nữa địa điểm vẫn là khoảng cách Nghiệp Thành không tới 50 dặm địa phương. Ta tuy nói xem thường Viên Thiệu, thế nhưng nếu như cái này hơn 100 người thực sự là đồng trác dưới trướng gia tướng, Viên Thiệu lại phế vật cũng không trở thành để cái này hơn 100 người đi vào cách Nghiệp Thành chỉ là 50 dặm địa phương, nếu là Viên Thiệu có rác rưởi như vậy, vậy ta làm thế nào có thể mãi? Đến tận hiện ở còn ở lại chỗ này Hà Gian đóng quân, ta đã sớm đánh tới Nghiệp Thành qua. Hồng Thừa Trù nói, nhưng là chúng ta vu khống, nếu như này Viên Thiệu không chết thừa nhận, mà chủ công lại phát binh xuôi nam, này đến lúc đó chủ công liền sư xuất vô danh, chúng ta tại đây ký châu liền nửa bước khó đi. Công Tôn Toản bị Hồng Thừa Trù một phen khuyên bảo cũng liền tỉnh táo lại, do hỏi nói, này khó nói chuyện này cứ như vậy tính toán sao? Ta Công Tôn Toản có thể nuốt không trôi cơn giận này. Hồng Thừa Trù cười nói, chủ công không ngại đem Đan Tư Mã cùng Công Tôn Tư Mã hai người ở Nghiệp Thành ở ngoài bị phục kích việc sai người cáo biết rõ Viên Thiệu, hơn nữa chủ công làm ra phải quy mô lớn cử binh xuôi nam tư thế, này Viên Thiệu e ngại bên dưới tự nhiên sẽ cho chủ công một cái giao cho, phải biết. Công Tôn Tư Mã hai người bị địa điểm phục kích nhưng là cách Nghiệp Thành chỉ là 50 dặm. Công Tôn Toản trầm ngâm một lúc, nói, liền theo Ngạn Diễn kế sách hành sự. Ngay kế, Công Tôn Toản liền bắt đầu nhổ trại, hỏa lực tập trung cùng An Bình quận cùng Hà Gian quân chỗ giao giới, làm như bất cứ lúc nào chuẩn bị xuôi nam tấn công An Bình quận, mà tại Trung Sơn Công Tôn Tục cũng phối hợp Công Tôn Toản xuất binh làm ra chuẩn bị tấn công Cự Lộc quận tư thế. Mà ở Nghiệp Thành Viên Thiệu nhận được tin tức về sau kinh hãi đến biến sắc, đem Hứa Du cố sức chửi một phen. Về sau mệnh lệnh Nhan Lương lĩnh tinh binh 1 vạn đi tới An Bình quận đóng quân, mệnh Khúc Nghĩa xuất lĩnh tinh binh 10,000 đi tới Cự Lộc quận đóng quân. Viên Thiệu trong lòng rõ ràng, nếu là bị Công Tôn Toản công phá An Bình quận cùng Cự Lộc quận, như vậy Công Tôn Toản đại quân cùng Nghiệp Thành cũng chỉ cách một cái Quảng Bình quận, đến lúc đó Viên Thiệu liền cực kỳ bị đê. Mà không lâu về sau Viên Thiệu liền nhận được Công Tôn Toản thư tín, ở trong thư Công Tôn Toản nhục mạ Viên Thiệu không giữ lời hứa, còn phái binh mã tập kích Công Tôn Phạm cùng Đan Hùng Tín hai người, vì lẽ đó Công Tôn Toản cực kỳ tức giận, chuẩn bị tấn công An Bình cùng Cự Lộc hai quận nơi. Viên Thiệu ở nhận được thư tín về sau cực kỳ hoang mang, hắn rõ ràng, chính mình vẫn không có đem Ký Châu binh mã hoàn toàn nhét vào nắm trong bàn tay, lúc này cùng Công Tôn Toản khai chiến đây tuyệt đối là được trả bằng mất. Vì lẽ đó Viên Thiệu cùng dưới trướng Văn Võ thương nghị một phen về sau liền phái ra sứ giả qua Công Tôn Toản chỗ nói là đối với Đan Hùng Tín cùng Công Tôn Phạm hai người ở Nghiệp Thành ở ngoài bị phục kích việc biểu thị cực kỳ xin lỗi, đồng thời đồng ý đem Công Tôn Toản hiện ở chiếm lĩnh Hà Gian cùng Trung Sơn nhị địa cắt nhường cho Công Tôn Toản. Công Tôn Toản nếm trải ngon ngọt đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha như vậy một cái có thể mạnh mẽ gõ Viên Thiệu một khoản thời cơ, lúc này song phương tổng cộng 50,000 nhân mã liền ở Hà Gian, Trung Sơn, An Bình, Cự Lộc tứ địa trong lúc đó đối lập. Về sau song phương quan văn liền triển khai cãi cọ hình thức, sau cùng song phương thương nghị đã định. Công Tôn Toản được Hà Gian, Trung Sơn, Thường Sơn tam địa, bất quá tại đây tam địa bên trong đóng quân binh mã không được vượt qua 10,000. Công Tôn Toản vốn không nguyện giống như này coi như thôi, nhưng tiếc rằng Viên Thiệu liên tục không ngừng hướng về Cự Lộc cùng An Bình tăng binh, hai chỗ này còn có Nhan Lương cùng Khúc Nghĩa cái này hai viên đại tướng đóng giữ, Công Tôn Toản muốn đánh hạ hai chỗ này độ khó khăn để bạn không phải một chút. Công Tôn Toản chỉ được đáp ứng Viên Thiệu điều kiện. Tới sau Công Tôn Toản liền mệnh Công Tôn Tục xuất lĩnh bản bộ binh mã lại đây đóng giữ Hà Gian, Trung Sơn cùng Thường Sơn nhưng là từ Bùi Thúy cùng Công Tôn Tục dưới trướng Lý Thành Lương hai người lãnh binh đóng giữ. Công Tôn Toản chính mình làm là xuất lĩnh 20,000 đại quân lui ra Ký Châu. Chương 101, đi tới Thanh Châu. Công Tôn Tục ở nhận được Công Tôn Toản mệnh lệnh về sau liền lưu lại 2,000 binh mã giao cho Lý Thành Lương, đồng thời lưu lại còn có Trương Hàm. Công Tôn Tục tin tưởng lấy Lý Thành Lương, Bùi Thúy, Trương Hàm, Hoàng Tín mấy người năng lực dựa vào dưới trướng 7,000 binh mã tuyệt đối có thể ở khúc nghĩa thế tiến công bên dưới bảo vệ Trung Sơn cùng Thường Sơn nhị địa không mất. Mà Công Tôn Tục nhưng là xuất lĩnh dưới trướng Điển Vi, La Thành, Địch Thanh, Hàn Tôn Bảo, Chu Vũ đám người cùng 3,000 binh mã chạy tới Hà Gian quận. Ở Công Tôn Tục chạy tới Hà Gian quận về sau liền từ Công Tôn Toản trong tay tiếp nhận Hà Gian quận phòng ngự. Ở Hà Gian quận Công Tôn quân trong đại doanh. Công Tôn Toản cùng Công Tôn Tục cái này một đôi cha con chính ở trong đại doanh chung quanh du tẩu, quan sát dưới trướng binh mã huấn luyện tình huống. Mà cái này một đám binh mã thấy Công Tôn Toản cùng Công Tôn Tục hai người tự mình đến, huấn luyện đến cũng là càng thêm ra sức đứng lên, tuy nói thời gian đã đến tàn thu, thế nhưng trong quân doanh nhưng là tràn ngập một luồng khí thế ngất trời khí tức. Công Tôn Toản một đôi mắt hổ nhìn cái này đang huấn luyện bên trong binh sĩ, nhàn nhạt nói, Tục Nhi, ngươi có thể biết rõ ta vì sao muốn cho ngươi lưu thủ Hà Gian, mà không phải Nghiêm Cương Đan Kinh mọi người. Công Tôn Tục nghe vậy nhìn Công Tôn Toản thân ảnh cao lớn kia, nói, hài nhi tất không phụ phụ thân vun bón chi vọng. Công Tôn Toản xoay đầu lại nhìn Công Tôn Tục, nói, như hôm nay khi đã sắp muốn đi vào mùa đông, cùng Viên Thiệu trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng cũng không nổi lên được cái gì chiến sự, thế nhưng Viên Thiệu người này nhưng là không thể không phòng, nếu để cho Nghiêm Cương mọi người lưu thủ Hà Gian, Trung Sơn, Thường Sơn mấy cái, ta lo lắng bọn họ sẽ gặp phải Viên Thiệu tinh kế. Mà lưu lại ngươi, ta nhưng là rất lợi hại yên tâm. Công Tôn Tục nghe vậy không khỏi trêu ghẹo nói, khó nói phụ thân không lo lắng ta bị Viên Thiệu tính kế sao. Công Tôn Toản nghe vậy xem Công Tôn Tục liếc một chút, Công Tôn Tục bị Công Tôn Toản cái nhìn này xem là tâm lý tê tê. Chỉ nghe Công Tôn Toản nói, ta không biết là chuyện ra sao, thế nhưng 2 năm qua ngươi nhưng thật giống như là biến một người một dạng, không giống như trước kia như vậy. Mà chính là trở nên thông minh lanh lợi, hoặc là nói là quỷ kế đa đoan. Này Viên Thiệu nếu là muốn tính kế ngươi và ta đúng là lo lắng hắn bị ngươi tính kế. Hơn nữa ta biết rõ ngươi dưới trướng hiện nay có không ít nhân tài, này Điển Vi, La Thành mấy người ta liền không nói, ta mấy lần muốn đem mấy người bọn họ từ trong tay ngươi muốn đi qua ngươi cũng tóm chặt lấy không buông tay. Ngày ấy ngươi phái lại đây Lăng Kính ta cũng đã gặp, đúng là cái nhân tài, trong âm thầm ta cũng hỏi qua Ngạn Diễn, hắn nói nếu bản về Kỳ Mưu, hắn cũng không phải cái này Lăng Kính đối thủ, hơn nữa có người nói thủ hạ ngươi còn có 2 người. Tên là Chu Vũ cùng Vương Phác, năng lực cũng là bất phàm. Uyên Minh nhiều lần viết thư hướng về ta để cử 2 người này. Bất quá ta phỏng chừng ngươi là sẽ không đem 2 người này cho ta cũng không có hướng về ngươi đòi người. Có mấy người này ở bên người ngươi giúp đỡ cho ngươi ta rất lợi hại yên tâm, NG. Ơi bình thường nếu là gặp phải cái gì nan giải việc có thể hỏi nhiều một hồi mấy người này. Công Tôn Tục trong lòng thầm mắng Bùi Thúy. nếu biết liền không cho cái này Bùi Thúy cùng Chu Vũ Vương phát mấy người gặp mặt, cái này Bùi Thúy ngược lại tốt, lại giúp đỡ Công Tôn Toản đảo chính mình góp tưởng, còn muốn đem Chu Vũ Vương phát đề cử cho Công Tôn Toản, như là Công Tôn Toản đem Chu Vũ cùng Vương phát phải đi, vậy ta dưới trướng còn có người nào? Người cái này Bùi Thúy, chính mình vẫn là ta cho gọi ra đến, lại còn dám đào ta góp tưởng, thiệt thòi ta tại Trung Sơn thời điểm còn đối với ngươi thái độ không tệ, lần này phụ thân rời đi, Ký Châu cảnh nội sự tình chính là ta chủ quản, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Bất quá Công Tôn Tục tuy nói trong lòng mắng to Bùi Thúy, sắc mặt bên trên nhưng vẫn là cung cung kính kính, hài nhi xin nghe phụ thân giáo huấn. Mà lúc này còn tại Trung Sơn cảnh nội Tống Biệt chuẩn bị đi tới Thường Sơn đóng giữ Lý Thành Lương Bùi Thúy nhưng là đột nhiên một cái hắt hơi, không khỏi vò vào mũi, thầm nói, gần nhất khí trời là càng ngày càng lạnh, bất quá chính mình làm sao cảm giác có người ở nhắc tới chính mình, không đúng, nhất định là gần nhất sự tình quá nhiều để cho mình xuất hiện ảo giác. Mà lúc này Bùi Thúy đối diện Lý Thành Lương nhưng là dò hỏi nói, Bùi Đô Úy nhưng là cảm hóa phong hàn. Lúc này qua về sau hãy tìm cái đại phu ngắm nghĩa cẩn thận đi, nếu là Bùi Đô Úy bị bệnh, cái này Trung Sơn cảnh nội nhưng liền không có một cái người chủ sự, đến lúc đó cái này Trung Sơn nhưng là hoàn toàn đại loạn. Bùi Thúy cười nói, đa tạ Lý Tư Mã quan tâm, bất quá Bùi Mỗ chỉ là cảm thấy phong hàn, không lo lắng, đến là Lý Tư Mã lần này đi tới Thường Sơn đóng giữ nhưng là trực tiếp đối thủ không nghĩa, Lý Đô Úy còn phải nhiều cẩn thận. Lý Thành Lương cười nói, có Bùi Đô Úy cái này 2.000 binh mã, dưới trướng của ta liền có tới 4.000 binh mã, có cái này 4.000 binh mã nơi tay, ta bảo đảm không cho này khúc nghĩa bước vào Thường Sơn một bước. Chuyện của tôi nét. Nét. Bùi Thúy ở Công Tôn Tục dưới trướng đã lâu. Đối với Công Tôn Tục dưới trướng mấy người này cũng là quen thuộc, tự nhiên cũng rõ ràng Lý Thành Lương mấy người năng lực, hơn nữa Lý Thành Lương bên người còn có một cái vũ lực nhất lưu Hàn Tồn Bảo giúp đỡ, tin tưởng này khúc nghĩa ở Lý Thành Lương thủ hạ tuyệt đối lấy không tiện nghi gì. Hơn nữa lần này Lý Thành Lương đi vào đóng giữ Thường Sơn, Bùi Thúy còn từ chính mình dưới trướng chọn lựa ra 2.000 nhân mã giao cho Lý Thành Lương cai quản, có 4.000 binh mã nơi tay, dựa vào Lý Thành Lương cùng Hàn Tồn Bảo hai người năng lực. Khúc nghĩa nếu là xuất lĩnh đại quân mấy cái Thường Sơn tuyệt đối lấy không tốt. Còn Trung Sơn, Bùi Thúy trong lòng cười gằn, chính mình vẫn đúng là muốn cùng Khúc nghĩa cái này vừa bị Viên Thiệu coi trọng Ký Châu hàng tướng giao giao thủ một cái, thử xem cái này Khúc nghĩa phẩm chất làm sao. Mà Lý Thành Lương cùng Bùi Thúy hàn huyên một phen về sau liền xuất lĩnh 4.000 binh mã đi tới Thường Sơn mà đi. Mà Bùi Thúy cũng trở về đến Lô Nô huyện bắt đầu tay bố trí Trung Sơn cảnh nội phòng ngự. Mà ở Hà Gian Công Tôn Toản xem Công Tôn Tục liếc một chút liền không tiếp tục nói nữa. Công Tôn Tục thấy thế liền thử thăm dò hỏi, phụ thân lần này triệt binh nhưng là phải về Hữu Bắc Bình, cái này đã là mùa thu, e sợ này Ố Hoàng Tiền Ti các loại bộ đã là dục già dục dịch. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục liếc một chút nói, Hữu Bắc Bình có Nhữ Lâm cùng ngươi trưởng Tôn Thúc Phụ ở ta rất lợi hại yên tâm, nếu bàn về thống binh khả năng, ngươi trưởng Tôn Thúc Phụ tuyệt không thấp hơn ta. Có hắn đảm nhiệm Hữu Bắc Bình thái thú lãnh binh ngăn cản Ố Hoàng Tiên Ti. Còn có Nhữ Lâm ở bên phụ tá, này Ô Hoàn Tiền Ti các loại bộ nếu là cảm thấy ta Công Tôn Toản không hề ưu châu bọn họ liền có thể xuôi nam vậy thì mười phần sai. Công Tôn Tục nghe vậy trong lòng cảm thấy vui mừng, tuy nói Mộng Nhi nói đây chẳng qua là một trò chơi, nhưng là Công Tôn Tục vẫn là không hy vọng ưu châu con dân chịu đến này Ô Hoàn Tiền Ti các loại dị tộc cướp bóc, mà nghe xong Công Tôn Toản nói tới về sau Công Tôn Tục cũng yên lòng, đối với trưởng Tôn Thịnh cùng Tông Trạch năng lực Công Tôn Tục tất nhiên là yên tâm, lại như Công Tôn Toản nói tới như vậy. Có trưởng Tôn Thịnh cùng Tông Trạch tọa trấn Hữu Bắc Bình, Ô Hoàn Tiên Ti các loại dị tộc. Nếu muốn xuôi nam tuyệt đối sẽ cắm ngã nhào một cái. Bất quá Công Tôn Tục nghe Công Tôn Toản trong lời nói ý tứ tựa hồ là không chuẩn bị về Hữu Bắc Bình, nay Công Tôn Toản sẽ đi chỗ nào đây? Công Tôn Tục không khỏi lên tiếng hỏi, nay phụ thân dự định xuất lĩnh binh mã qua nơi nào? Công Tôn Toản nói, lần trước ở Bột Hải đánh bại Thanh Châu Hoàng Cân, vốn tưởng rằng cái này Thanh Châu Hoàng Cân đã không lật nổi sóng gió gì. Không ngờ cái này Thanh Châu Hoàng Cân trở lại Thanh Châu về sau nhưng càng càng hằn rỡ. Cái này Thanh Châu không ít thái thú cũng hướng về ta phát tới thư cầu viện, mời ta đi tới Thanh Châu trấn áp khăn vàng, vừa vặn lần này cần lui ra Ký Châu, là cha dự định lãnh binh đi tới Thanh Châu. Công Tôn Tục nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư, Thanh Châu Hoàng Cân tin tức chính mình cũng có nghe thấy, căn cứ như gương sáng tin tức, cái này Hồng Tú Toàn trở lại Thanh Châu về sau tuy nói thế lực có chút suy yếu, thế nhưng là ở Thanh Châu Hoàng Cân bên trong đề bạt ra không ít nhân tài. Trong đó có Thạch Tú, Vưu Tuấn Đạt mọi người. Mà tại đây những người này mới giúp đỡ phía dưới, Hồng Tú Toàn rất nhanh liền khiến Thanh Châu Hoàng Cân khôi phục nguyên khí. Công Tôn Tục vốn đang lo lắng nếu là cái này Thanh Châu Hoàng Cân như thế tiếp tục phát triển, tương lai khẳng định là mình tranh bá trên đường một khối chướng ngại vật, chính mình còn muốn không có biện pháp gì giải quyết thời gian. Bất quá lần này Công Tôn Toản muốn đi Thanh Châu trấn áp khăn vàng mình ngược lại là TH. Ra một hơi. Bất quá lệnh Công Tôn Tục lo lắng là trong lịch sử Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu Giới kiểu chi chiến thật giống cũng là tại đây 2 năm, chỉ là chính mình không nhớ ra được cụ thể là nguyên nhân cùng thời gian. Mà cũng chính là giới kiểu chi chiến về sau, Công Tôn Toản thực lực kịch liệt giảm xuống, sau cùng không thể không tự thiêu mà chết. Mà thấy Công Tôn Tục rơi vào suy tư, Công Tôn Toản khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta cùng ngươi trưởng Tôn Thúc Phụ đã thương nghị được, chờ ta lần này trấn áp Thanh Châu Hoàng Cân trở lại Hưu Bắc Bình về sau, ta liền tự thân lên môn vì ngươi đề thần, đem này Quan Âm tỷ cưới vợ đến ta Công Tôn ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Công Tôn Tục nghe vậy mặt đột nhiên biến đỏ, lúc này sẽ không tiếp tục cùng Công Tôn Toản nói chuyện, chạy trốn đồng dạng rời đi. Mà Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục đi xa bóng lưng, cười ha ha. Ngay kế, Công Tôn Toản đem Hà Gian tất cả sự vụ toàn bộ giao cho Công Tôn Tục, chính mình làm là xuất lĩnh 20000 đại quân đi tới Thanh Châu trấn áp khăn vàng. Chương 102, Lý Huyên xuất thế. Công Tôn Tục ở Công Tôn Toản xuất binh rời đi Hà Gian về sau tiện tay bố trí Hà Gian quận phòng tuyến, phải biết, Viên Thiệu dưới trướng đóng giữ An Bình quận là được xưng Hà Bắc song hùng bên trong Nhan Lương, mà ở Bột Hải thời gian Công Tôn Tục cũng đo lường quá Nhan Lương cơ sở 5 hạng số liệu. Phát hiện cái này Nhan Lương không chỉ có nắm giữ cao đến 95 điểm võ lực giá trị, liền ngay cả thống soái cũng có được 92 điểm cao, vì lẽ đó cái này Nhan Lương không chỉ có là một cái võ nghệ cao cường. Hạng người, vẫn là một thành viên có thể thống soái tam quân đại tướng. Mà Công Tôn Tục lần này dưới trướng chỉ có 3.000 người, thế nhưng là nắm giữ mấy viên nhất lưu chiến tướng, luận năng lực tuyệt không bại bởi Nhan Lương. Lúc này Công Tôn Tục đem dưới trướng 3.000 nhân mã phân ba cỗ. Chính mình dẫn đầu 1.000 người tọa trấn Hà Gian quận Nhạc Thành huyện, mà La Thành dẫn đầu 1.000 người đóng giữ Vũ Viên huyện, Trương Hàm dẫn đầu 1.000 người đóng giữ bên trong nước, hơn nữa Công Tôn Tục còn đem Vương Phác điều đến Trương Hàm dưới trướng làm Trương Hàm quân sư, bên cạnh mình nhưng là chỉ có Địch Thanh, Điển Vi, Chu Vũ, Lăng Kính mọi người. Không thể không nói là, Lăng Kính thống lĩnh như gương sáng bởi vì vào lần này tấn công Ký Châu trong chiến dịch biến hiện không tệ, Công Tôn Toản lại phát hơn 100 tên quân bên trong tinh nhuệ thám báo đến cho Lăng Kính. Hơn nữa như gương sáng bản thân phát triển cùng chiêu mộ nhân viên, như gương sáng hiện nay thành viên đã có 300 người. Bất quá cái này 300 người bên trong, Phương Kính thành viên thì có hơn 200 người, mà Viên Kính thành viên chỉ có không tới 100 người. Bất quá cái này cũng là khó tránh khỏi, dù sao như gương sáng từ thành lập đến hiện tại không quá mấy tháng, mà như gương sáng bên dưới Phương Kính phụ trách là ám sát, tìm hiểu quân tình các loại sự tình, mà Viên Kính nhưng là phụ trách gần nút nằm vùng, lan truyền tình báo. Mà Công Tôn Toản lại là trong quân ngũ người, vì lẽ đó như gương sáng lúc này mới sẽ có Phương Kính thành viên cơ hồ là Viên Kính thành viên 2 lần tình huống. Bất quá chỉ cần để như gương sáng lại phát triển một quãng thời gian, lấy Lăng Kính năng lực, Công Tôn Tục tin tưởng như gương sáng tình huống bây giờ tuyệt đối sẽ có chỗ cải thiện. Công Tôn Tục lúc này đóng giữ Hà Gian, cùng đóng giữ An Bình quận Nhan Lương đúng là nhất thời bình an vô sự. Mà cái này nhàn hạ thời gian, Công Tôn Tục lại động triệu hoán suy nghĩ. Bởi vì căn cứ Công Tôn Tục đã hiểu biết lịch sử quy tích, Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu Giới kiểu đại chiến thật giống cũng là năm nay hoặc là sang năm liền bạo phát, tuy nói Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu hiện ở là bình an vô sự, hoàn toàn không có phải lớn hơn đánh một trận ý tứ, bất quá cái này trong loạn thế hai phe thế lực đánh nhau có gì cần lý do gì. Mà Công Tôn Tục nghĩ đến ứng đối Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản trận này giới kiểu đại chiến ý nghĩ cũng là dùng triệu hoán hệ thống đến triệu hoán hơn bao nhiêu nhân tài đến chính mình dưới trướng. Trong lịch sử Công Tôn Toản sẽ thua bởi Viên Thiệu cũng có được dưới trướng nhân tài không đủ duyên cớ ở bên trong. Ở Công Tôn Tục trong ký ức, Viên Thiệu dưới trướng nhân tài đông đảo, võ tướng phương diện giấu chia xưng Hà Bắc song hùng Nhan Lương Văn Sửu ở ngoài, còn có cùng Nhan Lương Văn Sửu cùng xưng là Hà Bắc tứ đỉnh trụ nhất chính Lương Trương Hợp, Cao Lãm cùng Hàn Quỳnh ba người. Ngoài ra còn có Khúc Nghĩa, Thuần Vũ Quỳnh, Tưởng Kỳ mọi người. Còn Văn Sửu phương diện, kia liền càng là Hào Hoa, Điền Phong, Tự Thụ, Tuân Kham, Thẩm Phối, Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du, Tân Bình, Tân Bỉ mọi người. Mà đời này Viên Thiệu dưới trướng còn có Tô Phùng Cát. Đội hình có thể nói hào hoa cung cực. Mà trong lịch sử Công Tôn Toản dưới trướng có người nào đây? Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan, Quan Tĩnh mọi người, cùng Viên Thiệu dưới trướng đội hình so sánh, vậy cũng chỉ có thể nói Công Tôn Toản thất bại là tất nhiên. Mà đời này, Công Tôn Tục vượt qua mà đến, còn mang đến một cái triệu hoán hệ thống, này mới khiến Công Tôn Toản dưới trướng nhân tài nhiều lên. Không phải vậy, Công Tôn Toản dưới trướng trừ Công Tôn Toản ở ngoài liền không có một cái nào nhất lưu mức độ nhân vật. Không, nhưng thật ra là có, Công Tôn Tục nhớ tới Tam Quốc thời kỳ ở trường phản pha giết đến thất tiến thất xuất Triệu Vân trước kia cũng là ở Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong, có thể là Công Tôn Tục xuyên Việt tới về sau liền ở Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong tìm khắp, kết quả, căn bản không có Triệu Vân tung tích, để Công Tôn Tục đều có chút hoài nghi Triệu Vân có phải là thật hay không ở Công Tôn Toàn dưới trướng hiệu lực quá. Bởi vậy, đối mặt sắp đến cùng Viên Thiệu trong lúc đó một hồi đại chiến, Công Tôn Tục quyết định lại về sau vài tên đỉnh phong nhân tài, tăng cường một hồi phía bên mình thực lực, mới có thể ứng đối tương lai khả năng phát sinh biến hóa. Công Tôn Tục gọi ra Mộng Nhi, nói, Mộng Nhi, ta hiện ở có bao nhiêu triệu hoán điểm cùng thẻ triệu hoán? Chủ nhân, ngài hiện ở chung nắm giữ triệu hoán điểm 49 điểm, bạch ngân thẻ triệu hoán một chương. Được. Công Tôn Tục vui vẻ, nói, sử dụng một chương bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành một lần triệu hoán. Được, chủ nhân bắt đầu tiến hành lần thứ 12 triệu hoán, phía dưới triệu hoán hệ thống bắt đầu cung cấp 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật bảng danh sách, chủ nhân chú ý coi. Cùng trước đây triệu hoán lúc không khác nhau chút nào tình cảnh lần thứ 2 xuất hiện, Công Tôn Tục trong tầm mắt xuất hiện 4 tấm ngân văn tấm thẻ, ở giữa không trung lấp lóe cái này kỳ dị quang huy, làm người khác chú ý. Bất quá như vậy cảnh tượng nhưng là chỉ có Công Tôn Tục một người có thể nhìn thấy, không phải vậy, nếu là bị những người khác chứng kiến, này hoặc là đem Công Tôn Tục tôn sùng là tiên nhân, hoặc là đem Công Tôn Tục xưng là yêu nhân. Lúc này Công Tôn Tục trước mặt 4 tấm ngân văn tấm thẻ bên trên bắt đầu hiện hiện nhân vật cơ sở 5 hạng số liệu. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Thái Bình Thiên Quốc Trung Vương Lý Tú Thành, vũ lực 91, thống soái 92, trí lực 82, chính trị 90, mị lực 85. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, chiến quốc thời kỳ Triệu Quốc danh tướng Triệu Sa, vũ lực 91, thống soái 95, trí lực 86, chính trị 71, mị lực 90. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Tùy Đường thứ 13 đầu hảo hán Kim Đao Điện soái Tả Thiên Thành, vũ lực 95, thống soái 84, trí lực 47, chính trị 56, mị lực 87. Hạng 4 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Minh Sơ Chu Nguyên Chương dưới trướng Lưu Sĩ Dừng Phong Tiên Sinh Chu Thăng, vũ lực 48, thống soái 73, trí lực 95, chính trị 92, mị lực 90. Nhìn lần này 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Công Tôn Tục không khỏi âm thầm liễu lưới, lần này triệu hoán hậu tuyển nhân vật chất lượng có chút cao nha, trong 4 người 3 loại số liệu phá 90 thì có Lý Tú Thành, Triệu Sa, Chu Thăng 3 người, mà còn lại Tả Thiên Thành tuy nói chỉ có vũ lực một hạng ở 90 trở lên, nhưng là cao đến 95 điểm, đây đã là bạch ngân thẻ triệu hoán có khả năng triệu hoán đến cực hạn số liệu. Nhìn mấy người này số liệu, Công Tôn Tục trong lòng thầm than, không thể không nói, Thái Bình Thiên Quốc mấy vị chủ yếu lĩnh quân nhân vật số liệu cũng không tệ, cũng là nhân phẩm tựa hồ trừ mấy người ở ngoài cũng không hề tốt đẹp gì, vì lẽ đó tuy nói Lý Tú Thành số liệu không tệ, nhưng Công Tôn Tục vẫn là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện không muốn triệu hoán đến Lý Tú Thành. Mà Triệu Sa là Triệu Quốc danh tướng, bất quá so với Triệu Sa, con trai của hắn càng thêm có tên, mà con trai của hắn cũng là này lý luận xuông Triệu Quát, bởi vì không hiểu thực tế vận dụng. Vì lẽ đó ở chỗ tần tướng Bạch Khởi trong khi giao chiến chôn vùi 40 vạn triệu quân Triệu Quát. Kim Đao Điện soái Tả Thiên Thành, từng một ngày bại chỉ ngõa cương ngũ hổ tướng Trình Giảo Kim, Tạ Ánh Đăng, Vương Bà Đương, Vưu Tuấn Đạt, Vương Quân Khả 5 người, sau cùng càng là lấy vô ảnh Kim Đao lực phá Tần Quỳnh tuyệt kỹ dở trò. Đáng tiếc Tả Thiên Thành cái này đại tùy trung thần sau cùng lại bị Bùi Nguyên Khánh dùng liên tử truy đánh rớt xuống sân ngai, sau cùng chết ở Hùng Khoát Hải trong tay. Chu Thăng bởi vì hướng về Chu Nguyên Chương kiến nghị cao tưởng, rộng rãi chữ lương, chậm xưng vương, cựu tử kế sách bị tiếp thu mà nghe tên. Nhìn cái này 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Công Tôn Tục chỉ cảm thấy mỗi cái cũng rất tốt, trừ Lý Tú Thành, được còn lại 3 cái bên trong mặc kệ cái nào cũng là rất không tệ. Mà, lúc này, Ngọc Nhi nói, 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật đã đưa ra, hiện ở bắt đầu triệu hoán. Theo Ngọc Nhi tiếng nói vang lên, Công Tôn Tục trước mặt 4 tấm ngân văn tấm thẻ cũng bắt đầu lấp lóe quang mang. Về sau Công Tôn Tục trước mặt liền chỉ còn giữ lại một chương ngân văn tấm thẻ. Chúc mừng chủ nhân thu được Tùy Đường thứ 13 đầu hảo hán Kim Đao Điện soái Tả Thiên Thành, vũ lực 95, thống soái 84, trí lực 47, chính trị 56, mị lực 87. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Công Tôn Tục vẫn không có từ được Tả Thiên Thành trong vui sướng tỉnh lại, Ngọc Nhi thanh âm lần thứ 2 vang lên. Bởi chủ nhân cho gọi ra Tả Thiên Thành, triệu hoán hệ thống sẽ tùy cơ xuất thế 3 tên nhân vật. Ba tên xuất thế nhân vật bảng danh sách như sau. Chủ nhân chú ý. Mà lần này hiện hiện ở Công Tôn Tục trước mặt 3 tấm tấm thẻ bên trong nhưng có một chương đồng văn tấm thẻ, 2 tấm ngân văn tấm thẻ, để Công Tôn Tục không khỏi ngưng lông mày đối mặt. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Nhạc Phi dưới trướng tướng Lãnh Nhu Cao, vũ lực 87, thống soái 86, trí lực 55, chính trị 62, mị lực 80. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Minh Mạt danh tướng Viên Sùng Hoán, vũ lực 93, thống soái 95, trí lực 84, chính trị 83, mị lực 89. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. người thứ ba xuất thế nhân vật, Đại Đường khai quốc hoàng đế Đường Cao Tổ Lý Huyên, vũ lực 78, thống soái 88, trí lực 87, chính trị 92, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Chủ nhân hiện ở chung nắm giữ triệu hoán điểm 84 điểm. Chương 103, Công Tôn Tục lo lắng. Nhìn cái này ba tên xuất thế nhân vật bảng danh sách, Công Tôn Tục rơi vào, một lúc lâu, Công Tôn Tục vừa mới nói, Ngộng Nhi, cha cho ta hỏi ý kiến một hồi cái này Tả Thiên Thành, Ngưu Cao, Viên Sùng Hoán, Lý Huyên bốn người thân phận cùng với hiện nay trên mặt đất. Chủ nhân tốt, chủ nhân chờ một chốc lát. Chủ nhân, Tả Thiên Thành trước mặt thân phận vì là địch thanh dưới trướng một tên nha môn tướng, hiện nay liền ở Hà Giàn quận bên trong Ngưu Cao thân phận vì là Hát Sơn Hoàng Cân một tên thủ lĩnh Viên Sùng Hoán vì là Viên Thiệu tộc nhân. Hiện nay ở Viên Thiệu dưới trướng đảm nhiệm đô úy chức mà Lý Huyên thân phận nhưng là Lũng Tây Lý Thị gia chủ, hiện nay trong đất vì là quan trung. Nhìn mặt trước bốn mở đầu thẻ nhân vật, Công Tôn Tục nhưng trong lòng thì có một luồng sầu lo cảm giác sản sinh, cái này Tả Thiên Thành trực tiếp ở chính mình dưới trướng tất nhiên là kết quả tốt nhất. Bất quá còn lại ba người, Ngưu Cao lại là Hát Sơn Hoàng Cân bên trong một tên thủ lĩnh, nói tới cái này Hát Sơn Hoàng Cân, Công Tôn Tục chỉ nhớ rõ cái này Hát Sơn Hoàng Cân sau cùng đầu hàng Tào Tháo. Hán thủ lĩnh Trương Yến còn chịu đến Tào Tháo trọng dụng, còn lại Công Tôn Tục liền không rõ ràng lắm. Mà Viên Sùng Hoán tuy nói trong lịch sử khen chê không một, thế nhưng hắn năng lực nhưng là không thể nghi ngờ, mà bây giờ cái này Viên Sùng Hoán biến thành Viên Thiệu tộc nhân, phỏng chừng lấy Viên Thiệu tính cách, nhất định sẽ trọng dụng Viên Sùng Hoán, mà đây đối với tê. Tương lai sẽ cùng Viên Thiệu có một hồi sinh tử đại chiến Công Tôn Tục một phương tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Mà cái này nhất làm cho Công Tôn Tục lo lắng nhưng là Lý Huyên. Cái này Lý Huyên xem cơ sở năm hạng số liệu chỉ có thể nói là giống như vậy, thế nhưng hiện ở Công Tôn Tục xem những nhân vật này cũng đã không thể đơn thuần nhìn bọn họ bản thân. Mà hết thể này cũng là từ Trưởng Tôn Vô Kỵ bắt đầu, lúc trước Trưởng Tôn Thịnh xuất thế thời gian mang theo Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trưởng Tôn Vô Cấu hai người xuất thế, bất quá hai người này cùng Công Tôn Tục quan hệ cũng không tệ, thậm chí Công Tôn Tục cùng Trưởng Tôn Vô Cấu còn có tiến thêm một bước nữa hy vọng. Thế nhưng có Trưởng Tôn Thịnh dẫm vào vết xe đổ, bây giờ nhìn thấy Lý Huyên xuất thế, Công Tôn Tục nhưng cảm thấy trong lòng bất an, cái này Lý Huyên sẽ không cũng mang theo nhân vật xuất thế chứ. Lý Huyên trong lịch sử con nối roi đông đảo, thế nhưng nổi danh cũng là như vậy mấy người, theo thứ tự là con trai trưởng Lý Kiến Thành, con thứ Lý Thế Dân, tam tử Lý Nguyên Bá, tứ tử Lý Nguyên Cắt cùng với nữ nhi Lý Tú Ninh. Trong này nhất làm cho Công Tôn Tục lo lắng là Lý Thế Dân, cũng chính là hậu thế Đường Thái Tông, Thiên Khả Hãn. Nếu là cái này Lý Huyên mang theo Lý Thế Dân xuất thế, vậy đối với Công Tôn Tục tới nói cái này Lý Thế Dân tuyệt đối là một tên kinh địch, quan trọng cái này Lý Thế Dân không chỉ có thể lực bất phàm, hơn nữa còn thủ đoạn độc ác, ở Huyền Vũ môn trì biến bên trong nhẫn tâm giết chết đại ca của mình Lý Kiến Thành cùng tứ đệ Lý Nguyên Cát, bức bách Lý Huyên thoái vị lúc này mới ngồi trên đế vị, mới có hậu thế Đường Thái Tông, Thiên Khả Hãn. Bất quá dựa theo Ngộng Nhi từng nói, cái này xuất thế nhân vật một lần nhiều nhất có thể mang theo ba người xuất thế, mà Lý Huyên trong gia tộc cũng không có thiếu nhân tài, Lý Nho, Lý Hiếu cùng Lý Đạo Tông mọi người, không nhất định hội mang theo Lý Thế Dân xuất thế. Bất quá so với Lý Thế Dân, càng lệnh Công Tôn Tục lo lắng vẫn là Lý Nguyên Bá, trong lịch sử Lý Nguyên Bá Tào Yêu, không đáng sợ, nhưng là diễn nghĩa bên trong Lý Nguyên Bá nhưng không gọi Lý Nguyên Bá, mà gọi là Lý Nguyên Bá, chính là tùy đường thứ một trang hảo hán, khiến một đôi lôi cổ húng kim truy, thiên hạ vô địch, cho dù là thế nhưng thiên hạ đệ nhị Vũ Văn Thành Đô cùng thiên hạ thứ ba Bùi Nguyên Khánh cũng không phải cái này Lý Nguyên Bá đối thủ, càng kinh khủng là cái này Lý Nguyên Bá. Lại như một cái động cơ vĩnh cửu giống như vậy, phảng phất vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, ở Tứ Minh Sơn một buổi trưa đem thập bát lộ phản vương 185 vạn binh mã giết đến chỉ còn dư lại 65 vạn, hiệu suất chém giết có thể nói khủng bố. Còn nếu là Lý Nguyên Bá bị cái này Lý Huyên mang theo xuất thế, này Công Tôn Tục cảm giác mình có thể trực tiếp đầu hàng, lấy này Lý Nguyên Bá thực lực khủng bố, phía bên mình người e sợ còn chưa đủ hắn một người một truy đây. Bất quá để Công Tôn Tục có chút cảm thấy hứng thú là hậu thế đối với diễn nghĩa bên trong Lý Nguyên Bá ghi chép vẫn có hai cái phiên bản. Hương đường truyền, bên trong Lý Nguyên Bá thân cao chín thước, trước ngực bao quát, đọc bằng dày, vóc người khôi ngô. Bất quá đáng tiếc cái này một phiên bản bên trong Lý Nguyên Bá nhưng là bị Vũ Văn Thành Đô ân sư, khai thủy cửu lão bên trong Ngư Câu La dùng tha đào kế giết chết. Mà đổi thành một cái phiên bản bên trong Lý Nguyên Bá nhưng là, nói đường, bên trong Lý Nguyên Bá. Cái này một phiên bản Lý Nguyên Bá truyền thuyết là kim sĩ đại bằng điệu truyền thế, mặt như bệnh quỷ, gầy trơ xương, hai tay có tứ tượng bất quá lực lượng. Bất quá cái này một phiên bản bên trong Lý Nguyên Bá chết cũng là so sánh mơ hồ, lại là bị sét đánh chết. Bất quá bất kể là người nào phiên bản Lý Nguyên Bá xuất thế, đối với Công Tôn Tục tới nói cũng sẽ không là một tin tức tốt, bởi vì từ thế cục trước mắt cùng với đối với Lý Uyên, Lý Nguyên Bá trong lịch sử biểu hiện đến xem, Công Tôn Tục cùng Lý Uyên tuyệt đối đi không tới cùng nơi qua, hẳn là thù địch lưu giữ ở, mà Lý Nguyên Bá như vậy một cái tuyệt thế đại sát khí đối với Công Tôn Tục một phương tới nói bất kể là trên tinh thần vẫn là trên thân thể đều là một cái cực kỳ khủng bố uy hiếp. Đáng tiếc triệu hoán hệ thống hiện ở vẫn chưa thể đo lường đến những này xuất thế nhân vật mang theo người ta, không phải vậy Công Tôn Tục nhất định sẽ dùng triệu hoán hệ thống đến đo lường một hồi Lý Uyên có hay không mang theo Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá hai người xuất thế. Bất quá đối với Công Tôn Tục tới nói, Lý Uyên có thể mang theo xuất thế nhân vật có thể đối với Công Tôn Tục tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá hai người, còn lại như là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Lý Tú Ninh, Lý Hiếu Cung mọi người Công Tôn Tục đều không e ngại. Chỉ có Lý Uyên cũng không có mang theo Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá hai người này xuất thế, này Công Tôn Tục là có thể tạm thời yên lòng. Bất quá cái này Lý Uyên tin tức hay là muốn tìm hiểu một hồi, Lý Uyên có thể từ A Tùy Mạt trong loạn thế bình định các lộ phản vương, cuối cùng đăng cơ lập quốc, tuy nói có Lý Thế Dân nguyên nhân, nhưng cái này Lý Uyên cũng tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục đối với bên cạnh thị vệ nói, qua đem Lăng Kính tiên sinh kêu đến. Thị vệ kia tuân mệnh mà ra, chờ một lúc liền trở về. Đồng thời trở về còn có Lăng Kính. Lăng Kính tiến lên thi lễ một cái nói, không biết rõ thiếu tướng quân tìm thuộc hạ vì chuyện gì. Công Tôn Tục nói, không biết rõ Lăng tiên sinh thủ hạ Như Gương Sáng bây giờ làm sao. Lăng Kính nói, Như Gương Sáng bây giờ đã nắm giữ thành viên 300 người, U Châu, Ký Châu, Thanh Châu cũng có Như Gương Sáng người lưu giữ ở, mà hiện ở Như Gương Sáng chuẩn bị đem mục tiêu phóng tới Từ Châu, Duyên Châu, Dự Châu cùng với Ti Đãi địa khu. Công Tôn Tục nghe xong Lăng Kính nói, trầm tư một lát nói, Từ Châu sự tỉnh trước tiên phóng nhất hạng, hiện ở Như Gương Sáng mục tiêu muốn trọng tại đây mấy cái khu vực. Lăng Kính không người nói, còn thiếu tướng quân công khai. Công Tôn Tục nhìn Lăng Kính tư thái, nói, cái thứ nhất chính là Ký Châu Viên Thiệu, cái này Viên Thiệu ở ta trong tay phụ thân ăn như thế một cái thiệt ngầm lấy hắn tính cách chắc chắn sẽ không cứ như vậy cùng ta quân bình an vô sự, ta cần biết rõ Viên Thiệu đoạn thời gian gần đây tất cả hướng đi, còn có Viên Thiệu đại quân điều động. Lăng Kính nói, Như Gương Sáng đã ở Nghiệp Thành bên trong bày xuống đại lượng ám tử. Viên Thiệu có cái gì gió thổi cỏ lay chắc chắn tin tức ngay lập tức chuyển tới thiếu tướng quân trong tay. Công Tôn Tục gật gù đối với Lăng Kính sắp xếp biểu thị thỏa mãn, về sau Công Tôn Tục còn nói, mục tiêu thứ hai chính là Thanh Châu, phụ thân ta xuất binh đi tới Thanh Châu trấn áp Khăn Vàng, ta lo lắng cái này Thanh Châu có thay đổi gì, vì lẽ đó Thanh Châu phương diện này người cũng phải chằm chằm, nếu là có thay đổi gì liền đem tin tức ngay lập tức chuyển tới ta trong tay phụ thân. Nhìn Lăng Kính rõ ràng là nhớ kỹ dáng dấp, Công Tôn Tục lại tiếp tục nói, còn có người thứ ba mục tiêu chính là Ti Đãi địa khu, cái này đồng chắc kèm hai bên bệ hạ chạy trốn tới Trường An, thế nhưng ta luôn cảm thấy Trường An bên kia trùng quy xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó Trường An bên kia Như Gương Sáng nhanh chóng bố trí đi qua. Lăng Kính không khỏi mặt lộ vẻ khó khăn, Như Gương Sáng mới vừa vặn sáng lập mấy tháng, Công Tôn Tục liền yêu cầu hắn đem Như Gương Sáng thế lực cho tới Ti Đãi qua, chuyện này có chút quá mức khó khăn, nói như vậy, tình báo tổ chức thành lập đều là đang thong thả bên trong hoàn thành. Sau đó chậm rãi hướng về thiên hạ thẩm thấu. Mà giai đoạn này cần thời gian ít nhất là mấy năm lâu dài, mà hướng về Công Tôn Tục như vậy yêu cầu Như Gương Sáng đem thế lực thẩm thấu đến Ti Đãi nói thật có chút làm người khác khó chịu. Bất quá làm Lăng Kính trông thấy Công Tôn Tục nhìn sang ánh mắt thời điểm, không khỏi trong lòng một trận lạnh lùng, vội vã nghiêm nghị nói, Lăng Kính chắc chắn đem hết toàn lực. Công Tôn Tục nhìn Lăng Kính miễn cưỡng đồng ý dáng vẻ không khỏi thở dài một hơi, hắn cũng biết mình yêu cầu có chút làm người khác khó chịu. Thế nhưng Lý Uyên xuất thế để Công Tôn Tục cảm nhận được một ít nguy cơ, để hắn không thể không tăng nhanh chính mình tốc độ. Bất quá lúc này Công Tôn Tục cũng chỉ có thể là tin tưởng Lăng Kính năng lực. Công Tôn Tục còn nói, đồng thời ngươi muốn chú ý một chút hai người kia, đem bọn hắn hành tung cùng với trong nhà tình huống bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Lăng Kính hỏi, không biết là hai người kia. Quan Trung Lũng Tây chủ nhà họ Lý Uyên còn có Viên Thiệu tộc nhân Viên Sùng Hoán. Chương 104, Hắc Sơn Hoàng Cân. Trương Giác chết rồi Khăn Vàng chia ra thành lớn nhỏ không giống nhau các bộ, từng người tự chiến, Hồng Tú toàn thống lĩnh Thanh Châu Hoàng Cân chính là những này Khăn Vàng tàn quân bên trong thực lực cực cường một bộ. Còn nếu là nói tới Khăn Vàng tàn quân, Hắc Sơn Hoàng Cân tuyệt đối là không thể bỏ qua một bộ. Hồng Tú toàn sở dĩ xuất lĩnh Thanh Châu Hoàng Cân tấn công Bột Hải một phần trong đó nguyên nhân chính là vì cùng Hắc Sơn Hoàng Cân hội hợp, tập hợp hai bộ Khăn Vàng lực lượng trong loạn thế này sinh tồn được. Mà Hồng Tú toàn hành động cuối cùng bị Công Tôn toàn xuất binh bại. Bởi vậy hai bộ Khăn Vàng hội hợp kế hoạch cũng là có một kết thúc. Mà Hắc Sơn Hoàng Cân thấy Thanh Châu Hoàng Cân không cách nào cùng mình hội hợp lúc này chỉ được coi như thôi. Hắc Sơn Hoàng Cân xưng là bách vạn chi chúng, thế nhưng tại đây 1 triệu người bên trong chính thức coi là Hoàng Cân tinh nhuệ chỉ có 10 vạn người khoảng chừng, còn lại, hoặc là người già trẻ em, hoặc là tạp binh. Hắc Sơn Hoàng Cân tuy nói được xưng 1 triệu người, thế nhưng Hắc Sơn Hoàng Cân binh lực cũng không phải là nắm giữ ở một người trong tay, hơn nữa Hắc Sơn Hoàng Cân cũng chỉ là một cái cách gọi, chỉ là ở Hắc Sơn cái này một phạm vi hoạt động Hoàng Cân quân. Cái này Hắc Sơn một vùng hoạt động Hoàng Cân quân có mấy chục chi, trong đó thực lực cường đại nhất cũng là Trương Nhu Giác, Trừ Phi Yến, Dương Vượng, Vu Độc các loại bộ. Mà Hắc Sơn Hoàng Cân vì chính mình cái này 1 triệu người sinh tồn chỉ được xuất binh tấn công thành trì, tại đây 1 năm mùa thu, Hắc Sơn Hoàng Cân bên trong lấy Vu Độc, Bạch Nhiễu, Khôi Cố, Nhu Cao dẫn đầu mấy cái chi Hắc Sơn Hoàng Cân quân bắt đầu quy mô lớn tiến công Ngụy quận, Đông quận các nơi. Trong đó Bạch Nhiễu, Nhu Cao 2 chi tiến công Đông quận, mà Khôi Cố, Vu Độc 2 chi nhưng là tiến công Ngụy quận. Ngay hôm đó, Nhu Cao cùng Bạch Nhiễu 2 chi Hắc Sơn Hoàng Cân quân thống lĩnh đi tới Đông quận chỉ sở Bộc Dương ở ngoài. Nay Đông quận binh lính từ lâu đến biết do Hắc Sơn Hoàng Cân đến đây tiến công tin tức, lúc này Bộc Dương thành đã là cửa lớn đóng chặt, trên thành tường binh sĩ săn sát, đao thương đều phát triển. Nhu Cao nhìn này thành môn đóng chặt Bộc Dương thành, đối với bên cạnh Bạch Nhiễu cười nói, Bạch huynh đệ, xem ra cái này Bộc Dương không tốt đánh nha. Bạch Nhiễu nhìn Nhu Cao liếc một chút, có nhìn Bộc Dương thành, nói, Nhu Cao huynh đệ nói giỡn, cái này một cái nho nhỏ Bộc Dương thành mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ngươi và ta xuất lĩnh mà tới đây mấy ngàn đại quân. Nhu Cao thấy Bạch Nhiễu tự tin như thế cũng không nói cái gì nữa, tuy nói cái này Bộc Dương thành bây giờ là đề phòng nghiêm ngặt, thế nhưng ở Nhu Cao trong mắt đánh hạ cái này Bộc Dương thành là nhất định sự tình, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nhu Cao vốn là Nam Tống thời kỳ Nhạc Phi dưới trướng tướng lãnh, thiện khiến một đôi thiết giản, ở Thuyết Nhạc Toàn Truyện, bên trong là Triệu Công Minh dưới trướng Hắc Hổ chuyển thế, cùng Nhạc Phi chính là huynh đệ kết nghĩa, mà con bò này Cao chính là trước đây không lâu bởi vì Công Tôn Tục cho gọi ra Tả Thiên Thành mà xuất thế 3 tên nhân vật bên trong, thân phận chính là cái này Hắc Sơn Hoàng Cân bên trong một nhánh thủ lĩnh, lần này cùng Bạch Nhiễu đồng thời xuất lĩnh dưới trướng binh mã. Tấn công Đông quận. Nhu Cao sờ sờ đọc ở phía sau thiết giảng, đối thoại quân nói nói, nếu Bạch Nhiễu huynh đệ tự tin như thế, không bằng ngươi và ta so với một hồi người nào trước tiên công lên thành tường làm sao. Bạch Nhiễu xem bỏ Cao liếc một chút, nói nói, không thể so. Đồng thời trong lòng âm thầm đoán thầm, ai không biết ngươi Châu Cao võ nghệ cao cường, ở Hắc Sơn quân bên trong chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu, nếu là cùng ngươi so với ai khác trước tiên đánh vào Bộc Dương vậy còn hiểu được so sánh, so với ai khác trước tiên công lên thành tường, nào tử có bệnh mới có thể cùng ngươi so với cái này. Nhu Cao nhìn Bạch Nhiễu không muốn cùng mình so với, cũng không nhiều làm tính toán, mà chính là cưỡi ngựa đi tới Bộc Dương bên dưới thành, quay về Bộc Dương ngồi lên lớn tiếng gọi nói, ra ra ngươi chính là Hắc Sơn Nhu Cao. Hôm nay tới đây quý quận tiếp lương, ta xem Vương Thái Thú vẫn là ngoan ngoãn đi thành môn mở ra cho thỏa đáng, không phải vậy nếu là ta thủ hạ huynh đệ không cẩn thận chạm thương tổn Vương Thái Thú, để Vương Thái Thú có cái cụt tay gãy chân vậy thì không tốt. Nhu Cao nói xong cũng ở Bộc Dương bên dưới thành bắt đầu cười ha hả. Mà Bộc Dương trên thành Đông quận Thái Thú Vương Quang nhìn Nhu Cao ngông cuồng như thế dáng vẻ, không khỏi giận dữ nói, bắn cung, cho ta bắn cung bắn chết hắn. Theo Vương Quang ra lệnh một tiếng. Bộc Dương bên dưới thành nhất thời bay ra vô số mũi tên hướng Nhu Cao bay đi, mà nhìn tình cảnh này, Nhu Cao cùng Bạch Nhiễu 2 người xuất lĩnh mà đến Hoàng Cân quân cũng không khỏi đến mở to 2 mắt chỉ lo Nhu Cao có cái gì sơ suất, liền ngay cả Bạch Nhiễu cũng không khỏi quá chặt chẽ đinh ở Nhu Cao. Mà bò Cao đối mặt này đẩy trời mũi tên nhưng là phảng phất không nhìn thấy một phen, vẫn đứng tại chỗ không làm bất kỳ né tránh. Mà từ Bộc Dương trên tường thành bắn ra mũi tên nhưng là lác đa lác đác rơi ở Nhu Cao trước mặt. Cho dù có linh tinh mấy cái mũi tên bắn về phía Nhu Cao cũng bị Nhu Cao dùng phía sau 1 đôi thiết giản đẩy ra. Mà bắn xong 1 vòng mũi tên về sau Nhu Cao vẫn lông tóc không tổn hại, tức giận đến Vương Quang liên thanh cố sức chửi chính mình dưới trướng tướng sĩ. Nhu Cao bản thân liền tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, sớm lúc trước liền coi như tốt Bộc Dương trên thành cung tiễn tầm bắn, lúc này mới có như bây giờ tình cảnh này. Mà mấy tên binh lính kia đương nhiên sẽ không hiểu biết những này. Bọn họ chỉ nhìn thấy 1 vòng mũi tên về sau này Hoàng Cân thủ lĩnh Nhu Cao vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng, phía sau không hề có 1 chút bị thương dấu vết. Mà thấy cảnh này, Hoàng Cân quân nhưng là bạo phát như sấm đồng dạng tiếng kêu gào, mà Bộc Dương trên thành thủ quân nhưng là thật không thể tin nhìn Nhu Cao. Tại bọn họ trong nhận thức biết, Nhu Cao liền như là này ma thần giống như vậy, trên thân là cường cân thiết cốt, đao thương bất nhập. Nhu Cao nhìn Bộc Dương trên thành thủ quân liền như là trời đất sụp đổ đồng dạng vẻ mặt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn sở dĩ liều lĩnh bị loạn tiễn bắn giết nguy hiểm đi tới nơi này Bộc Dương bên dưới thành khiêu chiến vì là cũng là tình cảnh này. Mắt thấy mục đích đã đánh thành, Nhu Cao quay đầu ngựa quay lại khăn vàng bổ trận. Mà lần này Bạch Nhiễu cùng Nhu Cao mang đến tổng cộng 40.000 Hoàng Cân quân nhưng là bạo vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng la. Nhu Cao cùng Bạch Nhiễu thấy một màn này, biết rõ quân tâm có thể dùng, chính là công thành thời cơ tốt nhất. Chỉ thấy Ngưu Cao cầm trong tay thiết giản chỉ về phía trước, lớn tiếng gọi nói, công thành. Mà theo Ngưu Cao ra lệnh một tiếng, 40.000 hoàng cân quân lúc này có 10.000 lập tức chạy đi bổn trận hướng về Bộc Dương thành phóng đi. Bộc Dương trên thành vương quăng thấy cái này 10.000 đại quân bắt đầu công thành, trong lòng u ám một mảnh, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, rút ra bản thân bội kiếm, lớn tiếng nói, các tướng sĩ, cái này hoàng cân tặc tử không chuyện ác nào không làm, nếu để cho bọn họ đánh vào Bộc Dương trong thành, vậy các ngươi còn hán. Mẫu thân, tỷ muội sẽ bị những này hoàng cân tặc tử làm bẩn, cho các ngươi vợ con, bảo vệ thành trì. Bảo vệ thành trì. Bảo vệ thành trì. Vương Quang tạm thời gây nên những này thủ thành binh sĩ sĩ khí, để bọn hắn có thể tạm thời ngăn trở cái này tại chút hoàng cân quân công thành, chính mình làm là lôi ra bên cạnh cấp dưới, nói, này Tào Tháo lúc nào có thể đến. Cái này hoàng cân quân nửa tháng trước liền vào Đông Quận, tại không đến thời gian nửa tháng bên trong, cái này 40.000 hoàng cân quân ở Ngưu Cao cùng Bạch Nhiều xuất lĩnh bên dưới liên tục đánh hạ mấy thành. Mà trong lúc này, Vương Quang cũng xuất binh cùng con bò này cao giao chiến quá, lại bị Ngưu Cao xuất lĩnh 20.000 khăn vàng đánh tan, liền ngay cả Vương Quang cũng suýt nữa chết ở Ngưu Cao thiết giản bên dưới. Cho nên Vương Quang biết rõ vẹn vẹn dựa vào chính mình lực lượng cũng không thể ngăn lại những này hoàng cân quân tiến công, mấy ngày trước liền hướng về hiện ở đã từ lĩnh Ký Châu Mục Viên Thiệu cùng hiện nay ở Đông Quận chú binh Tào Tháo phát đi cầu viện tin. Dựa theo thời gian để tính, Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai người cũng đã chịu đến thư cầu viện. Này cấp dưới vốn định rời đi đầu tường cái này nguy hiểm địa phương, lại bị Vương Quang kéo nhất thời chạy thoát không được, chỉ được khổ gương mặt đối với Vương Quang nói, Thái thú đại nhân, này Viên Châu Mục cùng Tào tướng quân lúc này hẳn là vừa thu được thư tín, coi như bọn họ muốn xuất binh cứu viện cũng phải mấy ngày thời gian, phỏng chừng còn muốn mấy ngày mới có thể đến Bộc Dương. Mấy ngày? Vương Quang không khỏi trong lòng càng u ám, cái này bên ngoài công thành thì có 40.000 hắc sơn hoàng cân, đầu lĩnh kia mặt đen đại tướng lại là dũng mãnh cực kỳ. Chính mình dưới trướng võ nghệ mạnh nhất một người ở trong tay hắn đi bất quá 10 cái hội hợp liền bị một giản đả vu dưới ngựa. Bây giờ lại là hắn lãnh binh công thành. Mà chính mình cái này Bộc Dương trong thành bất quá 5.000 binh mã, không biết rõ có thể hay không bảo vệ mấy ngày. Nếu là không thể bảo vệ. Vương Quang nghĩ đến một cái khả năng, lúc này trên mặt hiện lên một luồng bi trắng vẻ. Nếu là không thủ được cái này Bộc Dương thành, vậy ta liền cùng cái này Bộc Dương thành cùng chết sống đi. Mà Bộc Dương ngoài thành Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu hai người thấy hoàng cân quân liên tục không ngừng bắt đầu công thành, mà bị đầu tường Bộc Dương thủ quân đánh xuống, đều là sắc mặt lạnh lùng. Bạch Nhiễu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngưu Cao, hỏi, Ngưu Cao huynh đệ, theo ý kiến của ngươi, chúng ta muốn đánh hạ cái này Bộc Dương thành cần bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu thời gian? Ngưu Cao cười nói, này Bộc Dương trong thành tuy có 5.000 binh mã, nhưng này Vương Quang bất quá là một cái hạng soạn sĩnh, chỉ cần 10 ngày, cái này Bộc Dương thì sẽ bị quân ta đánh hạ. 10 ngày sau, Bạch Nhiễu nghe được Ngưu Cao trả lời nhưng là rơi vào trầm tư. Chương 105, Tào Tháo xuất binh. Đông quận Tào Tháo chú binh trong quân doanh nhưng là một bộ bận rộn cảnh tượng, vô số binh sĩ ở từng người trưởng quan mệnh lệnh bên dưới ở trong quân doanh không ngừng chạy tới chạy lui, vận chuyển các loại vật tư, làm như chuẩn bị phải xuất chinh. Mà lúc này Tào Tháo quân chủ trong lều, Tào Tháo cùng dưới trướng một đám văn võ nhưng là chính ở nghị sự. Mà lúc này trong đại trướng trừ Tào Tháo ở ngoài cũng chỉ có Hí Chí Tài, Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Nhạc Tiến, Lý Định Quốc, Phan Phượng mấy người. Phan Phượng đến nhờ và Tào Tháo về sau bị Tào Tháo ủy thác đô úy chức vụ, thống soái 3.000 binh mã. Mà cái này 3.000 binh mã cũng là Tào Tháo gần đây chiêu mộ mà tới. Mà lúc này Tào Tháo dưới trướng đã có 24.000 binh mã, phân biệt từ dưới trướng 8 tên đô úy thống soái, mà cái này 8 tên đô úy lại trực tiếp đối với Tào Tháo phụ trách. Tào Tháo cũng là dùng phương thức này đem chính mình dưới trướng binh mã vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Lúc này Tào Tháo chỉ vào một tờ bản đồ nói, này Hắc Sơn Hoàng Cân ở Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu hai người xuất lĩnh bên dưới đã đánh hạ Đông Quận địa bàn quản lý Duyên Tân, Bạch Mã Tân, Tiến Huyền Đất Hai, theo thám tử dò thăm tin tức, này Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu hai người bây giờ đã xuất lĩnh 40.000 khăn vàng tấn công Bộc Dương trong thành bây giờ chỉ có 5.000 binh mã, ở 40.000 Hoàng Cân quân tấn công bên dưới e sợ kiên trì không bao lâu. Mà ở một ngày trước, ta cũng đã nhận được. Vương Thái Thú cầu viện chi tin, mà bất luận về công về tư, cái này Bộc Dương quân ta cũng phải đi cứu. Tào Hồng tính tình lớn nhất gấp, lúc này nói, đại huynh, mấy người cái này Bộc Dương chúng ta nhất định phải đi cứu, vậy chúng ta hiện ở còn chờ cái gì, còn chưa xuất lĩnh binh mã xuất phát, vẫn còn ở nơi này sủa cái gì. Tào Tháo thấy Tào Hồng vô lễ như thế, lúc này trong lòng cực kỳ không thích, quát mắng nói, Tử Liêm, ngồi xuống. Tào Hồng thấy Tào Tháo phát hỏa liền lập tức không thể vừa khí diễm, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cũ. Tào Tháo nhìn chung quanh dưới trướng chư tướng, nói, ta cùng Chí Tài thương nghị về sau quyết định xuất lĩnh toàn quân tổng cộng 24,000 binh mã ngay hôm đó xuất phát đi tới Bộc Dương nên chiến Khăn Vàng, các ngươi có thể có tự tin. Hạ Hầu Uyên nói, này Khăn Vàng bất quá một đám ô hợp chi chúng ta lãnh binh đi tới nhất định có thể đem giết đến là kẻ ra quần. Lý Điển cũng là nói, này Công Tôn Toản ở Bột Hải có thể lấy 2 vạn binh mã đại phá 30 vạn Thanh Châu Hoàng Cân, nổi tiếng thiên hạ, có thể thấy được cái này Hoàng Cân quân chiến lực chỉ thường thôi, không đáng nhắc tới. Mà bây giờ quân ta lấy 24,000 binh mã đối đầu cái này 40,000 Hắc Sơn Hoàng Cân, này Hắc Sơn Hoàng Cân làm thế nào có thể là quân ta đối thủ. Tào Tháo thấy dưới trướng chư tướng đều là chiến ý văng dội, lúc này hơi hơi nở nụ cười, nói, được, các ngươi đã tự tin như thế, vậy ta liền đợi đến xem các ngươi là thế nào đem này Hắc Sơn Hoàng Cân giết bại. Hiện ở liền xuống chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Nặc. Tào Tháo dưới trướng chư tướng nghe được Tào Tháo mệnh lệnh lúc này ai đi đường ấy. Phan Đô Úy, ngươi chờ một chút. Ở Phan Phượng sắp đi ra trong quân trướng lúc Tào Tháo đột nhiên mở miệng gọi lại Phan Phượng, mà Phan Phượng biết rõ Tào Tháo là có chuyện gì muốn cùng chính mình thương lượng liền lưu lại. Mà làm trong lều mọi người đi được thất thất bát bát về sau Phan Phượng ngạc nhiên phát hiện cái này lưu ở trong lều trừ mình cùng Tào Tháo còn có Hí Chí Tài. Đối với Hí Chí Tài Phan Phượng ở nhờ và Tào Tháo dưới trướng về sau cũng có rất nhiều hiểu biết, biết rõ vị này xuất thân hàn môn, có thần chí danh xưng, ở Tào Tháo dưới trướng cực được Tào Tháo coi trọng. Mà Tào Tháo thấy trong lều lúc này chỉ có mình cùng Phan Phượng cùng với Hí Chí Tài 3 người, lúc này mở miệng nói, Phan Đô Úy, lần này để ngươi lưu lại là bởi vì ngươi ở Ký Châu đã lâu. Đối với cái này Hắc Sơn Hoàng Cân cũng có thể là rất có hiểu biết, vì lẽ đó ta cùng Chí Tài muốn hướng ngươi hiểu biết một ít tình huống. Phan Phượng thấy Tào Tháo chính là cái này mục đích mà đem chính mình lưu lại, lúc này nói, chủ công hỏi, Phan Phượng chắc chắn biết gì nói nấy. Bên cạnh Hí Chí Tài thấy thế cùng Tào Tháo liếc mắt nhìn nhau, về sau liền đối với Phan Phượng hỏi, Phan Đô Úy trấn thủ Ký Châu nhiều năm, mong rằng đối với cái này Hắc Sơn Hoàng Cân hẳn là rất có hiểu biết đi. Phan Phượng nói, cái này Hắc Sơn Hoàng Cân chiếm cứ Hắc Sơn một vùng, được xưng có 1 triệu người, bất quá trong đó đại bộ phận hẳn là người già trẻ em, có thể chiến đấu binh sĩ hẳn là cũng liền 20 vạn, mà trong đó có thể được xưng là tinh nhuệ cũng sẽ không đến 10 vạn. Nghe Phan Phượng nói Hí Chí Tài gật đầu cho biết là hiểu, về sau lại hỏi nói, vậy lần này lãnh binh tấn công Đông quận Bạch Nhiễu. Ngưu Cao cái này 2 tên Hắc Sơn Hoàng Cân thủ lĩnh Phan tướng quân có thể nhận ra. Phan Phượng nói, cái này Hắc Sơn Hoàng Cân bên trong thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Trương Ngưu Giác cùng Trừ Phi Yến 2 người này, nhưng còn lại Hoàng Cân thủ lĩnh bên trong cũng không có thiếu nhân vật, con bò này Cao chính là một người. Nghe đến đó, Hí Chí Tài không khỏi hiếu kỳ nói, nghe Phan Đô Úy ngự khí tựa hồ cùng con bò này Cao từng giao thủ. Xác thực từng giao thủ. Đối mặt Hí Chí Tài vấn đề, Phan Phượng gật đầu nói, ta cùng con bò này Cao xác thực từng giao thủ, người này tuy là xuất thân Khăn Vàng, nhưng hẳn là có danh sư giáo dục, không chỉ có tinh thông cưỡi ngựa ban cung. Hơn nữa thiện khiến một đôi thiết giản, võ nghệ bất phàm, lúc trước ta cùng người này giao thủ, mãi đến tận 30 hiệp về sau người này mới lộ ra dấu hiệu thất bại. Bất quá người này thực lực ta tuy nói ở tại bên trên, thế nhưng muốn bắt lấy hắn cũng phải phí nhiều công sức. Hí Chí Tài lại hỏi nói, này Bạch Nhiễu người này đây. Phan Phượng nói, so với Ngưu Cao mà nói, cái này Bạch Nhiễu cũng là giống như vậy, chỉ là một tên phổ thông Hoàng Cân thủ lĩnh, không thể có chỗ đặc biệt gì. Hí Chí Tài lúc này đã chiếm được mình muốn tin tức lúc này đối với Phan Phượng nói, đa tạ Phan tướng quân vì là Chí Tài hiểu biết mê hoặc. Phan Phượng đáp lê nói, quân sư nói quá lời, cái này vốn là Phượng phải làm. Tào Tháo nhìn thấy Phan Phượng đáp lê về sau làm như muốn nói cái gì, không khỏi hỏi, Phan tướng quân còn có chuyện gì sao? Phan Phượng thấy Tào Tháo đặt câu hỏi, lúc này ấp úng nói, không biết rõ công tử nhà ta. Không, Hàn công tử làm sao? Hí Chí Tài thấy Phan Phượng hỏi là Hàn Hân tin tức. Không khỏi cười nói, Phan Đô Úy đừng lo, Hàn Hân người này thông tuệ dị thường, bây giờ ta đã thu hắn làm đồ, hắn tương lai tất thành một phen đại nghiệp. Phan Phượng nghe vậy đại hỉ nói, Phượng đa tạ tiên sinh đối với Hàn công tử giáo dục. Hí Chí Tài nói, Phan Đô Úy không cần như vậy, Hàn Hân người này ta cũng là vô cùng yêu thích. Phan Phượng về sau hỏi vài câu Hí Chí Tài Hàn Hân tình trạng gần đây về sau liền hướng về Tào Tháo Hí Chí Tài 2 người cáo từ rời đi. Mà Tào Tháo thấy Phan Phượng đi ra đại trướng liền hướng về Hí Chí Tài hỏi, Chí Tài, ngươi cảm thấy Phan Phượng người này làm sao? Hí Chí Tài cười nói, Phan Phượng ở Ký Châu có vô song thượng tướng danh xưng, ở Ký Châu cực kỳ được nhân tâm, người này nhất định là tương lai chủ công cướp đoạt Ký Châu một sự giúp đỡ lớn. Tào Tháo nói, lời tuy như vậy, ta chỉ là lo lắng không thể nhận phục như vậy một thành viên đại tướng tâm nha. Hí Chí Tài nói, Phan Phượng làm người trung thần nghĩa sĩ, xem hôm nay lần này nên chỉ là ví dụ mà thôi, hơn nữa chủ công chỉ cần đem Hàn Hân nắm trong lòng bàn tay, không phải tương đương với đem Phan tướng quân nắm giữ được sao. Nghe Hy Chí Tài nói, Tào Tháo tán thành gật gù, đối với Phan Phượng làm người Tào Tháo cũng là biết rõ, chỉ là vừa mới Phan Phượng ngay ở trước mặt chính mình mặt hỏi Hàn Hân tình huống để Tào Tháo trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Tào Tháo cũng không có chú ý tới phía sau Hy Chí Tài trong hai mắt lập lòe một loại khó hiểu quan mang. Chủ công, như vậy ngươi mới có một phần làm kiêu hùng khí khái, ở trong loạn thế, anh hùng là sống không lâu dài, mà muốn trong loạn thế này thành tựu một phen cơ nghiệp, vậy cũng chỉ có kiêu hùng có thể thành công. Chi thế năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Chủ công, hy vọng ngươi không muốn mà Hy Chí Tài thất vọng. Ngay kế, Tào Tháo tự mình dẫn dưới trướng 24.000 đại quân từ chính mình chú binh chỗ xuất phát đi tới Bộc Dương, mà Tào Tháo lại mệnh Hạ Hầu Uyên làm tiên phong xuất lĩnh bản bộ 3.000 người trước tiên đại quân một bước hướng về Bộc Dương xuất phát, mà Tào Tháo nhưng là xuất lĩnh 20.000 đại quân ở phía sau. Trận chiến này, Tào Tháo dưới trướng tinh nhuệ ra hết, không khỏi 24.000 binh mã toàn bộ mang tới, hơn nữa dưới trướng đại tướng cũng là một người không thiếu. Tào Tháo cơi ở tuyệt ảnh bên trên, tay phải cái này treo lơ lửng ở bên hông mình ỷ thiên kiếm, nhìn dưới trướng cái này hơn 20.000 đại quân, trong lồng ngực bay lên một luồng kinh thiên đấu trí. Hắc Sơn Hoàng Cân, liền để các ngươi làm ta Tào Mạnh Đức Dương danh thiên hạ đạp cước thạch đi, kể từ hôm nay, ta muốn để người trong thiên hạ nhớ kỹ Tào Mạnh Đức ba chữ này, ta muốn để Tào Mạnh Đức ba chữ này lưu danh thanh sử. Hy Chí Tài nhìn lúc này khí thế bất phàm Tào Tháo, trong mắt lóe ra một tia tên là phấn khởi quan mang. Chỉ có như vậy người tài năng có thể xưng tụng là ta Hy Chí Tài chủ công. Chủ công, ngươi yên tâm, ta Hy Chí Tài nhất định sẽ phụ tá ngươi hoàn thành ngươi chí hướng. Bởi vì, đó cũng là ta Hy Chí Tài một đời theo đuổi nha. Khắc, khắc. Lúc này Hy Chí Tài nhưng là không nhịn được ho khan mấy tiếng, Hy Chí Tài vội vã ứng khăn tay qua bịt lại miệng mũi, mà làm Hy Chí Tài đưa khăn tay lấy ra thời gian tay kia trên khăn nhưng nhiều một vệt đỏ tươi vẻ. Hy Chí Tài nhưng là không cảm giác chút nào giống như vậy. Chỉ là sắc mặt so trước đó tái nhợt một ít. Chương 106, Tào Tháo đại phá Hắc Sơn quân. Mấy ngày về sau, Tào Tháo liền xuất quân đi tới Bộc Dương cảnh nội, mà Bò Cao Bạch Nhiễu hai người sớm ở Tào Tháo xuất binh thời gian liền đến biết rõ tin tức này, mà làm Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu hai người đến biết rõ Tào Tháo xuất binh tin tức về sau liền dưới lệnh dưới trướng Hoàng Cân quân bất kể đại giới đánh mạnh Bộc Dương thành, muốn ở Tào Tháo lãnh binh đến trước đem Bộc Dương thành đánh hạ. Nhưng Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu có thể có được Tào Tháo xuất binh tin tức, Vương Quang tự nhiên cũng có thể được, vì lẽ đó tuy nhiên Hoàng Cân quân bất kể đại giới đánh mạnh Bộc Dương, thế nhưng Bộc Dương trong thành thủ quân đến biết rõ Tào Tháo đã xuất binh cứu viện Bộc Dương về sau sĩ khí đại trấn, ở Tào Tháo lãnh binh đến trước bảo vệ Bộc Dương thành. Mà Bò Cao cùng Bạch Nhiễu hai người thấy trong thời gian ngắn trong lúc đó công không được Bộc Dương thành, mà lần này Hoàng Cân quân đang tấn công Bộc Dương thành trong quá trình tổn thương không ít, bởi vậy Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu chỉ được mệnh lệnh hơn 10.000 Hoàng Cân quân đem Bộc Dương thành bao bọc vây quanh. Không cho Vương Quang xuất binh phá vòng vây thời cơ, mà Bò Cao cùng Bạch Nhiễu nhưng là tự mình xuất lĩnh 20.000 khăn vàng đi đối phó Tào Tháo. Giờ khắc này, song phương ở Bộc Dương ngoài thành 50 dặm nơi bày ra trận chiến, song phương cũng biết rõ trận này đại chiến quyết định song phương vận mệnh, nếu là khăn vàng thắng, mặt kia đối với mang theo đại thắng tư thế Hoàng Cân quân, Bộc Dương trong thành mấy ngàn thủ quân căn bản cũng không khả năng chống lại khăn vàng thế tiến công, Bộc Dương thành nhất định bị bắt tại. Còn nếu là Tào Tháo thắng, này Bộc Dương thành nguy hiểm cũng là bị hiểu biết, mà khăn vàng cũng nhất định là tổn thất nặng nề, Tào Tháo cũng có thể mượn một trận đánh ra chính mình uy danh. Giờ khắc này Hoàng Cân quân trong trận, Ngưu Cao nhìn đối diện Tào Tháo này tinh nhuệ quân đội, trong lòng né qua một tia lo âu, đối với bên cạnh Bạch Nhiễu nói, Bạch Nhiễu huynh đệ, này trận đấu không tốt đánh nha. Bạch Nhiễu nghe vậy nhưng là Bạch Ngưu Cao liếc một chút, nhàn nhạt nói, khó nói Ngưu Cao huynh đệ sợ. Ngưu huynh đệ không phải được xưng ta Hắc Sơn Hoàng Cân xếp hạng thứ 3 mãnh tướng sao? Khó nói cái này khu một cái Tào Tháo liền đem Ngưu huynh đệ là gan dọa cho phá. Ngưu Cao bị Bạch Nhiễu ngôn ngữ một kích, nộ nói, ai nói ta sợ, chỉ là này Tào Tháo tất đến có chuẩn bị, dưới trướng 20.000 đại quân cũng không phải chuyện vặt, tuy nói không tính là tinh nhuệ, thế nhưng nói thật, cũng so với ngươi và ta thủ hạ những huynh đệ này phải mạnh hơn không ít. Nếu là cùng với cứng đối cứng, chỉ sợ ta quân lấy không cái gì quả ngon để ăn nha. Bạch Nhiễu nói, sợ sẽ là sợ, không muốn cho mình vô năng kiếm cớ. Uổng cho ngươi còn được xưng ta Hắc Sơn Hoàng Cân bên trong có thể xếp hạng thứ 3 mãnh tướng. Ngưu Cao thấy Bạch Nhiễu hoàn toàn không nghe thấy qua chính mình nói, lúc này đối thoại quân nói năng lô mãng cũng không biện giải, chỉ là một người yên lặng đi tới chính mình đại quân trước qua dặn dò sự tình qua. Mà Bạch Nhiễu nhìn Ngưu Cao thân ảnh, cười lạnh một tiếng, nhát gan bọn chuột nhắt, một cái nho nhỏ Tào Tháo liền đem ngươi hoảng sợ thành bộ dáng này, chẳng trách đại thủ lĩnh không thích ngươi. Mà Bạch Nhiêu thấy cách đó không xa Tào Tháo quân quân dung chỉnh tề, nhưng là không để ý chút nào giơ lên cao trường thương trong tay, lớn tiếng nói, Hắc Sơn các anh em, nghe ta mệnh lệnh, xông a. Theo Bạch Nhiễu mệnh lệnh ban xuống, 40.000 Hắc Sơn Hoàng Cân toàn bộ như ong vỡ tổ nhằm phía đối diện Tào Tháo quân. Tào Tháo ở trong đại quân thấy Hắc Sơn Hoàng Cân không nói một lời liền hướng mình phương hướng chém giết tới, không khỏi cười gần nói, khăn vàng trung quy chỉ là thảo khấu, đều là một ít không phải trên bàn nhân vật. Sau đó Tào Tháo rút ra ỷ thiên kiếm, nhắm thẳng vào với thiên, chỉ huy chính mình phương này binh sĩ hướng về Hoàng Cân quân phóng đi. Lúc này Tào Tháo dưới trướng 8 tên đô úy lập tức xuất lĩnh lấy bản bộ binh mã hướng về khăn vàng phóng đi. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy một loại tên là chiến ý quan mang. Mà làm Hạ Hầu Huyên sắp lao ra thời gian lại bị Tào Tháo gọi lại. Sau đó Tào Tháo cùng Hạ Hầu Huyên thì thầm một trận, không biết do nói cái gì, tới sau Hạ Hầu Huyên liền xuất lĩnh chính mình bản bộ nhân mã không có vọt thẳng hướng về Hoàng Cân quân mà chính là tha một phương hướng, hướng về Hoàng Cân quân mặt bên phóng đi. Hai phe đại quân tướng đụng vào nhau, phảng phất lôi đình nổ vang giống như vậy, tại đây trong thiên địa chấn động tới một trận sóng lớn. Lúc này hai đường đại quân giao chiến chỗ tràn ngập là các loại tiếng hò giết, ở trên trời chỗ phấn khởi là vô số đao thương kiếm kích cùng chân tay cụt. Người ở trong đó không khỏi bay lên một luồng khát máu dục vọng. Ngưu Cao dựa vào một cây thiết thương ở trong loạn quân chung quanh xung phong, mỗi nhất thương đâm đều sẽ mang đi một cái Tào Tháo quân sĩ binh sinh mệnh, chỉ chốc lát, Ngưu Cao trong tay thiết thương đầu súng đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ sầm vẻ. Ngưu Cao tuy nói am hiểu nhất binh khí là một đôi thiết giản, thế nhưng thiết giản dù sao cũng là đoạn binh khí. Trong ngày thường đấu với người ta đem còn có thể, nhưng nếu là muốn tại đây trong loạn quân chém giết, thiết giản năng lực liền còn kém rất rất xa thương, mâu, trường đao loại này trường binh khí. Quân Bất Kiến lấy thiện khiến song giản nghe tên Tần Quỳnh tại chiến trường chém giết thời gian cũng sẽ đem song giản thu lại mà đổi dùng một cây trường thương. Liền có thể thấy giản ngắn như vậy binh khí ở giết địch hiệu suất bên trên còn kém rất rất xa thương, mâu loại hình trường binh khí. Mà thôi Ngưu Cao nhị lưu mức độ võ lực giá trị. Tại đây trong loạn quân có thể có tư cách làm Ngưu Cao đối thủ sẽ không vượt qua 10 người. Ngưu Cao lúc này ở trong loạn quân chém giết nhưng là trước mặt va vào lãnh binh sùng phong Nhạc Tiến nhận ra Ngưu Cao, lúc này mừng rỡ trong lòng. Ngưu Cao là lần này tiến công Bộc Dương khăn vàng hai viên thủ lĩnh bên trong, nếu như có thể chém giết hoặc là bắt giữ Ngưu Cao, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Cho nên Nhạc Tiến vừa nhìn thấy Ngưu Cao liền lớn tiếng kêu gào nói, Ngưu Cao, lưu lại tánh mạng tới. Ngưu Cao thấy Nhạc Tiến tuyên bố muốn lấy tính mạng mình, trong lòng giận dữ, chính mình từ xuất thế tới nay cùng chinh chiến vô số, tuy nói võ nghệ không nhất định so với địch nhân cao, cũng bại ở dưới tay địch nhân quá. Thì như này ký châu thượng tướng Phan Phượng. Thế nhưng liền ngay cả Phan Phượng cũng chỉ là đem chính mình đánh bại mà thôi, bây giờ Tào Tháo dưới quyền một vô danh tiểu tướng nhưng dám tuyên bố muốn lấy tính mạng mình, điều này làm cho Ngưu Cao là vừa tức vừa nộ, lúc này vung vẩy thiết thương liền đến chiến Nhạc Tiến. Ngưu Cao cùng Nhạc Tiến giao chiến 40-50 cái hội hợp, không phân thắng thua, Ngưu Cao nhưng là càng đánh càng hoảng sợ, chính mình ở đây cùng cái này Nhạc Tiến dây dưa, trong thời gian ngắn trong lúc đó cũng không bắt được cái này Nhạc Tiến, mà Hoàng Cân quân nhưng là ở Tào Tháo dưới trướng mấy cái viên đại tướng dẫn đầu xung phong bên dưới rơi vào cảnh khốn khó. Cũng may nhờ Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu lần này mang đến khăn vàng đều là đi lên chiến trường từng thấy máu lao binh, cùng Tào Tháo dưới trướng những này vừa chiêu mộ vẫn không có đi lên chiến trường tân binh không giống, mới có thể duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Thế nhưng nếu là tiếp tục như vậy xuống, Hoàng Cân quân sớm muộn hội bại ở Tào Tháo quân trong tay. Ngưu Cao lúc này tìm đúng một cơ hội, nhất thương ép ra Nhạc Tiến trường đao liền hướng một bên tránh đi, lúc này Ngưu Cao lớn nhất chuyện quan trọng là xuất lĩnh Hoàng Cân quân chiến thắng Tào quân, mà không phải ở đây tiếp tục cùng Nhạc Tiến dây dưa. Nhạc Tiến thấy Ngưu Cao đào tẩu, chính mình nhất thời cũng không đuổi kịp, chỉ được từ bỏ truy sát Ngưu Cao suy nghĩ, dù sao mình vừa cùng con bò này cao giao chiến mấy chục hội hợp, nhưng là đánh hòa nhau. Con bò này cao thực lực không yếu, mình lúc này đuổi tới không nhất định có thể đánh bại Ngưu Cao, mà mình nếu là rơi vào Hoàng Cân quân tầng tầng trong vòng vây vậy thì đại sự không ổn. Ngưu Cao vừa mới đi ra không xa, trước mặt cũng là một cây đại phủ hướng mình bổ tới, đồng thời còn có một tia chớp đồng dạng thanh âm vang vọng ở bên tai mình, Ngưu Cao đừng chạy, Phan Phượng ở đây. Ngưu Cao vừa né tránh cái này kéo tới đại phủ, trong lòng liền âm thầm kêu khổ, cái này Phan Phượng làm sao ở Tào Tháo dưới trướng, nếu là lúc này bị Phan Phượng ngăn trở. Vừa cùng mình giao chiến này viên tướng lãnh lần thứ hai đuổi theo vậy mình tình cảnh sẽ không hay. Đối mặt Phan Phượng này thế đại lực trầm công kích, Ngưu Cao mỗi tiếp một chút cũng cảm giác trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Mà đang cùng Phan Phượng giao thủ 7-8 cái hội hợp về sau, Ngưu Cao liền liều mạng chính mình gắng đón đỡ Phan Phượng một chiều, suýt nữa bị Phan Phượng nhất phủ chấn động đến mức thổ huyết, sau đó Ngưu Cao lợi dụng trọng thương để đánh đổi, lao ra khu vực này. Ngưu Cao vừa chạy đi mấy chục bước, đột nhiên trước mặt bay tới một cây trường thương, Ngưu Cao vừa mới bị Phan Phượng trọng thương, lúc này đối mặt cái này một thình lình xảy ra công kích ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị nhất thương chọn ở dưới ngựa, sau đó Ngưu Cao chỉ nghe một câu thanh âm, làm như đối với phía sau mình truy sát mà đến Phan Phượng nói. Phan Đô Úy, xin lỗi, công lao này quy ta Hạ Hầu Đôn. Sau đó Ngưu Cao liền bị trói lại, bất quá ở Ngưu Cao bị trói thời điểm, Ngưu Cao đột nhiên nhìn thấy ở Hoàng Cân quân phía sau có một nhánh binh mã, nhân số ước chừng 3.000 khoảng chừng, hướng về khăn vàng sau lưng đánh tới, mà lãnh binh đại tướng chính là Tào Tháo dưới trướng Hạ Hầu Huyên. Ngưu Cao còn nhìn ra Bạch Nhiễu bị này Hạ Hầu Huyên một đạo liền chém ở lập tức, này Bạch Nhiễu phấn khởi trên không trung đầu lâu bên trên còn toát ra một luồng khó có thể tin vẻ mặt. Ngưu Cao còn nhìn ra, Hoàng Cân quân ở mất đi mình cùng Bạch Nhiễu hai viên thủ lĩnh về sau, bị Tào Tháo cùng Hạ Hầu Huyên hai đường đại quân hai mặt giáp kích, hai mặt thụ địch bên dưới quân lính tăng dã, vô số khăn vàng binh sĩ cũng tại đây nơi phía trên chiến trường. Chương 107, Đông quận Thái Thú Tào Tháo. Ở Ngưu Cao bị Lý Định Quốc bắt sống, Bạch Nhiễu chết vào Hạ Hầu Huyên dưới đao thời gian, cái này hai vạn Hắc Sơn Hoàng Cân xuống sân đã là nhất định. Hắc Sơn Hoàng Cân vốn là ở chính diện cùng Tào quân đánh cho là cùng hắn tương đương, thế nhưng làm Ngưu Cao cùng Bạch Nhiễu hai đại thủ lĩnh một cái bị bắt sống, một cái bị chém giết, Hạ Hầu Huyên lại xuất lĩnh 3.000 binh mã từ khăn vàng sau lưng giết tới thời gian, hai vạn Hắc Sơn Hoàng Cân cũng đã tan tác. Một canh giờ về sau, Tào Tháo cười ở tuyệt ảnh bên trên, tay cầm Ỷ Thiên Kiếm, nhìn mặt trước bị trói gâu Ngưu Cao nói, Ngưu Cao, ngươi có thể nguyện hàng. Lúc này Tào Tháo trên thân đã có một loại nhàn nhạt uy thế, phảng phất là một tên vương giả. Ngưu Cao nhìn tới ở trước mặt mình Tào Tháo, trong lòng không biết là tư vị gì. Một lúc lâu, Ngưu Cao ngẩng đầu lên nhìn Tào Tháo, nói, Ngưu Cao nguyện ý vì Tào tướng quân hiệu lực. Được. Tào Tháo thích nói, dưới trướng của ta lại thêm một thành viên đại tướng. Tào Tháo xuống ngựa mở ra trói chặt Ngưu Cao dây thừng, đối với Bò Cao nói, chỉ ủy khuất đầu châu lĩnh ở cầm dưới trướng đảm nhiệm quân tư mã trước. Ngưu Cao nhìn Tào Tháo, không nghĩ tới chính mình vừa đầu hàng sẽ bị Tào Tháo ủy thác quân tư mã chức vị, phải biết, quân tư mã nhưng là có thể thống soái 1.000 người quân trước, mà Tào Tháo có thể làm cho chính mình đảm nhiệm cái này chức vị, này hoàn toàn cũng là đối với mình tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Ngưu Cao cảm động đến rơi nước mắt, đối với Tào Tháo nói, từ nay về sau cõi đời này chỉ có Tào tướng quân dưới trướng quân tư mã Ngưu Cao, lại không Hoàng Cân thủ lĩnh Ngưu Cao. Tào Tháo nhìn Ngưu Cao, trong lòng đối với Bò Cao biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng, biết được mình đã tạm thời thu phục Ngưu Cao. Bất quá Ngưu Cao dù sao đã từng là Hoàng Cân thủ lĩnh, không thể không phòng, thế nhưng nếu là quá mức rõ ràng vậy thì sẽ có chút lạnh Ngưu Cao cái này viên vừa đầu hàng chính mình hãn tướng tâm. Suy nghĩ một lúc, Tào Tháo đối với Phan Phượng nói, Ngưu quân tư mã vừa vào quân ta bên trong, đối với quân ta còn không quá quen thuộc, mà hai người ngươi trước đây ở Ký Châu liền biết rõ đối phương. Liền để hắn ở Phan tướng quân dưới trướng làm sao? Phan Phượng nói, Phượng Toàn nghe chủ công sắp xếp. Tào Tháo thấy thế biết rõ Phan Phượng đã tán đồng chính mình sắp xếp, chỉ là Phan Phượng cùng Ngưu Cao trước đây từng có giao thủ, vì lẽ đó trong lòng rất có khúc mắc mới vừa có biểu hiện như thế mà thôi. Bất quá Phan Phượng đến Tào Tháo dưới trướng lâu như vậy, Tào Tháo cũng mò chuẩn Phan Phượng tính cách, biết được lấy Phan Phượng tính cách cũng sẽ không bởi vì chuyện này còn đối với chính mình lòng mang bất mãn. Mà đem Ngưu Cao sắp xếp đến Phan Phượng dưới trướng Tào Tháo cũng là có chính mình cân nhắc. Theo từng cùng Ngưu Cao giao thủ Phan Phượng cùng Nhạc Tiến thuyết pháp, Ngưu Cao người này võ nghệ bất phàm, có thể cùng Nhạc Tiến đánh cho tương xứng. Tuy nói trên chiến trường không phải Phan Phượng đối thủ, thế nhưng lấy Phan Phượng năng lực cũng không cách nào dễ dàng giải quyết Ngưu Cao. Vì lẽ đó nếu là đem Ngưu Cao sắp xếp đến Nhạc Tiến, Lý Điển mọi người dưới trướng, chỉ sợ sẽ làm cho hai người sản sinh bất hòa. Mà hiện nay Tào Tháo dưới trướng ở võ nghệ phương diện này có thể ép Ngưu Cao một con cũng chỉ có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Phan Phượng ba người. Mà đem Ngưu Cao sắp xếp ở Phan Phượng dưới trướng có thể mạnh mẽ chèn ép một hồi Ngưu Cao, để cho có thể trung tâm vì chính mình hiệu lực. Mà ở Phan Phượng trong mắt, chính mình sắp xếp không chỉ có là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại tín nhiệm, tuy nói Phan Phượng lúc này trong lòng có thể sẽ có chút khúc mắc, thế nhưng tin tưởng ngày sau cái này Phan Phượng tuyệt đối có thể nghĩ rõ ràng. Nếu là Phan Phượng thật sự là không có cách nào nghĩ rõ ràng, đại không Tào Tháo để hí trí tài qua nhắc nhở một chút Phan Phượng. Thấy Phan Phượng cùng Ngưu Cao hai người đối với mình sắp xếp cũng không có điều gì dị nghị, Tào Tháo hơi hơi nở nụ cười, bất quá coi như Phan Phượng Ngưu Cao hai người muốn phản đối chính mình cũng không cho bọn họ phản đối, không cho chính mình uy tín làm gì ở. Lúc này Tào Tháo nhìn trên sân đã trở thành tù binh khăn vàng binh sĩ, đột nhiên tâm niệm nhất động, đối với Bò Cao nói, Bộc Dương thành bên kia còn có một vạn khăn vàng vây thành. Tin tưởng Ngưu quân tư mã cũng không muốn nhìn thấy những này ngày xưa huynh đệ bị đao kêu binh thai hương đi. Không biết rõ Ngưu quân tư mã có thể nguyện đi vào chiêu hàng. Nưu Cao biết được chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ được đứng ra đến nói, mặt tướng nguyện đi.
Được.
Nhìn Nưu Cao tỏ thái độ, Tào Tháo cười to mấy tiếng. Tuy nói coi như không có Nưu Cao đi vào, chính mình dựa vào dưới trướng binh mã cũng có thể ung dung đem cái này hơn 10,000 khăn vàng ung dung đánh bại, thế nhưng nếu là Nưu Cao có thể đem cái này 20,000 khăn vàng chiêu hàng, vậy mình là có thể tránh khỏi những tổn thất này. Đối với chính mình tới nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, những này khăn vàng cũng là không sai nguồn mộ lính, lần này Nưu Cao cùng Bạch Nhiễu mang ra hơn 40,000 hoàng cân quân bản thân đều là đi lên chiến trường, từng thấy máu lao binh. Là chỉ cần hơi thêm huấn luyện, là có thể ma luyện thành một nhánh tinh nhuệ lưu dự ở nếu là mình có thể đem những này khăn vàng thu sạch biên, vậy mình là thực lực tuyệt đối có thể tăng cường mạnh. Tới sau vây nốt buộc Dương thành 10,000 hoàng cân quân ở Nưu Cao vị này đã từng thủ lĩnh chiêu hàng cùng Tào Tháo đại binh áp sát bức bách bên dưới hướng về Tào Tháo đầu hàng. Từ đó, Hắc Sơn hoàng cân tấn công đông quận kế hoạch triệt để tuyên cáo thất bại. Buộc Dương nhất chiến, Tào Tháo lấy 24,000 đại quân đánh bại Nưu Cao Bạch Nhiều xuất lĩnh 20,000 khăn vàng, trảm thủ 5,000 người, tù binh 10,000 người, trong đó Hắc Sơn hoàng cân hai viên thủ lĩnh bên trong Bạch Nhiều thân tử, Nưu Cao bị bắt. Mà vây nốt buộc Dương thành 10,000 khăn vàng ở Tào Tháo xuất binh áp bách bên dưới hướng về Tào Tháo đầu hàng. Buộc Dương trong thành, Tào Tháo nhìn cách đó không xa vừa rời đi Vương Quang khỏe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mà một bên Hy Chí Tại nhưng là nói, chúc mừng chủ công, xem ra chuyện lần này hẳn là nắm chắc. Tào Tháo nói, cái này Vương Quang thân là đông quận thái thú, nhưng nhiều lần bị Hắc Sơn Hoàng Cân quấy rầy, lần này càng bị Hắc Sơn Hoàng Cân dẫn người tấn công đến Buộc Dương, hắn đã có thể nói là nghiêm trọng thất trách. Mà cho dù ta không động tay, cũng sẽ có những người khác động thủ với hắn, mà ta đưa ra điều kiện đối với hiện tại hắn tới nói đã là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Hí Chí Tài nói, lần này nếu không có chủ công xuất binh chạy tới, cái này Buộc Dương thành tuyệt đối sẽ bị Hắc Sơn Hoàng Cân xuất binh công phá, đến thời điểm thân là đông quận thái thú Vương Quang rơi vào Hắc Sơn Hoàng Cân trong tay tuyệt đối không có kết quả tốt. Vì lẽ đó chủ công đối với hắn mà nói có thể nói là có ân cứu mạng. Mà lần này Hắc Sơn Hoàng Cân tấn công đông quận đồng thời vẫn đánh tới Buộc Dương, có thể nói, lần này về sau, bất luận Hắc Sơn Hoàng Cân có hay không công phá Buộc Dương, cái này Vương Quang đông quận thái thú đều là không làm tiếp được. Mà cùng với các loại triều đình đến tướng miễn chức, không bằng chính hắn hướng về trên triều đình đồng hồ lùi sĩ, còn có thể cùng chủ công kết một thiện duyên, đối với Vương Quang tới nói L. À lựa chọn tốt nhất. Làm nhiều năm như vậy đông quận thái thú, cái này Vương Quang điểm ấy giác ngộ vẫn có. Tào Tháo khẽ gật đầu. Cũng may nhờ cái này Vương Quang so sánh thức thời vụ, cũng tỉnh ta không ít công phu. Bất quá chủ công. Hí Chí Tài còn nói, nếu là chủ công muốn chính mình nhu cầu việc không có sơ hở nào, chủ công còn cần một người. Tào Tháo nghe vậy nhưng là rơi vào trầm tư nói, nếu là như vậy, chỉ sợ Phan Phượng bên kia. Tào Tháo lời còn chưa nói hết liền bị Hí Chí Tài đánh gây nói, chủ công, Phan Đô Úy chính là một cái hiểu lý lẽ, hiểu đại của người, tin tưởng Phan Đô Úy sẽ hiểu chủ công khổ tâm. Đã như vậy. Này Chí Tài ngươi liền thay ta viết một phong thư cho Ký Châu Viên Thiệu, còn Phan Phượng bên kia, Chí Tài ngươi hay là đi xem một chút đi, ta sợ cái này Phan Phượng lòng có khúc mắc. Chí Tài rõ ràng. Ở Tào Tháo ở Buộc Dương đại phá Hắc Sơn Hoàng Cân không lâu sau, ban đầu Đông quận thái thú Vương Quang hướng về trên triều đình đồng hồ xưng bởi vì chính mình chi tội khiến Đông quận bi thảm Hắc Sơn Hoàng Cân tàn phá bừa bãi, Vương Quang cảm giác sâu sắc tự trách bên dưới hướng về triều đình cầu lùi sĩ. Đồng thời đề cử lần này ở Buộc Dương xuất binh đại phá Hắc Sơn Hoàng Cân lần này đảm nhiệm đông quận thái thú trước. Mà liên ở Vương Quang sách đồng hồ vừa đến Trường An đại hán triều đình bên trong sau không thể mấy ngày, đương nhiệm Ký Châu mục Viên Thiệu dâng thư xưng Tào Tháo ở Buộc Dương đại phá Hắc Sơn Hoàng Cân, công lao rất lớn, bởi vậy dâng thư đề cử Tào Tháo đảm nhiệm đông quận thái thú trước. Mà Trường An triều đình đối mặt tình huống như vậy đương nhiên sẽ không nhiều hơn cản trở, càng chuẩn xác nói, Trường An triều đình hiện ở đã không có rảnh đến quan tâm những chuyện này. Trương An bên trong, Đổng Trác cùng Hán Thất Lao Thần tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, Đổng Trác tự tin thân thể ủng đại quân, hoàn toàn không đem Lưu Hiệp cùng Hán Thất Lao Thần để ở trong mắt. Thường là ngủ đêm long sàng, gian dâm tân phi. Mà Hán Thất Lao Thần nhưng là đối với Đổng Trác hung ác càng thêm bất mãn, thời gian bị vướng bởi Đổng Trác nắm giữ đại quân không dám phát tác mà thôi. Ở dạng này bối cảnh phía dưới, triều đình rất nhanh liền đồng ý đối với Tào Tháo nhận lệnh. Sơ bình 2 năm đông, Tào Tháo bởi vì ở Buộc Dương đại phá khăn vàng có công, bị phong là đông quận thái thú. Mà ở Tào Tháo trở thành đông quận thái thú về sau, có một người từ Ký Châu mà xin vào chạy Tào Tháo, tự xưng Tuân Úc, cùng Hí Chí Tài chính là hảo hữu. Tào Tháo đang cùng Tuân Úc nói chuyện trắng đêm về sau, xưng Tuân Úc là vương tá chi tài. Tại chỗ bái Tuân Úc là quân sư, đối với Tuân Úc cực kỳ coi trọng. Chương 108, công tôn Việt cái chết. Mà liên ở Tào Tháo ở Buộc Dương đại phá khăn vàng thời gian, Dự Châu cảnh nội cũng bạo phát một hồi đại chiến. Dự Châu vốn là bị Viên Thuật chiếm cứ, mà Viên Thuật cũng biết mình tuy nói cầm binh 10 vạn, thế nhưng dù sao cũng là mới được Dự Châu, căn cơ bất ổn, bởi vậy Viên Thuật vì là tăng mạnh chính mình đối với Dự Châu thống trị, đem chính mình dưới trướng tướng lãnh phân công đạo các nơi đóng quân. Mà Viên Thiệu ở đến Ký Châu về sau trong lòng tham niệm càng mạnh mẽ, lúc này Viên Thiệu đưa mắt chăm chú vào Viên Thuật chiếm cứ Dự Châu. Viên Thiệu ở hoàn toàn đem Ký Châu nhét vào trưởng khống về sau, phái dưới trướng Chu Ngang lãnh binh 3000 tấn công Viên Thuật chiếm cứ Dự Châu Dương Thành. Mà trải qua một phen đại chiến, Dương Thành cuối cùng bị Chu Ngang sở đoạt lấy, mà Viên Thuật phái ở Dương Thành đóng quân tướng lãnh cũng bị Chu Ngang chém giết. Viên Thuật ở đến biết rõ Chu Ngang xuất binh cướp đoạt Dương Thành về sau, trong lòng giận dữ, phái dưới trướng tướng lãnh Trần Lan lãnh binh 10000 qua tấn công Dương Thành, muốn đem Dương Thành từ Chu Ngang trong tay đoạt lại. Mà Viên Thuật vì là để ngừa vạn nhất, còn đem bị Công Tôn Toản phái đến chính mình dưới trướng hiệu lực Công Tôn Việt xuất lĩnh 1000 kỵ binh cùng Trần Lan cùng đi ra binh đi tới Dương Thành. Chu Ngang đến biết rõ Trần Lan cùng Công Tôn Việt lãnh binh gần 10000 tấn công Dương Thành thời gian, tự tin chính mình ở Dương Thành bên trong nắm giữ 5000 binh mã, vẫn chưa đem Trần Lan cùng Công Tôn Việt để vào trong mắt. Bất quá Chu Ngang tính cách chính là cẩn thận chi người, tuy nói có chút xem thường lãnh binh mà đến Trần Lan cùng Công Tôn Việt hai người, nhưng vẫn là đem Dương Thành bố trí phòng thủ kiên cố. Trần Lan cùng Công Tôn Việt xuất lĩnh binh mã đi tới Dương Thành bên dưới lúc, thấy là một tòa thành môn đóng chặt Dương Thành. Mà ở Dương Thành trên tường thành là vô số binh sĩ san sát bên trên. Trần Lan cùng Công Tôn Việt hai người đối mặt như vậy một tòa thành trì vững chắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Thêm vào đại quân lại là hành quân gấp đi tới Bộc Dương bên dưới thành, binh mã đều mệt mỏi cùng cực. Bởi vậy Trần Lan cùng Công Tôn Việt hai người thương nghị về sau liền quyết định hiện ở Dương Thành ở ngoài nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày thứ hai làm tiếp tính toán. Mà làm ngày thứ hai đến thời gian, Trần Lan cùng Công Tôn Việt cũng không có thương nghị ra cái gì quá dễ làm pháp, lúc này bất đắc dĩ chỉ được mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ mạnh mẽ tấn công Dương Thành. Dương Thành trên tường thành, Chu Ngang nhìn bắt đầu công thành Viên Thuật quân sĩ binh sĩ, không khỏi cười gần mấy tiếng. Chỉ bằng 10000 nhân mã lại như công phá ta thủ ngự Dương Thành, cái này Trần Lan cũng quá ngông cuồng, xem ra cái này Viên Thuật thủ hạ đều là chút giá áo túi cơm nha. Đệ nhất nhân Viên Thuật quân công thành ở Chu Ngang liều mạng phòng ngự bên dưới cuối cùng đều là thất bại, mà ngày hôm đó, Viên Thuật quân chí ít ở Dương Thành bên dưới bỏ lại mấy trăm cỗ thi thể, mà Dương Thành bên trong Chu Ngang dưới trướng chỉ có hơn 100 người chết trận. Tuy nói cái này đệ nhất nhân vẹn vẹn một cái thăm dò tính tiến công. Thế nhưng như vậy thương vong vẫn là lệnh Trần Lan cùng Công Tôn Việt hai người sắc mặt không bình thường khó coi. Về sau 3 ngày, Viên Thuật quân ở Trần Lan cùng Công Tôn Việt hai người chỉ huy bên dưới tấn công Dương Thành. Tại đây trong vòng 3 ngày, Viên Thuật quân trả giá hơn 1000 Viên Thuật quân sĩ binh sĩ chết trận đại giới. Mà Dương Thành bên trong Chu Ngang thương vong muốn xa xa nhỏ hơn công thành Viên Thuật quân, chỉ có 200 người chết trận. Mà Trần Lan cùng Công Tôn Việt đối mặt như vậy thương vong trong lòng đều là không thế nào thoải mái. Bởi vậy Trần Lan cùng Công Tôn Việt hai người về sau liền áp dụng vây thành kế sách. Dùng sắp tới 10000 đại quân đem Dương Thành hạng cái nước chảy không lọt. Bất quá 10 ngày về sau làm Viên Thuật đến biết rõ Trần Lan cùng Công Tôn Việt hai người vẫn không thể đánh hạ Dương Thành thời gian nổi trận lôi đình, uống lệnh Trần Lan ở trong vòng 10 ngày công phá Dương Thành, không phải vậy liền muốn đem Trần Lan vợ con hạ ngục trị tội. Trần Lan ở Viên Thuật dưới áp lực mạnh bất đắc dĩ chỉ được xuất lĩnh 10000 đại quân bất kể đại giới cường công Dương Thành. Hy vọng mau chóng ở Viên Thuật đưa ra 10 ngày kỳ hạn bên trong đánh hạ Dương Thành. Ngay hôm đó, Dương Thành kịch chiến đã đạt đến bạch chuyển biến xấu mức độ. Công Tôn Việt làm Công Tôn Toản tộc đệ, tuy nói chỉ có thể coi là tam lưu mức độ nhân vật, thế nhưng ở tam lưu nhân vật bên trong cũng thuộc về trung thượng mức độ lưu dự ở mà Công Tôn Việt theo Công Tôn Toản ở Bắc Cương chinh chiến nhiều năm, võ nghệ cũng là không sai. Không phải vậy Công Tôn Toản cũng sẽ không đem Công Tôn Việt để bạt đến quân tư mã trước, trưởng quản 1000 kỵ binh. Chỉ thấy Công Tôn Việt tay cầm trường thương, làm gương cho binh sĩ xung phong ở phía trước nhất. Mà Trần Lan nhưng là tại trung quân bên trong phụ trách chủ tính trung trung khu, chỉ huy đại quân công thành. Tại đây mấy ngày trong khi công thành, Công Tôn Việt dưới trướng tuy nói đều là kỵ binh, nhưng cũng chết trận mấy chục người. Kết quả này lệnh Công Tôn Việt vô cùng tức giận, phải biết, kỵ binh ở cái này thời đại nhưng là một cái bảo bối. Bất kể là cái nào chư hầu chỉ cần dưới tay có một điểm kỵ binh đều sẽ đem xem bảo bối một dạng cung bái. Mà chính là bởi nguyên nhân này, Công Tôn Việt ở đi tới Viên Thuật dưới trướng về sau Viên Thuật đối với Công Tôn Việt cũng là vô cùng coi trọng, đối với Công Tôn Việt có thể nói là ủy thác trọng trách. Mà lần này tấn công Dương Thành cũng là Công Tôn Việt cảm giác mình Viên Thuật dưới trướng chịu đến Viên Thuật ưu đãi nhưng là mình nhưng là tấp công chưa lập trong lòng có chút áy náy, bởi vậy Công Tôn Việt mới hướng về Viên Thuật mệnh theo Trần Lan cùng đi tấn công Dương Thành, chuẩn bị trợ giúp Viên Thuật đoạt lại Dương Thành. Sao nghĩ đến đi tới Dương Thành về sau chẳng những không có đem Dương Thành cầm xuống, chính mình còn tổn thất mười mấy binh lính. Kết quả này lệnh Công Tôn Việt trong lòng vô cùng tức giận. Vì lẽ đó hôm nay Công Tôn Việt tuy nói thống soái là kỵ binh nhưng là vẫn thân thể trước tiên sĩ chúng xuất lĩnh binh lính tấn công Dương Thành. Mà Công Tôn Việt tự mình xuất binh tấn công hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Hôm nay Viên Thuật Quân đã mấy lần công thượng Dương Thành đầu tường, tuy nói sau cùng cũng bị Chu Ngang lánh binh đánh xuống, thế nhưng so với trước vẫn không cách nào công thượng Dương Thành chiến tích tới nói đã là tốt hơn không biết bao nhiêu. Chu Ngang một đôi con mắt làm như muốn phun ra lửa đồng dạng nhìn lúc này chính ở xuất quân tấn công Dương Thành Công Tôn Việt, nếu như ánh mắt có thể giết người nói lúc này này Công Tôn Việt đã sớm không biết rõ bị Chu Ngang giết bao nhiêu lần. Nếu không có cái này Công Tôn Việt thân thể trước tiên sĩ chúng tấn công Dương Thành, Dương Thành tình hình chắc chắn sẽ không gian nan như vậy, hôm nay nếu không phải mình phản ứng đúng lúc, này Công Tôn Việt đã xuất binh đem Dương Thành cho công phá. Mà mắt thấy Công Tôn Việt lại xuất binh giết đi lên, Chu Ngang ngăn chặn lửa giận trong lòng, đối với khoảng trường dặn dò nói, sở hữu chú ý tìm kỹ công sự, này Viên Thuật Quân khẳng định lại hội bắn một làn sóng mưa tên lên. Chu Ngang vừa dứt lời, Dương Thành dưới tường thành Viên Thuật Quân quân trận bên trong bắn ra một làn sóng phô thiên cái địa mưa tên dặn dò đem bầu trời cũng che đậy đồng dạng bắn thượng Dương Thành đầu tường. Mà mắt kiếm cái này một làn sóng mưa tên lên, trên thành tường binh sĩ lập tức tìm kỹ công sự tránh né mưa tên này, trải qua nhiều ngày như vậy thủ thành kinh nghiệm đến xem, cái này một làn sóng mưa tên chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chính thức bữa tiệc lớn còn ở phía sau. Mắt thấy Chu Ngang vẫn không có tìm kỹ công sự, Chu Ngang bên cạnh vài tên cấp dưới lập tức đem Chu Ngang kéo qua cũng không biết rõ từ đâu nhặt lên một mặt thuẫn bài thay Chu Ngang ngăn trở này từ trên trời giáng xuống mưa tên. Mà Viên Thuật Quân tại đây một làn sóng mưa tên yểm hộ bên dưới dồn dập ở Dương Thành cạnh nhấc lên từng chiếc một thang mây, vô số Viên Thuật Quân sĩ binh sĩ bắt đầu từ thang mây bên trên hướng Dương Thành trên tường thành leo mà đi. Mà đang tránh né xong mưa tên về sau, Dương Thành thủ quân lập tức nhô đầu ra Dương cung cải tên hướng về chính ở thang mây bên trên hướng Dương Thành đầu tường leo mà đến Viên Thuật Quân sĩ binh sĩ vọt tới. Còn có một chút Dương Thành thủ quân nhưng là ôm cổn mục lôi thạch hướng vân bậc thang bên trên Viên Thuật Quân sĩ binh sĩ ném tới. Công Tôn Việt liên tiếp tránh thoát khỏi mấy khối cự thạch, dựa vào thang mây nhảy lên leo lên Dương Thành đầu tường. Ở leo lên Dương Thành đầu tường đồng thời Công Tôn Việt trường thương quét qua, đem chu vi mấy tên Dương Thành thủ quân quét xuống đầu tường. Đồng thời trường thương khoảng chừng che chắn điểm hộ phía sau Viên Thuật Quân sĩ binh sĩ leo lên đầu thành. Chu Ngang thấy Công Tôn Việt leo lên đầu thành, không khỏi giận tím mặt, chỉ huy mười mấy tên binh sĩ hướng về Công Tôn Việt đánh tới. Mà lúc này Công Tôn Việt phía sau lại có vài tên Viên Thuật Quân sĩ binh sĩ leo lên đầu thành. Cùng Công Tôn Việt đồng thời đối phó Dương Thành thủ quân thế tiến công. Trải qua một phen tàn liệt chém liết, Chu Ngang ở trả giá hơn 10 người thương vong đại giới về sau đem Công Tôn Việt cho đặt xuống đầu tường, mà Công Tôn Việt đang bị đặt xuống đầu tường là liên tiếp lăn tới mấy chiếc thang mây bên trên, tuy nói được không nhẹ thương tổn, nhưng may mà không có nguy hiểm tính mạng. Chu Ngang tại đánh lùi Công Tôn Việt lần này tiến công trong lòng thư một hơi, dựa theo dị vãng thông lệ, vào lúc này Viên Thuật Quân tiến công hẳn là sau cùng một làn sóng. Đợt này thế tiến công về sau Viên Thuật Quân sẽ hôm nay thu binh. Nhìn dưới tường thành Viên Thuật Quân sĩ binh sĩ, Chu Ngang vung tay lên, vô số mũi tên hình thành một đạo mưa tên hướng về bên dưới thành Viên Thuật Quân vọt tới. Mà lúc này Công Tôn Việt chính đang chuẩn bị lui lại, chính như Chu Ngang dự liệu như vậy, cái này một làn sóng thế tiến công đã là Viên Thuật Quân sau cùng một làn sóng thế tiến công. Mà lúc này, Công Tôn Việt bên cạnh một tên thân vệ đột nhiên đối với Công Tôn Việt lớn tiếng gọi nói, "Tư Mã cẩn thận." Công Tôn Việt nghe vậy sững sờ, cầm thương nhìn lại, nhưng nhìn thấy một mũi tên thẳng đến tới mình đã có thể nhìn thấy cái mũi tên này mũi tên nhọn lập lòe hàn quang. Bất quá, cái này cũng là Công Tôn Việt nhìn thấy sau cùng một màn cảnh tượng. Sau đó, giữa yết hầu tiễn Công Tôn Việt ở thân vệ sợ hãi trong tiếng kêu ầm ĩ từ trên ngựa ngã xuống. Chương 109, Công Tôn Tục thái độ. Công Tôn Tục ở trong doanh trướng sắc mặt âm trầm, đi qua đi lại, làm như có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Qua một lúc, Công Tôn Tục ổn định thân hình. Đối với ở chính mình một bên Lăng Kính hỏi, tin tức này là thật sao? Lăng Kính mặt không hề cảm xúc trả lời nói, như gương sáng đã nhiều mặt điều tra, tin tức đã xác nhận là thật. Hơn nữa Viên Thuật đã đem Công Tôn Tư Mã thi thể đưa tới Thanh Châu Công Tôn tướng quân chỗ. Ai? Công Tôn Tục thở dài một hơi, tin tức này phụ thân ta biết không? Công Tôn tướng quân tạm thời vẫn không có thu được tin tức này, bất quá phỏng chừng quá không mấy ngày Công Tôn tướng quân nên hội biết rõ tin tức này. Thiếu tướng quân, có thể cần như gương sáng phong tỏa một hồi tin tức này. Tính toán. Công Tôn Tục vung vung tay nói, không cần, cho dù phong tỏa thì có ích lợi gì đây. Quay đầu lại phụ thân ta còn không phải hội biết rõ tin tức này, cùng với đến thời điểm để hắn đoán giận cho ta, không bằng hiện ở liền đem tin tức này nói cho hắn biết. Lăng Kính không người nói, thuộc hạ rõ ràng. Công Tôn Tục nhìn Lăng Kính liếc một chút, không nói một lời đi ra doanh trướng. Đối với thủ vệ ở doanh trướng ở ngoài một tên thân vệ nói, qua địch quân Tư Mã cùng Chu tiên sinh còn có hai vị nha môn tướng đến ta trong lều nghị sự. Nay thân vệ đáp ứng một tiếng liền rời đi, chỉ chốc lát sau, Công Tôn Tục trong doanh trướng liền tụ tập mấy người, trong này trừ Lăng Kính ở ngoài còn có Công Tôn Tục dưới trướng này 1000 người trực tiếp thống lĩnh quân Tư Mã địch thành, cùng với chính mình cho địch thành phân phối quân sư Chu Vũ, còn có hai người chính là địch thành dưới trướng hai tên nha môn tướng. Này hai tên nha môn tướng bên trong có một người thân hình khôi ngô, tướng mạo bất phàm, vừa nhìn liền biết rõ không phải thường nhân. Chính là Công Tôn Tục trước đây không lâu cho gọi ra đến tùy đường thời kỳ Kim Đao Điện soái Tạ Thiên Thành. Công Tôn Tục nhìn thấy người đã làm đến gần như, liền đối với trong lều mọi người nói, hôm nay triệu tập chư vị đến đây là có một việc muốn cùng mọi người thương lượng. Chu Vũ đi vào trong lều liền nhìn thấy Lăng Kính ở trong trướng bên trong liền biết rõ chuyện hôm nay không đơn giản, lúc này hỏi, không biết là chuyện gì. Mà những người khác cũng là lấy nghi mê hoặc ánh mắt không giải thích được nhìn Công Tôn Tục, hiển nhiên người nào cũng không biết rằng Công Tôn Tục vì sao lại đột nhiên triệu tập bọn họ đến đây nghị sự. Nơi đây tụ tập tại đây trong đại trướng người có thể nói là Công Tôn Tục ở Nhạc Thành 1000 quân đội cao tầng. Công Tôn Tục cảm nhận được mọi người ánh mắt, lúc này nói, tin tức này vẫn là từ Lăng Tiên Sinh tới nói đi. Nói xong Công Tôn Tục không tiếp tục nói nữa, hôm nay Lăng Kính tin tức đối với Công Tôn Tục tới nói thật sự là quá mức kinh ngạc. Để Công Tôn Tục trong đầu hiện ở là một đoàn đầy rối. Công Tôn Tục hiện ở cần thời gian đến sửa sang một chút chính mình dòng suy nghĩ. Mà mọi người thấy Công Tôn Tục không muốn nhiều lời, lúc này đưa mắt nhìn sang Lăng Kính. Lăng Kính thấy thế, chỉ được đứng ra đến nói, hôm nay trời vừa sáng, như gương sáng chuyển tới một tin tức. Công Tôn tướng quân phái đi dự châu ở Viên Thuật dưới trướng Công Tôn quân Tư Mã mấy ngày trước đây đang tấn công Dương Thành trong chiến dịch bị tên lạc ban chúng, tại chỗ bỏ mình. Trong lều mọi người vẫn không rõ sở cái này Công Tôn quân Tư Mã là người phương nào, bất quá chốc lát về sau liền cũng phản ứng lại. Dù sao Công Tôn toàn dưới trướng quân Tư Mã cũng là mấy cái như vậy, mọi người cơ bản đều là nhận thức. Vì lẽ đó chỉ là qua một lúc nhi liền phản ứng lại vị này Công Tôn quân Tư Mã chính là Công Tôn toàn tộc đệ Công Tôn Việt, cũng là Công Tôn tục tộc thúc. Nghe được một hơi này, trong lều mọi người còn nơi ở không dám tưởng tượng tình cảnh bên trong, đúng là Chu Vũ thở dài một hơi, đối với Công Tôn tục nói. Không biết rõ thiếu tướng quân đón lấy có tính toán gì không? Nghe Chu Vũ nói, lúc này đã phục hồi tinh thần lại tất cả mọi người nhìn về phía Công Tôn Tục, dù sao Công Tôn Việt bị giết, Công Tôn Tục nói thế nào đều là sẽ không trầm mặc. Công Tôn Tục lúc này thấy tất cả mọi người nhìn mình, lúc này đối với Lăng Kính gật đầu ra hiệu. Lăng Kính nhưng là nói tiếp nói, theo như gương sáng dò thăm tin tức, thủ vệ kia Dương Thành chính là Viên Thiệu dưới trướng thuộc cấp Chu Ngang. Mà nghe được là Chu Ngang bắn giết Công Tôn Việt, Chu Vũ không khỏi sắc mặt hiện ra khổ. Không thể không nói, chuyện này đến chả thật không phải lúc. Đối với hiện ở Công Tôn Toản cùng Công Tôn Tục tới nói, vào lúc này đều không đúng cùng Viên Thiệu lên xung đột thời điểm. Trước đây không lâu hai phe mới vừa vặn bắt tay giảng hòa, không nghĩ tới bây giờ lại đã ra như vậy một việc sự tình. Công Tôn Tục lúc này đứng lên nói, Viên Thiệu bộ hạ giết tộc thúc của ta, thù này đã là không đội trời chung, truyền lệnh xuống, toàn quân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đồng thời đem cái này quân lệnh truyền cho đóng giữ Trung Sơn Bùi Thúy. Đóng giữ Thường Sơn Lý Thành Lương, đóng giữ bên trong nước Trương Hàm, đóng giữ Vũ Viên La Thành Bộ, để bọn hắn làm tốt bất cứ lúc nào đại chiến chuẩn bị. Nghe được Công Tôn Tục cái này mệnh lệnh, Chu Vũ vốn định tiếp tục khuyên một hồi, dù sao bây giờ căn bản không phải là cùng Viên Thiệu cưỡi xung đột thời điểm, bất quá lại bị Lăng Kính lấy ánh mắt ngăn cản. Mà Chu Vũ lại nhìn thấy Công Tôn Tục này gần như giữ tợn đồng dạng vẻ mặt, không khỏi đem mình muốn khuyên bảo ý nghĩ đè xuống. Công Tôn Việt chết ở Chu Ngang trong tay, đây là một sự thật. Đồng thời cũng mang ý nghĩa Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu hai phe này trước đây không lâu vừa đạt thành hiệu ngầm đã không cách nào triệt để mất đi hiệu lực. Song phương hiện ở đã là 100% không hơn không kém tử thủ. Mà Chu Vũ không muốn khuyên bảo Công Tôn Tục, còn lại như là Địch Thanh, Tả Thiên Thành mọi người đương nhiên sẽ không vào lúc này qua và Công Tôn Tục nòng súng, lúc này dồn dập lĩnh mệnh lui xuống đi. Mà Công Tôn Tục vốn tưởng rằng trong lều người cũng đã lui ra, lại phát hiện Lăng Kính cùng Chu Vũ hai người còn ở chính mình trong lều. Xem hai người dáng vẻ Công Tôn Tục liền biết rõ hai người này muốn nói cái gì. Công Tôn Tục trực tiếp không cho hai người nói chuyện thời cơ, hai vị tiên sinh đi xuống trước đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Chu Vũ cùng Lăng Kính liếc mắt nhìn nhau, liền lui ra doanh trướng. Vừa lui ra doanh trướng, Chu Vũ liền đối với Lăng Kính nói, Lăng huynh, xem ra trận này đại chiến là không thể tránh khỏi. Lăng Kính nói, tránh khỏi. Làm sao cái tránh khỏi pháp? Chu Vũ đối với Lăng Kính đối với thái độ mình cảm thấy không rõ. Nói, Lăng huynh, ngươi lúc này vì sao? Lăng Kính thấy Chu Vũ dáng vẻ, không khỏi thở dài một hơi nói, Chu huynh, ngươi và ta chính là bạn thân, ta ta liền ở đây để điểm ngươi một câu, ngươi khi đó loại kia thái độ làm sao lại qua hướng về nơi nào. Chu Vũ nghe Lăng Kính nói, đầu tiên là sững sờ, về sau chính là cười to nói, ta Chu Vũ nếu là gặp phải một cái dòng chủ, đương nhiên phải bo bo giữ mình, nhưng là Lăng huynh ngươi cảm thấy thiếu tướng quân là một cái dòng chủ sao? Lăng Kính nghe Chu Vũ nói lại là sững sờ, bất quá chốc lát về sau liền lộ ra mỉm cười, đúng là ta nghĩ xóa, Lăng Kính ở đây trước tiên cho Chu Vũ huynh bồi cái không phải. Chu Vũ không để ý chút nào nói, Lăng Kính huynh không cần như vậy, bây giờ ngươi và ta cùng ở thiếu tướng quân dưới trướng hiệu lực, còn nên dắt tay cùng vào, trợ thiếu tướng quân giành một phen bá nghiệp mới là. Lăng Kính nói, Chu Vũ huynh nói rất có lý, ngươi và ta vẫn là suy tính một chút làm sao trợ thiếu tướng quân đối mặt trận này biến cố đi. Chu Vũ thở dài một hơi nói, lần này biến cố thật sự là quá ra ngoài ngươi và ta dự liệu, xem ra cái này Ký Châu lại sẽ nhấc lên một phen đại chiến, không biết rõ muốn có bao nhiêu người chết ở trận đại chiến này bên trong. Mà lúc này trong lều Công Tôn Tục nhưng là đã từ từ làm rõ trong đầu tâm tư. Không trách Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu Hội bạo phát một hồi giới kiểu chi chiến, tuy nói có hai người tranh cướp Bắc Phương bá chủ địa vị duyên cớ, thế nhưng hôm nay xem ra, cái này Công Tôn Việt thân tử mới là giới kiểu đại chiến bạo phát ngoài nổ. Đối với Công Tôn Việt vị này trên danh nghĩa thúc phụ, Công Tôn Tục tuy nói không có cái gì quá nhiều cảm giác, nhưng là mình vượt qua đi tới thế giới này về sau, Công Tôn Việt cùng Công Tôn Phạm hai vị này trong tộc thúc phụ đối với Công Tôn Tục cũng không tệ lắm, Công Tôn Tục cùng hai người này cũng có một điểm cảm tình. Cho nên ở đến biết rõ Công Tôn Việt thân tử tin tức thời gian Công Tôn Tục trong lòng hơi đau. Bất quá Công Tôn Việt bị giết, Công Tôn Toản vị này chính mình trên danh nghĩa phụ thân e sợ càng thêm không chịu nhận. Dù sao Công Tôn Toản dưới trướng hiện ở chỉ có Công Tôn Việt cùng Công Tôn Phạm cái này hai tên Công Tôn gia tộc người năng lực cũng không tệ lắm, bị Công Tôn Toản trọng dụng. Mà một khi đến biết rõ Công Tôn Việt chết ở Viên Thiệu bộ hạ trong tay, e sợ hiện ở chính ở Thanh Châu trấn áp khăn vàng Công Tôn Toản hội không chút do dự thay đổi quân tiên phong trực tiếp tấn công Ký Châu. Không, lấy Công Tôn Tục đối với Công Tôn Toản hiểu biết, Công Tôn Toản nhất định sẽ làm như vậy. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục thở dài một hơi, nếu chuyện này đã phát sinh, vậy mình liền phải nghĩ biện pháp qua mặt đối với chuyện này đến. Mà ở Ký Châu Bùi Thúy, Lý Thành Lương, Trương Hàm, La Thành các loại bộ ở nhận được Công Tôn Tục tin tức về sau dồn dập tiến vào lâm chiến trạng thái. Mấy ngày về sau, một phong thư tín bị như gương sáng thành viên đưa đến Thanh Châu Công Tôn Toản trong đại doanh, sau đó Công Tôn Toản trong doanh trướng liền truyền ra một tiếng tràn ngập thống khổ nộ hống. Chương 110, Công Tôn Toản cơn giận. Công Tôn Toản nhìn trong tay một phong thư tín, hai tay cũng ở rừng không ngừng run rẩy bên trong, một đôi mắt hổ hầu như muốn phun ra lửa quang. Viên Thiệu, ta Công Tôn Toản đời này cùng ngươi không đội trời chung. Một tiếng kinh thiên nộ hống từ Công Tôn Toản ở trong doanh trướng truyền đi. Chờ một lúc, Công Tôn Toản trong doanh trướng liền tụ tập lần này Công Tôn Toản mang đến Thanh Châu vài tên trong quân cao tầng, Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan, Hồng Thừa Chủ, Đan Hùng Tín, Công Tôn Phạm mọi người. Công Tôn Toản nhìn chung quanh mọi người một cái, lúc này mới trầm giọng nói, hôm nay ta nhận được một cái tin, này Viên Thiệu phái bộ hạ Chu Ngang ở Dương Thành bắn giết ta đệ Công Tôn Việt. Công Tôn Toản vừa dứt lời, trong lều liền vang lên một tiếng khóc gáy, hóa ra là này Công Tôn Phạm nghe nói Công Tôn Việt bị giết mà khóc ròng ròng. Mọi người thấy Công Tôn Phạm là tình chân ý thiết, thêm nữa Công Tôn Phạm cùng Công Tôn Việt hai người cũng là Công Tôn Toản tộc đệ, lúc này cũng không hề tính toán. Chỉ thấy Công Tôn Phạm khóc gáy đối với Công Tôn Toản nói, đại huynh, này Viên Thiệu lần trước liền ở Nghiệp Thành ở ngoài sai người phục kích tiểu đệ, lần này hắn bộ hạ Chu Ngang ở Dương Thành giết chết Việt tộc huynh, ta xem quá nửa là được này Viên Thiệu sai khiến. Cái này Viên Thiệu chắc là trả thù đại huynh từ trong tay hắn đoạt được Trung Sơn, Thường Sơn, Hà Gian Tam Địa. Đại huynh nhất định phải khởi binh vì là Việt tộc huynh báo thủ rửa hận nha. Công Tôn Toản thấy Công Tôn Phạm thống khổ như vậy một phen, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, lúc này đem Công Tôn Phạm nâng dậy, nói, yên tâm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua Viên Thiệu tên gian tặc kia, ta xin thề, ở trên đời này, có hắn Viên Thiệu liền không có ta Công Tôn Toản, có ta Công Tôn Toản liền không có hắn Viên Thiệu. Hồng Thừa Chủ thấy Công Tôn Toản phát xuống như vậy thề độc, nhưng vẫn là nhắm mắt đứng ra tới khuyên nói, chủ công. Lúc này này Viên Thiệu chiếm cứ Ký Châu, dưới trướng binh sĩ phòng trường không xuống 10 vạn, thực lực mạnh mẽ. Quân ta lại tại đây Thanh Châu trấn áp khăn vàng, lúc này không thích hợp cùng này Viên Thiệu giao chiến nha. Hồng Thừa Chủ vừa dứt lời, Công Tôn Phạm liền mắng nói, Hồng Thừa Chủ ngươi có ý gì, ngươi ý là ta Việt tộc huynh cứ như vậy chết ở Chu Ngang trên tay, chúng ta còn phải nuốt giận vào bụng sao. Hồng Thừa Chủ thấy Công Tôn Phạm cùng mình đối chọi gay gắt, trong lòng thực tại không thích, nhưng nghĩ tới Công Tôn Việt chết ở Chu Ngang trong tay. Công Tôn Phạm là thái độ như thế cũng tỏ ra là đã hiểu, lúc này đối với Công Tôn Phạm nói, Công Tôn quân tư mã hiểu lầm, tại hạ không phải ý này. Không phải ý này, vậy ngươi là có ý gì? Công Tôn Phạm vẫn như cũ không tha thứ. Hồng Thừa Chủ thấy Công Tôn Phạm như vậy đối với mình, trong lòng cũng bay lên một cơn lửa giận. Bất quá liền ở Hồng Thừa Chủ vừa định đối với Công Tôn Phạm nói cái gì thời điểm, lại bị Công Tôn Toàn đánh gãy. Ngạn Diễn ngươi không cần lại nói, lần này Viên Thiệu sai khiến bộ hạ giết bộ tộc ta đệ, nếu là ta tiếp tục nuốt giận vào bụng, không có động tác gì, này người trong thiên hạ này hội nhìn ta như thế nào Công Tôn Toàn? Chủ công! Hồng Thừa Chủ còn muốn nói gì? Bọn họ sẽ nói ta Công Tôn Toàn là cái kẻ hèn nhát, huynh đệ mình bị giết cũng không dám nói chút gì. Ta biết rõ Ngạn Diễn ngươi muốn nói gì, thế nhưng ý ta đã quyết, vì lẽ đó ngươi cũng không cần nhiều lời. Hồng Thừa Chủ nhìn Công Tôn Toàn này kiên nghị vẻ mặt, biết rõ Công Tôn Toàn đã quyết định quyết tâm, lúc này không khuyên nữa nói. Công Tôn Toàn thấy Hồng Thừa Chủ không nói thêm gì nữa, thỏa mãn gật gù, về sau một đôi mắt hổ nhìn quét trong lều mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy bị một đạo tràn ngập uy nghiêm ánh mắt đảo qua, lúc này không dám phát ra một chút xíu thanh âm, cũng không dám có động tác gì. Sau đó, mọi người bên tai truyền đến Công Tôn Toàn này vang dội thanh âm. Truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất binh, mục tiêu Ký Châu, không được sai sót. Nếu người nào đến trễ quân cơ, quân pháp xử sự tình. Trong lều mọi người nghe Công Tôn Toàn lời nói, không dám có bất kỳ thất lễ, lúc này theo tiếng nói, tuân mệnh. Hồng Thừa Chủ nhìn Công Tôn Toàn, nói, chủ công nếu là muốn tấn công Ký Châu, dễ thân viết tay thư tín một phòng, sai người đưa đến Ký Châu Viên Thiệu nơi, chất vấn Kỷ Vi làm gì muốn sai khiến bộ hạ mưu hại Công Tôn Việt quân Tư Mã, cũng mệnh giao ra hung phạm. Như vậy chủ công có thể sư xuất có tiếng, chiếm cứ đại nghĩa, mới sẽ không bị người trong thiên hạ chỉ trách. Công Tôn Toàn trầm ngâm một lúc, nói, Ngạn Diễn nói tới cực kỳ có lý, ta vậy thì qua viết một phong thư tín phái người đưa cho này Viên Thiệu, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Viên Thiệu nhận được ta thư tín sẽ là cái dạng gì phản ứng. Nghe Công Tôn Toàn cùng Hồng Thừa Chủ đối thoại, Công Tôn Phạm không nhịn được nói, nếu là này Viên Thiệu đem Chu Ngang giao ra đến, khó nói chúng ta liền không đánh Ký Châu. Công Tôn Toàn nhìn một hồi chính hắn một tộc đệ, trong lòng âm thầm lắc đầu. Công Tôn Phạm tuy nói đối với mình trung tâm chuyên nhất, thế nhưng năng lực này vẫn là suýt chút nữa, không có cách nào một mình chống đỡ một phương. Hồng Thừa Chủ đối với Công Tôn Phạm nói, này Viên Thiệu nếu là không giao ra Chu Ngang, vậy ta quân liền có thể thừa cơ lấy đại quân thẳng hướng Ký Châu. Ký Châu quân ở mất đi đại nghĩa dưới tình huống cũng không phải quân ta đối thủ. Mà như Viên Thiệu giao ra Chu Ngang, này Viên Thiệu người này liền mất đi nhân tâm, dưới trướng nhân tài cũng sẽ không đối với hắn cống hiến cho. Đến thời điểm một người như vậy tâm mất hết Viên Thiệu lại sao cần chủ công ra tay, thì sẽ có người lấy hắn thủ cấp để dâng cho chủ công. Công Tôn Phạm nghe Hồng Thừa Chủ giải thích, không khỏi tán nói, quân sư kế sách hay. Đồng thời trong lòng âm thầm nói thầm, chính mình vừa vặn xem có chút đắc tội vị quân sư này. Không biết rõ hắn có thể hay không ghi hận trong lòng, nếu là hắn ghi hận trong lòng, như vậy chính mình chỉ sợ là làm sao bị hắn đùa chơi chết cũng không biết, xem ra phải tìm cơ hội đền bù một chút giữa hai người quan hệ. Hồng Thừa Chủ tuy nói trí lực cao siêu, thế nhưng cũng sẽ không độc tâm thuật, tự nhiên không biết rõ Công Tôn Phạm đang suy nghĩ gì. Lúc này Hồng Thừa Chủ chính ở lắng nghe Công Tôn Toàn phát hào thi lệnh, đang trợ giúp Công Tôn Toàn tra để lọt bổ khuyết. Nếu trận đại chiến này không thể tránh khỏi, như vậy chính mình liền phải nghĩ biện pháp thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Ngay kế, Công Tôn Toàn dưới trướng 20,000 tinh nhuệ đại quân ở tiếng trống trận bên trong tụ họp lại, sau đó ở Công Tôn Toàn ra lệnh một tiếng điều binh tây tiến, nhắm Ký Châu phương hướng mà đi, dọc theo đường đi không hề che giấu chút nào chính mình hành tung. Đồng thời Công Tôn Toàn còn phát thư tín mệnh lệnh lúc này chủ trì Hà Gian, Trung Sơn, Thường Sơn tam địa sự vụ Công Tôn Tục xuất binh xuôi nam, kiềm chế An Bình quận Nhan Lương cùng Cự Lộc quận Khúc Nghĩa. Mà Công Tôn Tục đã sớm làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, bởi vậy, liền ở Công Tôn Toàn thư tín đến về sau, Hà Gian Công Tôn Tục, Trung Sơn Bùi Thúy, Thường Sơn Lý Thành Lương dồn dập xuất binh làm ra muốn tấn công An Bình, Cự Lộc hai địa phương tư thái. Mà Hà Gian, Trung Sơn, Thường Sơn tam lộ đại quân áp sát, Nhan Lương cùng Khúc Nghĩa tự nhiên không dám thất lễ, dồn dập phái binh ở biên cảnh cùng Công Tôn Tục dưới trướng tam lộ đại quân triển khai đối lập. Bất quá song phương lúc này cũng vẫn còn đối lập khắc chế giai đoạn, không có làm ra cái gì quá khích hành vi, bởi vậy Ký Châu Bắc Bộ đại chiến vẫn không có đánh nhau. Mà liên ở Công Tôn Toàn xuất binh đi tới Ký Châu cùng Thanh Châu biên cảnh thời gian, nhìn thấy Viên Thiệu phái tới sứ giả. Công Tôn Toàn ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, nhìn này Viên Thiệu phái tới sứ giả, nói, không biết rõ Viên Bản Sơ để Tô Tiên Sinh đi tới ta trong đại doanh vì chuyện gì nhỉ? Không sai, này Viên Thiệu phái tới sứ giả chính là cùng Công Tôn Toàn có mấy lần gặp mặt Tô Phùng Cát. Chỉ thấy Tô Phùng Cát nói, chúa công nhà ta đối với Công Tôn quân Tư Mã việc thâm biểu tiếc nuối, thế nhưng Công Tôn quân Tư Mã cũng không phải là chúa công nhà ta sai người giết chết, mà chính là bị tên lạc bắn trúng mà chết, cùng chúa công nhà ta cũng không quan hệ. nhưng chúa công nhà ta cũng biết rõ Công Tôn tướng quân gần đây mất đệ, rất đồng ý lấy tiền thuế đến bồi thường Công Tôn tướng quân tổn thất. Nghe Tô Phùng Cát nói, Công Tôn Toản cười lạnh một tiếng nói như vậy Viên Bản Sơ là không có ý định giao ra hung phạm. Hắn đúng là đánh thật hay bản tính nha, một điểm tiền thuế liền đem ta đệ tánh mạng như thế liền chống đỡ đi qua. Ngươi trở lại nói cho Viên Bản Sơ, hắn nếu là không muốn giao ra hung phạm, vậy thì đừng trách ta Công Tôn Toản không niệm tình xưa. Tô Phùng Cát mới vừa muốn nói gì, lại bị Công Tôn Toản một câu hét lớn, đưa Tô Tiên Sinh rời đi. Lúc này khoảng chừng thì có hai tên cao to lực lượng thân vệ đi tới Tô Phùng Cát bên người, một người trong đó mặt tối sầm lại đối với Tô Phùng Cát nói, Tô Tiên Sinh, đi. Tô Phùng Cát vừa thấy Công Tôn Toản thái độ này, liền rõ ràng Công Tôn Toản là quyết tâm muốn tấn công Ký Châu, lúc này phất tay háo rời đi. Công Tôn Toản thấy Tô Phùng Cát rời đi, liền dưới lệnh nói, chư tướng nghe lệnh. Lúc này cái này trong đại trướng Công Tôn Toản dưới trướng nổi danh tướng lãnh cũng đứng ra đến nói, mặt tướng ở. Công Tôn Toản đang nhìn mình dưới trướng những này đại tướng, nói, ngày mai xuất binh, trước tiên tấn công Nhạc Lăng. Sơ bình hai năm đông, Công Tôn Toản lấy tộc đệ Công Tôn Việt chết ở Viên Thiệu thủ hạ làm lý do từ Thành Châu xuất binh tấn công Ký Châu, chỉ dùng nửa tháng thời gian, liền đánh hạ Ký Châu Nhạc Lăng cùng Bình Nguyên nhị địa. Quân tiên phong nhắm thẳng vào Nghiệp Thành. Chương 111, Viên Thiệu thoái nhượng. Làm Công Tôn Toản xuất binh công phá Nhạc Lăng cùng Bình Nguyên hai địa phương tin tức chuyển tới Viên Thiệu trong thai về sau, Viên Thiệu đã là một bộ sức đầu mẻ chán dáng vẻ. Chỉ thấy Viên Thiệu chửi ầm lên nói, ta tất sát Công Tôn Toản. Nghe Viên Thiệu câu nói này, ở Viên Thiệu bên cạnh mọi người đều là khi không có nhìn thấy giống như vậy, này Công Tôn Toản như thế nào tốt như vậy giết, nếu là dễ giết, Công Tôn Toản đã sớm chết ở Bắc Phương người hồ dưới đao yêu, làm thế nào có thể có hiện ở uy trấn thiên hạ Bạch Mã tướng quân uy danh hiển hách. Viên Thiệu hỏa khí phát đến gần như về sau cũng tỉnh táo lại qua, đối với bên cạnh mọi người hỏi, cái này Công Tôn Toản coi thường người khác quá đáng, các ngươi nói ta ứng nên làm thế nào cho phải. Lúc này Viên Thiệu cạnh ở Ký Châu rất nhiều dưới trướng trừ ở An Bình Nhan Lương cùng ở Cự Lộc Khúc Nghĩa ở ngoài toàn bộ tụ tập ở đây. Này Tân Bình nhưng là đối với Viên Thiệu nói, chủ công, này Công Tôn Toản ở năm nay đầu tiên là ở Đông Quang Đại phá Thanh Châu 30 vạn khăn vàng, trước đây không lâu lại đi tới Thanh Châu trấn áp khăn vàng. Lúc này Công Tôn Toản dưới trướng đại quân sĩ khí chính thịnh, quân tiên phong khó chặn. Quân ta lúc này ứng làm tránh né mũi nhọn mới là thượng sách. Tân Bình lời mới vừa nói xong, chỉ thấy Quách Đồ phản bác nói, này Công Tôn Toản lúc này đã đánh hạ Nhạc Lăng cùng Bình Nguyên, còn muốn tránh né mũi nhọn, làm sao tránh? Khó nói ngươi muốn chủ công đem Ký Châu chắp tay nhường cho sao? Tân Bình nghe vậy gấp đối với Viên Thiệu biện giải nói, thuộc hạ tuyệt không có ý này, mong rằng chủ công minh xét. Viên Thiệu thấy mình dưới trướng rất nhiều mưu sĩ vẫn ở cai vã, cũng không thể làm ra kết quả đến, lòng sinh không thích, lúc này tiếng quát nói, được, ta gọi các ngươi đến không phải để các ngươi tới nơi này cai vã, ta là để cho các ngươi tới bắt ra một cái có thể đối phó Công Tôn Toản biện pháp, các ngươi lại náo xuống này Công Tôn Toản đều muốn đánh tới Nghiệp Thành tới. Thấy Viên Thiệu nổi giận, Tân Bình cùng Quách Đồ cũng dừng lại cai vã, không nói một lời. Viên Thiệu nhìn dưới trướng mọi người vẻ mặt, trên mặt hiện lên một chút bất mãn, giận dữ nói, các ngươi những người này thường ngày từng cái tự xưng làm mưu trí cao tuyệt, bây giờ Công Tôn Toản đánh tới các ngươi lại ngay cả một cái biện pháp cũng không bỏ ra nổi đến, ta muốn các ngươi để làm gì? Viên Thiệu thấy mọi người đều là im lặng không lên tiếng, lúc này điểm danh nói, Văn Sửu, hiện ở Nghiệp Thành có bao nhiêu người có thể đối địch? Văn Sửu đứng ra đến nói, bẩm chủ công, quân ta dưới trướng nguyên lai tổng cộng có 10 vạn binh mã, nhưng vì là chống đỡ Ký Châu chi Bắc Công Tôn Tụ, Nhan Lương tướng quân lãnh binh 2 vạn đóng quân ở An Bình quận, Khúc Nghĩa tướng quân lãnh binh 2 vạn đóng quân ở Cự Lộc quận, thêm vào các quận thủ ngự binh lính, ta Ký Châu trên dưới hiện ở có thể dùng với đón đánh Công Tôn Toản có thể có 40.000 đại quân. 40.000. Tuy nói 40.000 đại quân so với Công Tôn Toản hiện ở xuất lĩnh 2 vạn đại quân đầy đủ nhiều 2 vạn, thế nhưng Viên Thiệu rõ ràng Công Tôn Toản dưới trướng 2 vạn đại quân đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không phải vậy lúc trước Công Tôn Toản cũng sẽ không dựa vào 2 vạn đại quân liền ở Đông Quang Đại phá Hồng Tú Toản 30 vạn Thanh Châu Hoàng Cân, khiến cho Hồng Tú Toản lui về Thanh Châu. Mà Ký Châu tuy nói có thể có 40.000 đại quân, thế nhưng cái này 40.000 đại quân đánh thắng được hay không Công Tôn Toản 2 vạn đại quân nói thật Viên Thiệu tâm lý vẫn đúng là không hề có một chút cơ sở. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu trong lòng phẫn hận không ngớt, nếu không phải mình chiếm cứ Ký Châu thời gian quá ngắn, lấy Ký Châu tổng cộng 5-6 triệu nhân khẩu. Chính mình như thế nào lại mới có cái này 10 vạn đại quân. Nếu không có Công Tôn Tục lãnh binh 1 vạn ở Ký Châu chi Bắc mắt nhìn chằm chằm, cùng Công Tôn Toản kêu gọi lẫn nhau, chính mình cần gì phải dùng 40.000 đại quân cùng với chính mình dưới trướng Khúc Nghĩa, Nhan Lương 2 viên đại tướng qua phòng bị Công Tôn Tục. Mà bây giờ trên tay mình có thể lấy ra binh lực chỉ có là 40.000. Viên Thiệu trong lòng cái kia khí nha, nếu là lại cho chính mình một chút thời gian, mình có thể lấy ra binh mã tuyệt đối có thể lại lật một phen, Nhạc Lăng và Bình Nguyên cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị Công Tôn Toàn cho đánh hạ. Viên Thiệu nhìn chung quanh mọi người, đối với Hứa Du nói, Tử Viễn, ngươi tới nói một hồi quân ta tình huống trước mắt.
Vâng, chủ công.
Hứa Du theo tiếng đứng ra đến nói, giữ tin tức mới nhất, này Công Tôn Toàn ở đánh hạ Bình Nguyên và Nhạc Lăng hai địa phương chỉ sở về sau, hai địa phương còn lại huyện đã dồn dập trông chừng đầu hàng, hiện ở này Công Tôn Toàn đã hoàn toàn đem Nhạc Lăng cùng Bình Nguyên nắm giữ trong lòng bàn tay. Hơn nữa Ký Châu Bắc Bộ Công Tôn Tục đã từ Hà Gian, Trung Sơn, Thường Sơn tam địa xuất binh, quân tiên phong nhắm thẳng vào An Bình, Cự Lộc hai địa phương. Bất quá điểm ấy cũng không cần lo lắng, Nhan Lương cùng Khúc Nghĩa hai vị tướng quân đã xuất lĩnh binh mã đi vào nghênh địch. Tin tưởng lấy hai vị tướng quân năng lực cùng với trong tay bọn họ binh lực, này Công Tôn Tục là không thể nào đột phá hai vị tướng quân phòng tuyến xuôi nam. Đón đến, Hứa Du còn nói, căn cứ ta suy đoán, này Công Tôn Toàn nên thừa dịp Nhan Lương cùng Khúc Nghĩa hai vị tướng quân bị Công Tôn Tục kiểm chế ở Ký Châu chi bắc thời cơ xua binh nhắm Nghiệp Thành mà tới. Nghe nói Công Tôn Toàn có thể sẽ trực tiếp giết tới Nghiệp Thành, Viên Thiệu dưới trướng những người này các loại lại là một mảnh hoảng loạn tiếng truyền vào Viên Thiệu trong tai. Viên Thiệu bị những thanh âm này ồn ào đến tâm thần bất an, lúc này lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, yên tĩnh. Theo Viên Thiệu lên tiếng, trong mọi người lại là không gặp nửa điểm tiếng vang truyền ra. Viên Thiệu nhìn mọi người lại là một trận đau đầu, đối với này từ đầu đến cuối không phát một lời trong mấy người nhìn tới, lúc này điểm ra một người trong đó, nói, chính nam, ngươi có thể có cái gì kế sách? Thẩm Phối đứng ra đến nói, hồi chủ công. Này Công Tôn Toàn sở dĩ xuất binh bất quá là bởi vì Công Tôn Việt ở Dương Thành cuộc chiến bên trong bị tên lạc bắn trúng thân tử duyên cớ mà thôi, chỉ cần chủ công cho Công Tôn Toàn một cái giao cho, cái này Công Tôn Toàn thì sẽ lui binh rời đi. Giao cho? Làm sao cái giao cho pháp, chẳng lẽ muốn chủ công đem Chu Ngang giao ra sao? Thẩm Phối vừa nói xong, liền muốn một người lên tiếng phản bác nói, mà người này chính là Viên Thiệu dưới trướng sớm nhất một nhóm mưu sĩ bên trong Phùng Kỷ. Thẩm Phối thấy Phùng Kỷ phản bác chính mình, cũng không thế nào tức giận, đối với Phùng Kỷ nói, Chu Ngang chính là chủ công dưới trướng nhân tài, lại có thể đem giao cho Công Tôn Toàn xử trí, lại nói, nếu là bởi vì này Công Tôn Toàn một câu nói chủ công liền muốn giao ra một người tùy ý này Công Tôn Toàn xử trí, người chúa công kia thể diện làm gì ở người trong thiên hạ này sẽ như thế nào đối xử chủ công. Phùng Kỷ xem thường giống như cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi Thẩm Chính Nam đúng là nói một chút ngươi muốn chủ công làm sao cho Công Tôn Toàn cái giao cho. Lúc trước gặp cắt qua cùng này Công Tôn Toàn nói là ta Ký Châu đồng ý dùng rất nhiều tiền thuế đổi lấy Công Tôn Toàn không tấn công đánh Ký Châu nhưng là bị này Công Tôn Toàn cho vô tình từ chối. Thẩm Phối cười nói, thiên hạ chúng sinh rộn rộn ràng ràng đều vì lợi mà đến, này Công Tôn Toàn sở dĩ không muốn tiếp thu chủ công tiền thuế đơn giản cũng là cho rằng lợi ích không đủ mà thôi. Nếu là có đầy đủ lợi ích tin tưởng Công Tôn Toàn thì sẽ lui binh rời đi. Phùng Kỷ cười gần nói, vậy ngươi Thẩm Chính Nam cảm thấy ta Ký Châu muốn xuất ra bao lớn lợi ích này Công Tôn Toàn mới có thể lui binh. Thẩm Phối cười nói, chủ công chỉ cần lấy nhất quận thái thú chức vụ trao tặng này Công Tôn Toàn hoặc là Công Tôn Toàn tộc nhân, liền có thể làm yên lòng Công Tôn Toàn, cũng là Công Tôn Toàn cảm giác chủ công ân huệ, thì sẽ lui binh. Phùng Kỷ còn muốn phản bác, lại bị Viên Thiệu phất tay đánh gãy. Phùng Kỷ tuy nói là Viên Thiệu thủ hạ nguyên lão, thế nhưng cũng không dám qua ngỗ nghịch Viên Thiệu ý tứ. Lúc này thi lễ một cái liền lui về trong đội ngũ. Viên Thiệu nhưng là ở chăm chú suy nghĩ Thẩm Phối đưa ra kiến nghị. Một lát, Viên Thiệu mới đối Hứa Du hỏi, Tử Viễn, này Công Tôn Toàn dưới trướng ai là nhất là kiên trì muốn tấn công ta Ký Châu? Hứa Du nói, Công Tôn Toàn tộc đệ Công Tôn Phạm cùng Công Tôn Việt xưa nay giao hảo, này Công Tôn Toàn được Công Tôn Việt bị hại tin tức về sau Công Tôn Phạm liền vẫn kiên trì muốn tấn công Ký Châu.
Được.
Viên Thiệu nói, vậy ta liền trao tặng cái này Công Tôn Phạm một cái thái thú chức vụ. Như vậy mới có thể tắt hắn tấn công Ký Châu tâm tư đi. Phùng Kỷ cẩn thận từng ly từng tí một đứng ra tới hỏi nói, không biết rõ chủ công muốn cho cái này Công Tôn Phạm đảm nhiệm này nhất quận thái thú chức vụ. Phùng Kỷ hỏi vấn đề cũng so sánh thực ở, Ký Châu hiện ở rất nhiều quận huyện bên trong, Hà Gian, Trung Sơn, Thường Sơn, Bình Nguyên, Nhạc Lăng năm địa trực tiếp là rơi vào Công Tôn Toàn nắm trong bàn tay, mà Cự Lộc cùng An Bình hai địa phương lại là có Khúc Nghĩa cùng Nhan Lương hai người chú binh, tự nhiên không thể cho Công Tôn Phạm. Như thế tính toán hạ xuống, có thể cho Công Tôn Phạm địa phương kỳ thực cũng không nhiều. Viên Thiệu trầm giọng nói, người đến, đem Bột Hải Thái Thú Bảo Phục Cấn Thụ mang tới. Tựa hồ Viên Thiệu không để ý chút nào mọi người một mảnh kinh ngạc, đối với Thẩm Phối nói, chính nam, này Bột Hải Thái Thú Bảo Phục Cấn Thụ đến từ sau ngươi phái người cho Công Tôn Phạm đưa đi liền nói ta Viên Thiệu nhận lệnh hắn đảm nhiệm Bột Hải Thái Thú trước, tin tưởng hắn mới có thể rõ ràng ta ngoại ý muốn nghĩ. Chờ đến Bột Hải thái thú bảo phục ấn thụ bị người đưa tới về sau, Viên Thiệu liền xoay người rời đi, bị Công Tôn Toản tiến công Ký Châu chuyện này quấy nhiều lâu như vậy, bây giờ giải quyết chính mình nên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Viên Thiệu nghĩ như vậy đến. Chương 112, nội ứng Công Tôn Phạm. Công Tôn Phạm không lâu sau liền nhận được Viên Thiệu phái người đưa tới Bột Hải thái thú bảo phục ấn thụ, nhìn đặt ở trước mặt mình này bảo phục ấn thụ, Công Tôn Phạm trong lòng rõ ràng, chỉ cần mình tiếp thu những thứ đồ này, chính mình liền lập tức biến thành Bột Hải thái thú, biến thành trưởng khống đất đai một quận đại nhân vật, mà không là Công Tôn Toản thủ hạ một tên nho nhỏ quân tứ mã. Thế nhưng Công Tôn Phạm lại nghĩ đến Công Tôn Việt, nghĩ đến mình cùng Công Tôn Việt đồng thời quen biết, về sau đồng thời nhờ vả Công Tôn Toản, đồng thời ở Công Tôn Toản dưới trướng hiệu lực thời gian, nghĩ đến Công Tôn Việt âm thanh dung mạo. Nghĩ tới đây, Công Tôn Phạm nội tâm cực kỳ xoắn xuýt, nghĩ một lát nhi về sau, Công Tôn Phạm gần như sắc mặt dữ tợn gọi đến thủ hạ mình vài tên tâm phúc thương nghị nửa ngày. Ban đêm hôm ấy, Công Tôn Phạm đi tới Công Tôn Toản trong doanh trướng. Công Tôn Toản nhìn thấy Công Tôn Phạm đến, trong lòng có chút kinh ngạc, hỏi: "Phạm đệ, ngươi tìm đến ta nhưng là có việc?" Công Tôn Phạm nhìn Công Tôn Toản, trầm mặc một hồi về sau mới đối Công Tôn Toản nói: "Đại huynh, này Viên Thiệu phái người đưa tới cho ta Bột Hải thái thú tất cả bảo phục cấn thụ, phải đem ta bổ nhiệm làm Bột Hải thái thú." Công Tôn Toản hiếm thấy trầm mặc một hồi, nói: "Ta biết rõ." Công Tôn Phạm còn nói: "Ta biết rõ Viên Thiệu ý tứ, ta cũng rõ ràng, nếu là ta tiếp thu cái này Viên Thiệu đưa tới Bột Hải thái thú bảo phục cấn thụ, việc tộc huynh thủ liền không báo, ta càng rõ ràng, Viên Thiệu động tác này là muốn động viên đại huynh, để đại huynh binh tướng mã rút khỏi Thanh Châu, để giải hắn Ký Châu nguy hiểm."